Chương 01, gì thế? Một trận trời đất quay cuồng sau, Lâm Thanh Uyển chậm rãi mở mắt, vào mắt chỗ cũng là một mảnh rực rỡ hoa trà, lại ngẩng đầu cũng là một đầu hoa văn trang trí nghiên cứu hành lang. Nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn sang một bên, Lâm Giang và Bạch Ông đang đứng tại bên cạnh nàng, hai người gặp nàng nhìn đến cũng hơi cười một tiếng, cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Đây là ta tại Dương Châu biệt thự, phía trước là ta ở chính viện, Lâm cô nương mời. Lâm Giang nghiêng người mời Lâm Thanh Uyển tiến vào. Đột nhiên từ hiện đại đô thị đi đến cái này cổ kính trạch viện, cho dù sớm có trong lòng chuẩn bị, lúc này thật đặt mình vào ở trong đó vẫn phải có một loại đi tại mây bên trên phiêu hốt cảm giác. Lâm Thanh Uyển đi theo hắn đi vào, trên đường đụng phải mấy cái vội vã ra vào hạ nhân, bọn họ mắt nhìn thẳng từ ba người bên cạnh đi qua, có một cái cũng bởi vì đi được quá gấp vì một chút chân, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp từ trên người Lâm Giang đi xuyên qua. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển đều sức sở, Bạch Ông lại một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng thượng tiên, chúng ta nhanh đi vào trong, ngài hiện tại là hồn thể, ly hồn quá lâu đối với thân thể cũng không nên. Lâm Giang hoàn hồn, đè xuống trong lòng quái dị cảm giác, quay đầu đối với Lâm Thanh Uyển khẽ mỉm cười nói Lâm cô nương đừng sợ, thật ra thì bị người xuyên qua hồn thể cũng không có cảm giác gì, chờ sau này người sẽ biết. Lâm Thanh Uyển: Không, cảm ơn, nàng một chút cũng không muốn biết. Xuyên qua hành lang, ba người lập tức đến một cái trong viện, trong phòng chính mơ hồ truyền ra tiếng khóc. Đang có hai cái nha đầu canh giữ ở trước cửa, một cái trong đó nhìn hai bên một chút không người nào, nhịn không được đối với một cái khác nói lao ra đều hôn mê ba ngày, ngươi nói hắn sẽ không cứ như vậy. Im lặng, những lời này cũng chúng ta có thể nói. Một cái khác nha đầu nhìn xung quanh một chút, nói nhỏ nếu để cho Lâm Ma Ma nghe thấy, cẩn thận da của ngươi. Tiểu nha đầu rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích Lâm Ma Ma một lòng chỉ tại lao ra tiểu thư trên người, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Lâm Giang có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, gặp nàng đang tò mò nhìn chằm chằm hai cái tiểu nha đầu nhìn, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, vòng qua hai cái nha đầu trực tiếp xuyên qua màn cửa vào nhà Lâm cô nương mời vào. Lâm Thanh Uyển vội vàng đuổi theo. Trong phòng đang một mảnh tiếng khóc, cả người đo nhỏ gầy nữ hài đang nằm trước giường Lâm Giang khóc, sau lưng nàng hai cái nha đầu cũng không nhịn được cùng nhau lau nước mắt, một cái lao ma ma quát lớn mấy cái nha đầu, để các nàng tất cả lui ra, xoay người lại một mặt ân cần khuyên tiểu nữ hài đại tỷ chính là vì lao gia nghĩ cũng nên bảo trọng thân thể mới là, không phải vậy lao gia tỉnh, ngài chữa bệnh đủ, ngược lại làm cho lão gia quan tâm, nuôi không xong bệnh. Thế nhưng cha thế nào còn không tỉnh. Tiểu cô nương hiển nhiên dọa sợ, nhìn trên giường phụ thân khóc ròng nói hắn đều ngủ mê ba ngày, ma ma, cha có thể hay không không cần ta nữa. Sẽ không, lão gia người hiền có thiên tướng. Nhất định sẽ tốt. Lâm Ma Ma trong lòng thật ra thì cũng không chắc chắn, nhưng nàng lại biết không thể lại để cho tiểu thư khóc như vậy. Trong nhà ba cái chủ tử, hiện tại sinh mệnh hấp hối có hai, nếu đại tỷ cũng bệnh, Lâm gia kia. Lâm Ma Ma dùng mình một cái, càng tò mò thuyết phục tiểu thư. Lâm Giang đang mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn tiểu nữ hải, hắn đối với Lâm Thanh Uyển giới thiệu nói đây chính là con gái ta, nàng đại danh gọi là Ngọc Tân. Sau này nàng liền giao phó cho cô nương. Dứt lời hắn trịnh trọng hướng Lâm Thanh Uyển thi lễ một cái, Lâm Thanh Uyển bận rộn đáp lễ nói Lâm tiên sinh, không, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Bạch Ông nói thượng tiên trở về cơ thể. Lâm Giang gật đầu, hồn thể một chút hóa thành tinh quang chui vào trên giường thân thể. Một lát sau người trên giường chậm rãi mở mắt, Lâm Ma Ma kinh hô một tiếng, cao hứng kêu lên láo ra tỉnh. Lâm Ngọc Tân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phụ thân mở mắt. Nàng nhịn không được mũi chua chua, vui sướng trong lòng, ủy khuất cùng nhau sống đến, nắm bắt khăn nhịn không được kêu một tiếng phụ thân. Lâm Giang đối với nàng mỉm cười, trấn an nói phụ thân không sao, chẳng qua là phía trước quá mệt mỏi, ngủ một giấc là được. Lâm Ngọc Tân nhìn phụ thân nụ cười, nước mắt nhịn không được từng viên chảy xuống, nàng đưa tay bắt hắn lại tay áo khóc ròng nói phụ thân, tiểu cô cũng bệnh, các ngươi đều bệnh. Lâm Giang ánh mắt tối sầm lại, vươn tay vô vô bàn tay nhỏ của nàng nói đừng lo lắng, phụ thân sẽ che chở ngươi, ngươi tiểu cô nàng Lâm Giang đè xuống trong lòng chua xót, gượng cười nói ngươi tiểu cô cũng sẽ tốt. Dứt lời nhìn về phía Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma đè xuống khỏe mắt nói lao ra, ngài ngã bệnh sau đại tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, đại phu nói. Nàng cắn cắn môi nước nở nói đại phu nói liền hai ngày này công phu. Lâm Giang trong lòng đau xót, chống khuỷu tay đứng lên nói đi mặt trời mùa xuân viện nhìn một chút. Lão gia Lâm Ma Ma lo lắng đè xuống hắn nói ngài vừa rồi tỉnh lại, thân thể hoàn hư yếu đây, hay là nhìn qua đại phu nói sau. Lâm Giang lại biết mình tạm thời còn chưa chết, hắn bây giờ lo lắng muội muội, cho nên liền đẩy ra Lâm Ma Ma nói không có chuyện gì, khiến người ta đem ngồi liễn dơ lên. Hắn nhìn về phía bên giường đứng thẳng Bạch Ông và Lâm Thanh Uyển, mới không thể nhận ra đối với bọn họ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ đi theo. Bọn hạ nhân không dám không nghe theo, không đến một lát liền dơ lên ngồi liễn. Lâm Giang chẳng qua là bởi vì ngủ mê ba ngày, chưa có cơm nước gì cho nên có chút tay chân như nhũn ra, nhưng ngồi xuống liễn bên trên khiến người ta dơ lên đi đến vẫn là có thể. Lâm Ngọc Tân đi theo ngồi liễn bên cạnh, một mặt ân cần nhìn phụ thân. Đoàn người trên nửa đường vừa vặn đụng phải từ mặt trời mùa xuân viện chạy đến Từ Đại Phu. Từ Đại Phu nhìn Lâm Giang một cái, sau đó yên lặng đi theo phía sau liễn xa lại trở về mặt trời mùa xuân viện. Mặt trời mùa xuân viện bầu không khí so với Lâm Giang chính viện còn muốn bi thương. Lâm đại tiểu thư hai cái đại nha đầu Lập Xuân và Lập Hạ đang quỳ gối trước giường thấp giọng thúc thiết. Lâm đại tiểu thư nằm trên giường mặt như giấy vàng, nếu không phải ngực còn hơi chập trùng, gần như có thể khiến người ta cho là người chết. Lâm Giang sắc mặt thật không tốt, đỡ Ngọc Tân tay quát lớn khóc cái gì? Các ngươi tiểu thư còn chưa chết. Lập Xuân và Lập Hạ sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn, thấy là lão gia, sợ đến mức quỳ xuống đất. Lâm Giang hừ lạnh một tiếng nói. Lập Xuân và Lập Hạ sắc mặt trắng bệch nâng đỡ lẫn nhau lấy lui xuống. Lâm Giang tiến lên hai bước thăm dò đi xem nàng, gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, nhất thời không khỏi siết chặt tay của nữ nhi. Cho dù là sớm đã dự liệu được, lúc này thật phải đối mặt muội muội sẽ phải chết sự thật lúc hắn vẫn là không nhịn được đau lòng. Nàng mới cập kê, đúng là tuổi tác tốt nhất. Lâm Thanh Uyển cũng kinh ngạc nhìn trên giường nữ hải, mặc dù sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy đến tẩy hình, nhưng bộ dáng này. Lâm Thanh Uyển đưa thay sờ sờ mặt mình, và nàng đọc sơ chung lúc ấy rất giống. Bạch Ông gặp nàng sờ soạn mặt, cũng không khỏi vừa đi vừa về đánh giá hai người, một lúc sau nói xem ra hai vị cô nương quả thực có duyên, không chỉ có tên, bắt tự tương hợp, ngay cả tướng mạo cũng giống như 6-7 phút. Nếu không phải Lâm Thanh Uyển mặc đồ này dở dở ương ương, được càng giống. Chẳng qua là mặc vào áo thun quần jean liền bị phân loại làm dở dở ương ương Lâm Thanh Uyển. Lâm Giang đã đang hỏi đại phu tình hình, từ đại phu thở dài nói Lâm đại nhân nhanh chóng chuẩn bị đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức một mảnh tiếng khóc, Lâm Ngọc Tân càng là che mặt khóc giống, nhưng lại bởi vì cố kỵ trên giường tiểu cô, chỉ dám cắn môi rơi lệ, thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng. Lâm Giang trong lòng đau xót, thua tay nói các ngươi tất cả đi xuống, ta muốn một mình chờ một lúc. Ngọc Tân hắn vô vô nữ nhi bả vai nói ngươi đã lâu không ngủ, mau trở về nghỉ ngơi đi, để vương má má cho ngươi nhịn chút ít thuốc an thần. Phụ thân và tiểu cô còn phải ngươi chiếu cố, nếu ngươi nhịn hỏng thân thể chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Tân do dự một chút, thấy phụ thân vẻ mặt kiên định, biết hắn hơn phân nửa là có việc giao phó đi xuống, mình còn chưa thích hợp nghe thấy, cũng chỉ có thể đứng dậy cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Chờ từ đại phu chờ tất cả lui ra về sau, Lâm Giang mới đúng lưu lại Lâm Mama nói Mama xin giúp ta giữ cửa, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần, càng không khen người đến quấy rầy. Lâm Mama tròng mắt cung kính lên tiếng, không người lui xuống. Nàng đóng cửa lại, mình an vị tại cửa ra vào hành lang bên trong, có thể liếc nhìn tình hình trong viện, nhưng lại nghe không được trong phòng âm thanh. Lâm Giang đám người lui xuống, lúc này mới nhìn về phía trong hư không Bạch Ông nói làm phiền tiên tiên. Bạch Ông khẽ bước cằm, một tia sáng trắng đem Lâm đại tiểu thư bọc lại, một lát sau sắc mặt nàng thời gian dần trôi qua chuyện tốt, cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không phải đang vì nàng kéo dài tính mạng, chẳng qua là để nàng dễ chịu điểm, tỉnh táo lại mà thôi. Huyền tỷ nhi vừa tỉnh đến liền thấy huynh trưởng ngồi tại trước giường, không khỏi vui mừng đại ca, ngươi không sao? Lâm Giang gật đầu, ôn nhu cười nói không sao, cũng ngươi cảm nhận được chỗ nào khó chịu sao? Huyền tỷ nhi lắc đầu, vẻ mặt dễ dàng nói cảm giác được thân thể dễ dàng không ít, chẳng lẽ quả thật không chết được? Nếu có thể sống, ngươi có bằng lòng hay không sống tiếp? Huyền tỷ nhi lắc đầu cười nói thế giới này dơ bẩn náo cực kỳ, chết muộn không bằng chết sớm. Lâm Giang liền biết nàng tử trí đã định, phía trước câu nói kia cũng chỉ là đang cùng hắn nói giỡn mà thôi. Huyền tỷ nhi thấy huynh trưởng sắc mặt trắng bệnh, không khỏi trong lòng ngày nấy, hốc mắt thường đỏ nhìn qua mặt, trầm thấp nói huynh trưởng, ta có lỗi với ngươi. Lâm Giang chậm rãi lắc đầu là huynh trưởng không tốt, không thể vì ngươi dương mắt, trong lòng ngươi ủy khuất ta đều biết. Huyền tỷ nhi chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất và bi phẫn rốt cuộc tìm được cửa ra, nàng nước mắt chảy ròng, nhịn không được túi người khóc giống nói ca ca, vì sao thương thiên bất công như vậy đây? Lâm Giang chậm rãi đưa tay đặt ở đầu của nàng bên trên, vuốt tóc của nàng không nói. Huyền tỷ nhi tựa hồ muốn cả đời nước mắt đều khóc khô, cho đến khóc không lên tiếng đến mới ngơ ngác tựa tại đầu giường nhìn Lâm Giang. Ngoài phòng Lâm Ma Ma lờ mờ nghe thấy đại tiểu thư tiếng khóc, trong lòng kinh ngạc một chút, kể từ đại tiểu thư biết lao ra cái bất tỉnh sau nàng liền bất tỉnh, bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, từ đại phu đều nói ngày giờ không nhiều, thế nào đột nhiên tỉnh. Chương 02, quen biết. Trong phòng, Lâm Giang chờ muội muội chậm trong chốc lát mới thấp giọng nói muội muội còn nhớ được trước kia ta đã nói với ngươi. Huyền tỷ nhi hơi hoàn hồn, hỏi lời gì? Ngọc Tân chết yểu và Lâm gia hủy diệt những lời kia. Huyền tỷ nhi kinh ngạc ca ca, ngươi đúng là nghiêm túc sao? Nàng cho rằng đó là ca ca khích lệ nàng sống tiếp tìm việc cớ, thấy huynh trưởng sắc mặt trầm ngưng, nàng không khỏi nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thần tiên chuyện quỷ quái chỗ nào làm chuẩn. Huyền tỷ nhi dừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía huynh trưởng sau lưng, một lúc sau, nàng đưa tay rủi rủi con mắt, thấy cái kia tóc hai bù xù nữ hài và râu trắng lao ông như cũ đứng ở huynh trưởng sau lưng, hơn nữa hai người còn đối với nàng khẽ gật đầu. Lâm Giang theo ánh mắt của nàng nhìn lại, không khỏi âm thầm trợn mắt nhìn Bạch Ông một cái, muội muội hắn nhát gan, như vậy đột nhiên hiện hình, lỡ như đem nàng dọa sợ làm sao bây giờ? Bạch Ông yên lặng cúi đầu, nhìn ngay nhìn xuống đất chính là không nhìn Lâm Giang. Huyền tỷ nhi thấy huynh trưởng sắc mặt bình tĩnh, cũng hơi yên lòng, châm trước mà hỏi ca ca, hai cái vị này là? Bọn họ một người là thần tiên trên trời, một người là ca ca tìm đến trợ thủ. Hắn ngừng một chút nói Huyền tỷ nhi, ca ca ngày trước được chút ít cơ duyên, trong lúc vô tình biết chút ít chuyện quá khứ vị lai, cũng được chút ít bản lãnh, kéo dài tính mạng tuy khó, lại cũng không là không thể làm, chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, sống thêm mấy chục năm cũng làm được. Lâm thị chúng ta mấy đời tích lũy, thật là có chút công đức, bây giờ lấy ra phù hộ con cháu lại thuận lý thành chương chẳng qua. Cho nên ngươi cần phải lần nữa suy tính một chút. Huyền tỷ nhi nhìn một chút huynh trưởng, lại nhìn phía sau hắn hai người, trong lòng đột nhiên có cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu nói nếu thiên địa có linh, có quỷ thần, vậy nhất định cũng có luân hồi, ca ca, xin thứ cho Thanh Huyền đích kỷ. Nếu nàng cùng Tạ Nhị ca tại dương gian không thể kết làm phu thê, đến âm phủ luôn có thể gặp nhau. Lâm Giang hiểu được, thở dài nói tốt ta, vậy ca ca có một việc yêu cầu ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, nói với Huyền tỷ nhi vị này Lâm cô nương cùng ngươi trùng tên trùng họ, bát tự tương hợp, là ca ca từ dị thế đã tìm đến trợ thủ, Ngọc Tân sinh cơ đáp lại tại ngươi và trên người nàng. Ngươi Lâm Giang gian nan nói sau khi ngươi chết, ta muốn để nàng phụ thân ngươi thi thể, có lẽ có thể cho Ngọc Tân và Lâm gia một chút hy vọng sống. Huyền tỷ nhi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, siết chặt chân mền hỏi nếu ca ca có thể kéo dài tính mạng, vì sao không tục mạng của mình? Ngược lại muốn trăm phương ngàn kế từ bên ngoài tìm người. Lâm Giang xa xút nói ta không thể ở chỗ này lưu thêm, không phải vậy ở Lâm thị, Ngọc Tân và thế giới này cũng không có chỗ tốt. Nếu là hắn có thể sống, nơi nào sẽ muốn chết? Cho dù sau khi chết thành tiên, với hắn mà nói, thế gian này sẽ không có gì so với con gái hắn, so với Lâm gia càng trọng yếu hơn. Nếu hắn liền hai cái này đều giữ không được, hắn thành tiên thì có ích lợi gì? Thế nhưng là Bạch Ông nói hắn là kim tiên truyền thế, một khi bỏ mình, bị phong tồn ký ức và pháp lực sẽ thức tỉnh, vùng thế giới nhỏ này căn bản không chịu nổi hồn phách của hắn dừng lại. Không phải vậy hắn cũng không hội phí tận tâm nghĩ chạy đến dị giới tìm Lâm Thanh Uyển. Huyền tỷ nhi nhìn thoáng qua huynh trưởng phía sau Bạch Ông, như có cảm giác, ca ca của nàng có thể có được tiên duyên, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, cho nên đây là không thể không chết. Huyền tỷ nhi trong lòng bi thương, từ cách ngọ họa sau Lâm gia bọn họ tuổi thọ của con người đều không dài, nhìn sắc mặt tái nhợt hứng trưởng, nhớ đến trước đó không lâu hắn cùng mình nói, hắn vậy mà cũng chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Nàng hơi cắn môi một cái, nhìn Lâm Thanh Huyền một cái, biết đây nhất định là huynh trưởng hao tổn tâm cơ tìm đến người, mặc dù đối với cơ thể mình muốn bị người khác sử dụng khá là giới hoài, nhưng vì Lâm gia. Huyền tỷ nhi khẽ gật đầu, xem như đồng ý, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi vậy, vậy nàng về sau sẽ thành thân sao? Ba người sững sờ, hiển nhiên không ngờ đến tiểu cô nương sẽ hỏi vấn đề này. Lâm Giang sững sờ chưa tỉnh hồn lại, Lâm Thanh Huyền phản ứng đầu tiên, lắc đầu nói đương nhiên sẽ không, nhà ta ở thế giới khác, chờ chuyện chỗ này, ta còn muốn về nhà. Huyền tỷ nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là liếc về huynh trưởng, Lâm Giang chặn lại nói sẽ không, ta dự định để nàng canh gác cửa quả, về nhà lấy cô nãi nãi thân phận chủ quản Lâm gia. Huyền tỷ nhi ánh mắt sáng lên, thân thể cũng không khỏi ngồi thẳng là thật sao? Vậy, vậy ta thế nhưng là muốn cùng Tạ nhị ca bái đường. Lâm Giang trong lòng chua chua cảm ơn hai chưa đưa tang, ta sẽ mau chóng và Tạ gia thương nghị. Ca ca Huyền tỷ nhi chờ đợi nhìn hắn nói để ta đi bái đường, cho dù là bưng lấy bài vị ta cũng đủ hài lòng. Lâm Giang run lên bờ môi, Tạ Giật Minh xảy ra chuyện lúc hắn đau lòng, phẫn nộ, nhưng qua đi nghĩ chính là muội muội đừng lui. Hắn đã sớm kế hoạch tốt, từ bỏ muội muội vận mệnh sau liền nhanh cho nàng khắc định một mối hôn sự, liền thí sinh hắn đều chọn tốt ba cái, đáng tiếc nghìn tính vạn tính lại không tính đến muội muội đối với Tạ Giật Minh tình cảm. Nàng không muốn kéo dài tính mạng. Nhìn muội muội ánh mắt, hắn đưa thay sờ sờ đầu của nàng, gật đầu đáp tốt, chẳng qua ngươi được sống đến lúc đó, bái đường cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm xong. Huyền tỷ nhi lập tức vui vẻ như cái hài tử, ca ca yên tâm, ta nhất định có thể sống đến bái đường. Nhưng Bạch Ông hay là nói với Lâm Giang coi như nàng ý chí kiên định, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, cho nên nắm chặt. Lâm Thanh Huyền thì có chút buồn vô cớ nhìn Huyền tỷ nhi. Nàng mới 15 tuổi, vẫn còn con ít. Huyền tỷ nhi thấy trên mặt Lâm Thanh Uyển không đành lòng và đau lòng, nàng không khỏi đối với nàng mỉm cười cô nương không cần đáng thương ta, trong lòng ta sung sướng cực kỳ, cái này nửa tháng đến chưa bao giờ có sung sướng. Lâm Thanh Uyển không khỏi ngồi xuống nàng bên giường hỏi vị hôn phu kia của ngươi nhất định rất tốt. Không phải vậy sao có thể để nàng trái tim chết bất tỉnh. Huyền tỷ nhi mỉm cười, mắt sáng rực lên được Lâm Thanh Uyển mê mội hắn đương nhiên được, hắn là trên đời này người tốt nhất. Huyền tỷ nhi biết Lâm Thanh Uyển sau này sẽ là nàng, đại ca giữ nàng lại hơn phân nửa cũng hy vọng các nàng nhiều sống chung với nhau hiểu, để tránh nàng về sau bị người phát hiện. Cho nên trong nội tâm nàng tuy thẹn chắc chát, nhưng vẫn là nguyện ý đưa nàng và Tạ Giật Minh chuyện nói cho nàng biết, mà lại nói lên những này chuyện cũ đến trong lòng nàng rất cao hứng, giống như ngâm mật. Đại khái là bởi vì muốn gả cho người yêu, Huyền tỷ nhi rất vui vẻ, nói xong chuyện của mình còn rất có hào hứng hỏi Lâm Thanh Uyển Lâm cô nương, người nhất định hôn. Nhìn Lâm cô nương niên kỷ so với nàng lớn không ít, hẳn là đã thành thân. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng không có, ta không có người vận khí tốt, còn chưa tìm được người ngưỡng mộ trong lòng. Huyền tỷ nhi kinh ngạc cô nương xuân xanh bao nhiêu, trong nhà cũng không lo lắng sao? Ta trùng hợp lớn tuổi ngươi 10 tuổi, trong nhà nghĩ đến nằm ở trong bệnh viện tổ phụ, Lâm Thanh Uyển có chút thất lạc nói bởi vì ta một mực ở trường học đọc sách, tuổi cũng không lớn, cho nên trong nhà cũng không nội. Bây giờ tổ phụ bệnh nặng, hắn đại khái là có chút gấp, cho nên mới len lén liên hệ trước kia chiến hưu, muốn cho nàng tìm quy túc. Huyền tỷ nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói 25 chưa đủ lớn sao? Lâm Thanh Uyển nhìn nàng ngơ ngác bộ dáng, không khỏi buồn cười sờ đầu của nàng nói tại chúng ta nơi đó là không lớn, qua tuổi mà đứng mới kết hôn chỗ nào cũng có. Lại pháp luật có quy định, pháp định kết hôn tuổi tác nữ tử là 20 tuổi, lên không được phong hạng. Chính là cả đời không thành thân quốc gia cũng sẽ không có ngươi. Huyền tỷ nhi tinh thần chấn động, hâm mộ nói vậy quả thực tốt, không thể so sánh chúng ta nơi này, nữ tử qua 18 không lấy chồng muốn giao phạt bạc, mười mấy năm trước hay là 20 tuổi, trước đây ít năm hạ xuống 19, hiện tại lại hạ xuống 18. Mặc dù nàng nhưng có lòng nghi người, vội vã gả, nhưng cũng biết nữ tử thành thân trễ một chút tốt, giống nàng đại ca nguyên bản là muốn đem nàng lưu lại qua 17 tuổi lại ra gả, vừa vặn sát luật pháp định thời gian trôi qua. Chỉ có thời gian chiến tranh và sau trận chiến quốc gia mới có thể giảm thấp xuống kết hôn trên tuổi tác hạn. Lâm Thanh Huyền hiện tại đối với Đại Lương hay là hai mắt đen thui, nghe vậy không khỏi hỏi Đại Lương là có chiến sự hoặc mới kết thúc chiến sự sao? Huyền tỷ nhi nghi hoặc nhìn nàng một cái, gật đầu nói đúng vậy à, hai năm trước mới vừa cùng đại sở đánh một trận, đại hoàng tử chết, nghe nói hiện tại chứ cảnh như cũng bất ổn, trung tướng quân một mực bị buộc ở biên quan. Huyền tỷ nhi dừng một chút, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi Lâm cô nương thế nào đoán được Đại Lương có chiến sự. Lâm Thanh Huyền thở dài từ trước chỉ có nhân khẩu giảm bớt quá nhiều, quốc gia cần thiết mới sức lao động lúc mới có thể giảm thấp xuống kết hôn tuổi tác, ta muốn trừ thấp xuống kết hôn tuổi tác bên ngoài, Đại Lương đối với quá hạn không cưới xử phạt cũng tăng thêm. Huyền tỷ nhi trầm mặc một chút, thất lạc gật đầu nói vâng, trước kia là một năm phạt tiền 5 tiền, bây giờ lại là muốn quá hạn không cưới gia đình nhiều giao 2 tiền tiền, năm thất bảy cùng một đấu lương. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc cái này tiền phạt cũng quá nặng chút ý ta, đều vượt qua các triều đại đổi thay đinh thuế. Đúng vậy a, cho nên nữ tử tranh nhau sớm gả. Huyền tỷ nhi nhìn trộm nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, cho nên tuổi này cũng mất lập gia đình. Cũng không có đính hôn cô nương nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, thật đúng là hiếm có. Lâm cô nương mới vừa nói ngươi một mực tại thư viện đọc sách. Huyền tỷ nhi để tránh nàng lung túng, vội vàng rời đi để tài vậy xem ra cô nương không chỉ có thông tuệ, cũng xuất từ thư hương nhà, lại một mực có thể tại thư viện đi học. Thời đại này muốn đi học cũng khó cực kỳ, không phải có tiền có thể đọc. Lâm Thanh Huyền biết nàng hiểu lầm, không khỏi cười nói tại chúng ta nơi đó, chỉ cần không nhiều lắm đần, có nghị lực người muốn đọc ta nhiều như vậy sách đều có thể làm được. Nàng sinh hoạt tại một cái rất tốt thời đại, đi học tiêu xài cũng không nhiều lớn, tăng thêm trường học huyết chương chiều, muốn thi lên đại học, thi đậu nghiên cứu sinh. Không biết nếu so với hiện tại dễ dàng bao nhiêu. Nàng là trình độ sử, biết thời cổ muốn ra một người đọc sách có bao nhiêu khó khăn, có lúc cử đi toàn tộc chi lực, thậm chí toàn thôn chi lực đều chưa hẳn có thể khai ra một cái có công danh người đọc sách. Một quyển sách khả năng đều cần một cái nhà ba người không ăn không uống lao động một năm mới có thể mua được. Lâm Thanh Uyển và nàng nói ra quốc gia 9 năm giáo dục bắt buộc, lại nói một chút bọn họ thời đại kia tình hình. Uyển tỷ nhi nghe được trong mắt dị sắc liên tục, hai người một người giới thiệu đại lương, một người thì giới thiệu hiện đại, lại phát hiện các nàng tại một ít chuyện bên trên nhận biết kinh người tương tự, cho dù bọn họ ở giữa cách xa nhau hơn 1000 năm, hai người đổ nhất thời gặp nhau hận dậy trễ. Lâm Thanh Uyển thưởng thức nhìn Uyển tỷ nhi nói ta giống ngươi lớn như vậy lúc mỗi ngày nghĩ chính là đi học, sáng trưa tối muốn ăn những thứ gì, hoặc là cùng bạn học đi đâu chơi, chỗ nào có thể muốn những thứ này quốc sách dân sinh. Mỗi ngày ra về nhà, đầu nàng một chuyện chính là mở TV nhìn phim hoạt hình. Mỗi lần sau khi cơm nước xong tổ phụ điều đài đến bản tin thời sự lúc nàng liền trở về phòng đi làm việc, chờ làm việc làm xong bản tin thời sự cũng xong. Khi còn bé nàng vì cùng tổ phụ đoạt điều khiển còn tại trên ghế salon đánh qua lăn, có lúc vì không cho tổ phụ tìm được điều khiển, còn cố ý đem điều khiển ném vào vẽ lên trong vạc có mấy chục bức họa quyển, tổ phụ căn bản không tìm được. Nếu không phải nàng so với nàng nhiều 10 năm lịch duyệt, chỉ sợ nàng người hiện đại này đều muốn thẹn ở thấy tiểu cô nương này. Huyền tỷ nhi rốt cuộc năm nhỏ, mặc dù kiến thức không tầm thường, nghe thấy nàng như thế khen nàng vẫn còn có chút tự đắc. Tạ nhị ca đã nói nếu ta vì thân nam nhi có thể cùng hắn cùng đi ra khoa vạc sĩ tranh giành hầu chiếm tướng. Nói đến vị hôn phu, trên mặt Huyền tỷ nhi biểu tình ngưng trọng, sắc mặt mang theo chút ít trắng xám nói thật ra thì ta biết hắn là tại dô ta phong hầu bái tướng chỗ nào dễ dàng như vậy, chẳng qua là đùa ta vui vẻ, nhưng hắn tốt như vậy vẫn còn chưa kịp hết khóa liền. Huyền tỷ nhi cắn môi chịu đựng trong mắt nước mắt ý nói sớm biết như vậy ta liền không nên gửi ra cái kia bài thơ để hắn ngàn dặm xa xôi từ Tây Đô trở về liếc ném đi đầu này tính mạng. Lâm Thanh Uyển hé miệng không nói, nàng cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, song nàng cũng không muốn hỏi nàng, để tránh một lần nữa vỡ ra trong nội tâm nàng vết thương, chỉ có thể đưa tay muốn cầm nàng, để cho nàng một chút khích lệ, nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên thấu nàng. Uyển tỷ nhi thấy thế hoàn hồn, đối với nàng khẽ mỉm cười nói Lâm tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, cái này nửa tháng đến nên khóc ta đều khóc lấy hết. Chương 03, tín nhiệm. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc đứng ở góc giường, nhìn ra vào nha đầu cho Uyển tỷ nhi thuật khí, rót thuốc, kêu đại phu. Rõ ràng mới vừa còn cùng nàng trò chuyện vui vẻ, nhưng không có dấu hiệu nào nàng liền thổ một búng máu. Sau đó cả người giống như bị quất tức giận đồng dạng suy bại. Mặt trời mùa xuân trong viện bọn hạ nhân hiển nhiên đã thành thói quen, đã nhận ra trong phòng động tĩnh sau lập tức xuống đến, đều đâu vào đấy bắt đầu cứu chữa. Bị lần nữa kéo về từ đại phu sắc mặt cũng bình tĩnh, thuần thục cho Huyền tỷ nhi đâm mấy châm sau nói tiểu thư không nên phí công, các ngươi mấy ngày nay chú ý đến chút ít, để nàng nghỉ ngơi nhiều. Hắn vừa rồi đạt được Lâm Giang cao nhất chỉ thị, nhất định tận lực để Huyền tỷ nhi sống thời gian dài hơn. Huyền tỷ nhi thiếp thân nha đầu Lập Xuân và Lập Hạ đã lần nữa về đến bên người nàng, nghiêm túc nghe từ đại phu dặn dò sau bày tỏ nhất định nhìn kỹ tiểu thư. Lâm Thanh Uyển nhìn mắt muốn đóng lại không muốn đóng Uyển tỷ nhi, cẩn thận tránh khỏi từ đại phu, túi người nói ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ca ca ngươi tăng thêm tốc độ, để ngươi sống gả cho hắn. Uyển tỷ nhi ánh mắt lộ ra an ủi, thỏa mãn đóng lại mắt đi ngủ. Từ đại phu thì bước lên một thân nổi da gà, cảm thấy lạnh cả người mới từ xương cổ sống đi lên bước lên, hắn thận trọng quay đầu nhìn về phía bên phải hư không, sau đó quay đầu hỏi bên trái Lập Hạ và Lập Xuân các ngươi nhìn thấy sao, vừa rồi tiểu thư hình như là hướng ta bên cạnh nở nụ cười. Lập Hạ trừng mắt từ đại phu ngài nói nhăng gì đấy, tiểu thư rõ ràng nhìn chính là ngươi. Từ đại phu càng rét lạnh, cả lăm mà nói ngươi xác định tiểu thư nhìn chính là ta sao? Đương nhiên. Lập Xuân tuy có chút ít do dự, nhưng trước giường chỉ có ba người bọn họ, vừa rồi tiểu thư đích thật là nhìn về phía từ đại phu bên kia nhiều một chút, bởi vậy gật đầu nói phải là nhìn ngài. Từ đại phu bên tay phải, Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn hắn một hồi, đưa tay trước mắt hắn vây vây, xác nhận hắn không thấy mình sau thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng ngoài phòng đi. Nhưng đứng ở trong viện nàng lại nhất thời không biết mình nên đi chạy đi đâu, vừa rồi bọn họ là từ bên trái, hay là bên phải đến lấy? Lâm Thanh Uyển đứng ở trong sân trầm tư hồi lâu, thấy Lâm Giang và Bạch Ông đều không nhớ nổi đón nàng chỉ có thể yên lặng nhấc chân đi ra viện tử, nhắm mắt lại chọn một chút, cuối cùng xoay người tùy ý chọn một con đường liền đi. Lâm Thanh Uyển có chút lạc đường, nhưng nàng là gặp viện liền vào, tiến vào trước một mực nhớ kỹ lúc đến phương hướng, không tìm được Lâm Giang đi ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước, gặp tường cao liền chuyển biến, không đến một giờ liền đem trong Lâm phủ chuyển một lần, đương nhiên cũng tìm được Lâm Giang thư phòng, thuận tiện vây xem Lâm phủ hạ nhân trao đổi một ít đạo tiêu hơi thở. Đợi nàng rốt cuộc phía trước viện trong thư phòng tìm được Lâm Giang lúc đã là sau một tiếng. Lâm Thanh Uyển ngồi trên đế, rất dài thở phào nhẹ nhõm, coi như linh hồn đi bộ không phí sức tức giận, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Chẳng qua nhẹ nhàng hình như góp nhặt tin tức trạng thái tốt nhất, cho nên nàng đối với như thế nào an trí nàng làm khó Lâm Giang nói Lâm đại nhân, ta cảm thấy tạm thời tung bay cũng rất tốt, nếu sinh hồn trạng thái không có di chứng, vậy ta liền tạm thời như thế tung bay. Bạch ông lập tức nói không có di chứng, Lâm cô nương yên tâm, ta mỗi ngày đều vì ngươi ra cố một phen linh hồn, quay đầu lại ta dùng nữa dưỡng thần mục cho ngươi khắc cái pháp trận, ngươi mang theo trong người, không chỉ có sẽ không hư nhược, linh hồn còn biết càng cường đại. Hắn cũng không muốn lại cho Lâm Thanh Uyển tìm một bộ tạm thời cư trú thân thể, vậy thật đúng là quá phiền toái. Mượn thân sống lại cũng rất hao phí tài liệu cùng pháp lực tốt ta. Lâm Giang ấy nấy, dù sao cũng là hắn không có suy tính chu toàn, hắn lấy hồn thể lướt qua 3 ngày, thật là các loại không thích ứng. Lâm Thanh Uyển nhìn ra còn muốn như vậy tung bay 10 ngày, ngẫm lại hắn đều thay nàng khó chịu. Hơn nữa hồn thể trạng thái cũng có thật nhiều phiền toái, bởi vì người đều có một ít quen thuộc, ví dụ như ăn cơm, ngủ, tắm rửa các loại, hồn thể là không cần những này, có thể dù ai 10 ngày không ăn cơm, không ngủ được, không tắm rửa đều sẽ khó chịu. Người không đụng được vật thật đều sẽ làm người ta trong lòng có một loại cảm giác không an toàn. Chẳng qua Lâm Giang không có nhiều lời, bởi vì hiện tại trừ chờ quả thực không có biện pháp tốt hơn. Đặt thành nhận thức chung, Lâm Giang liền đối với nàng ngoắc nói Lâm cô nương, tuy rằng ta còn có thời gian nửa năm, nhưng Lâm gia sự vụ phức tạp, chỉ sợ ngươi nhất thời tiếp nhận không được, cho nên còn phải từ hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị. Lâm Giang trước đó không lâu mới biết được mình số tuổi thọ không dài, gần như là mỗi ngày đều đếm lấy thời gian qua, cách hắn tử vong thời gian còn có 6 tháng lẻ 8 ngày, hắn được tăng nhanh thời gian để Lâm Thanh Uyển hiểu đại lương, hiểu Lâm gia. Lâm Giang từ bên bàn đọc sách ôm lấy một lũy lũy sổ sách, chất thành được thẳng có cao cỡ nửa người, đặt ở trên bàn sách đi thẳng đến cầm Lâm Giang. Đây đều là Lâm gia quan trọng sản nghiệp, tuy rằng không cần ngươi tự mình quản lý, nhưng ngươi vẫn là được hiểu một hai. Lâm Thanh Uyển ngơ ngác nhìn những kia sổ sách, quả nhiên, có thể du học giao lưu văn hóa mạng làm ăn không phải dễ làm như vậy. Lâm Thanh Uyển đứng ở trước bàn nhìn cái này cao cao sổ sách, hỏi sau khi ngươi chết những này tài sản ta và con gái ngươi đều có thể kế thừa. Trung Quốc cổ đại liên quan đến hộ tuyệt tại gái chưa chồng kế thừa tài sản có rất nhiều hạn chế, có chỉ có thể kế thừa bộ phận tài sản, còn lại muốn bị quốc khố không thu, còn có lại là muốn thu lấy thu thuế kết sủ. Hơn nữa tại gái chưa chồng cho dù kế thừa đến tài sản, lại đến xuất giá lúc cũng rất khó mang đi toàn bộ tài sản, bởi vì tông tộc sẽ ngăn cản, để tránh phụ hệ tài sản trốn mất. Triều đình càng nhiều cũng sẽ khuynh hướng thế lực lớn tông tộc, nàng chưa từng xem đại lương luật pháp, không biết liên quan đến phương diện này kế thừa chế độ, cũng chưa quen thuộc bên này tình đời. Lâm Giang nghe nàng hỏi, càng là cảm thấy mình tìm đúng người, hắn thở dài nói đúng là bởi vậy ta mới muốn cầu ngươi. Ta đồng ý Huyền tỷ nhi gả cho Tạ Giật Minh cũng có một cái khác tầng tư tâm. Lâm Giang lấy qua đại lương pháp lệnh, trầm giọng nói ta không có con trai, cũng vô tình nhận làm con thừa tự tử, cho nên chúng ta Lâm gia xem như hộ tuyệt. Các ngươi phải thừa kế tài sản không khó, tuy rằng muốn giao một khoản không ít thuế, có thể kế thừa về sau muốn dẫn đi liền khó khăn, tông tộc sẽ không đáp ứng. Đây cũng là hắn trong Khuy Thiên Kính thấy tương lai một trong ta năm phục bên trong còn có một chi thân tộc, đến đời chúng ta đúng lúc là thứ năm phục, đến Ngọc Tân cái kia một đời liền ra năm phục, song ta còn sống, bọn họ cho dù là Lâm gia coi như thân cận thân tộc, có quyền lợi tiếp quản tại gái chưa chồng xuất giá sau phụ hệ tư sản, thậm chí có quyền và tông tộc đề nghị từ bọn họ chi kia nhận làm con thừa tự dòng dõi, ta mà chết, bọn họ càng có thể tìm ra viện cớ từ trong tay Lâm Ngọc Tân giành lấy tài sản quyền quản lý. Lâm Thanh Uyển chính là làm lịch sử nghiên cứu, chuyện như vậy trong lịch sử không nên quá thiếu. Mà lúc này tông tộc lực lượng hiển nhiên hay là rất cường đại, chí ít có thể tại bọn họ nghĩ lúc cường thế thay tuyệt hậu thân tộc quyết định tự tử thí sinh. Hiện tại bọn họ không đề cập, một là Lâm Giang thế lớn, quyền lớn, bản thân chưa từng có thừa tự tử ý nghĩ, thứ hai là bọn họ không biết tình hình thân thể của Lâm Giang. Hơn nữa trừ tông tộc bên trong, đệ tử bên ngoài nguy hiểm cũng không phải ít, dù sao Lâm thị gia nghiệp lớn như vậy liền rơi vào một cái 11 tuổi tiểu nữ hài trong tay, không khác hài đồng ôm kim qua thành phố. Rõ. Lâm Giang nghĩ đến mình trong Khuy Thiên Kính thấy chuyện, hắn nhắm lại mắt đè xuống tâm tình nói vàng bạc đều vật ngoài thân, ta chủ ý là để Ngọc Tân bình an một thế. Nếu như từ bỏ tài sản có thể làm cho nàng qua tốt ta là không ngại, cho nên từ trong Khuy Thiên Kính thấy cái kia tình trạng sau ta từng viết qua tấu chương, muốn đem tài sản một phần thành hai, một phần giao cho tông tộc, một phần nộp lên cho triều đình, chỉ cấp Ngọc Tân lưu lại một chút đồ cất giữ, mấy cái điển trang cửa hàng, cùng mẫu thân của nàng đồ cưới làm của hồi môn mà thôi. Hy vọng triều đình và tông tộc xem ở những tiền tài này phân thượng đối với Ngọc Tân nhiều chăm sóc một hai. Xong. Lâm Giang nắm chặt quả đấm nói xong Khuy Thiên Kính tại ta làm những này bố trí sau thôi diễn ra đến kết quả như cũ không tốt, mặc dù quá trình có chút khác biệt, nhưng Ngọc Tân hay là tuổi còn nhỏ chết yểu. Bất luận là tông tộc hay là triều đình đều không thể che lại nàng, thậm chí tông tộc và trong hoàng thất liền có không ít người nghi ngờ ta len lén cho Ngọc Tân lưu lại không ít tài vật. Cho dù bọn họ trong lòng cũng cảm thấy không thể nào, lại như cũ ôm ý nghĩ lỡ như bức bách Ngọc Tân. Nghĩ đến nữ nhi tuổi còn nhỏ bị xài lang hổ lượn quanh, mỗi người đều muốn từ trên người nàng cắn xuống một thanh thịt, có thể nàng lại không cho được ra bọn họ muốn thịt, cũng chỉ có thể đem một cái mạng cho lưu lại. Hắn căn cứ Khuy Thiên Kính thôi diễn ra quá trình làm rất nhiều an bài, nhưng bất luận né thế nào lánh, lại đều không tránh khỏi nữ nhi số mệnh đó trở, thật giống như nàng sinh ra chính là chịu khổ, mặc kệ hắn làm nhiều thiếu an bài. Nàng cuối cùng đều sẽ bị bên người hổ sói từng ngụm xé nát vớt. Quá trình khác biệt, nhưng kết quả kiểu gì cũng sẽ. Nếu như không phải Bạch Ông tính ra nữ nhi sinh cơ trên người Lâm Thanh Uyển, hắn cũng sẽ không vượt qua thời không ngàn dặm xa xôi đi dị thế tìm nàng. Bạch Ông nói Lâm Thị đắp lên giới tính kế, có lẽ hay là bởi vì hắn nguyên cớ, vốn Lâm Thị là tất vong kết cục, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, chung quy có một cái biến số chính là thần tiên cũng không tính được. Mỗi mỗi hắn và Lâm Thanh Uyển chính là đạo này sinh cơ, quả nhiên, hắn tại Lâm Thanh Uyển chết vội trước một khắc tìm được nàng, cùng nàng đặt thành giao dịch. Nàng đến đây giúp hắn chiếu cố nữ nhi, xử lý gia nghiệp, được chuyện sau hắn là nàng kéo dài mạng sống, cũng để tổ phụ nàng xóa đi ốm đau. Cô nương bây giờ là con gái ta sinh cơ duy nhất, những này tài sản giao cho ngươi xử lý, là lưu lại là ném đi toàn bằng ngươi một câu nói. Lâm Giang ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, từ Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến tương lai nhìn, Lâm Thị gia nghiệp cũng là nữ nhi bùa đòi mạng, mà trước đây Lâm Thị tích lũy xuống cựu địch lại là đời tay. Những này tài sản, hắn bất luận là lưu lại, là đưa, là ném đi, là hủy, đến cuối cùng đều tránh không khỏi nữ nhi bởi vì Lâm Thị gia nghiệp kết cục bi thảm. Mà đúng những kia làm đẩy tay cựu địch hoặc là vong ân phụ nghĩa thân tộc, hắn làm sao không có nghĩ qua trước khi chết trước lôi kéo bọn họ cũng chết. Song không được, hắn chẳng qua một Dương Châu thích sứ, làm sao có thể làm được chút này. Cũng là làm được, trừ bọn họ, trung vi cũng có người sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuất hiện. Cái này có lẽ chính là Bạch Ông nói Lâm Thị bị hạ nguyền rủa hậu quả. Lâm Giang đang trầm tư, Lâm Thanh Uyển lại cảm thấy một tòa núi lớn vênh một chút nện vào trên lưng của nàng, nhiều như vậy tài sản lại muốn nàng ra quyết định. Nàng cảm thấy hồn thể lòng bàn tay hình như đổ mồ hôi. Lâm Giang nhìn nàng nói với giọng trịnh trọng cô nương không cần do dự, Bạch Ông nói ta có lòng gấp 10 có lẽ đều không thể so sánh ngươi vô tình một cái trước mắt, bởi vì ngươi mới là sinh cơ, cho nên ngươi cứ việc ra quyết định. Ta chỉ cần con gái ta bình an sống là được. Cho nên tài sản cái gì ngươi hoàn toàn không cần để ý. Lâm Thanh Uyển cảm thấy đây mới phải thật thủ hảo, dám đem toàn bộ gia nghiệp đều ném đi lấy chơi người gấu. Ta sẽ nhìn Lâm Thanh Uyển gian nan nói nhưng ta cảm thấy ta phải trước tìm hiểu một chút đại lương tình hình. Nàng cũng không thể hai mắt đen thui liền làm ra quyết định đi. vừa rồi từ huyện tỷ nhi nơi đó mặc dù thô thô hiểu rõ một chút đại lương, nhưng cái kia đều quá thô thiển, xâm nhập các nàng chưa cho đến. Lâm Giang suy nghĩ một chút nói cái kia mấy ngày nay ngươi liền ở bên cạnh ta, có không hiểu chỗ cứ hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngày mai hắn muốn đi Tạ gia, còn muốn đi quan nhà, sẽ tiếp xúc đến người từng cái gia tộc cùng các cấp quan viên, không có cái gì so với để nàng hôn mắt thấy đến tốt hơn dạy học phương pháp, sau đó đến lúc hắn lại giải thích một chút. Chương 04, nhu đồ. Tạ gia môn đình thưa thớt, trên cửa chính treo vải trắng, lại ngay cả cái phúng viếng người cũng không có, chỉ có mấy cái môn nhân hoặc đứng hoặc ngồi xổm tại cửa chính nơi đó giữ cửa. Xa xa thấy Lâm phủ xe ngựa, có cơ linh môn nhân lập tức để đồng bạn chạy đến kêu đại quản gia, mình mang theo một đám môn nhân xếp hai hàng cung kính chờ đợi. Trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn hết thảy đó Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển giải thích Lâm gia chúng ta và Tạ gia được cho thế giao, Tạ Giật Minh tổ phụ Tạ Hồng trong triều vì Ti Nông Khanh, cha Tạ Diên vì bên trong sách thị lang, Tạ phu nhân xuất từ Hoa Âm Dương thị, là kế thất. Lâm Giang trong cửa đình lạnh nhạt Tạ gia đại môn thở dài nói cảm ơn nhị lang còn chưa thành thân, xem như chết yểu, cho nên trừ hắn đồng môn bạn tốt cùng một vài gia tộc cùng thế hệ con em bên ngoài, gần như không người nào để tế điện. Huống hồ, hắn ghé ngựa một chuyện còn có chút thần tình. Xe ngựa vừa vặn ngừng, Lâm Giang hết chỗ trên là ẩn tình gì, mà là xoay người xuống xe, ngẩng đầu nhìn Tạ gia tấm biển. Lâm Thanh Uyển cũng ngẩng đầu đi xem cho nên cảm ơn nhị lang chết được oan, ngươi không thể vì hắn lấy lại công đạo, cho nên cảm thấy bị khuất huyện tỷ nhi. Lâm Giang thở dài, trước mắt bao người hắn không trả lời Lâm Thanh Uyển, nhưng tiếng này thở dài đã đại biểu hết thảy. Vậy hắn người nhà, bọn họ cũng mặc kệ sao? Hay là không thể ra sức? Họa từ trong nhà, Tạ gia đều làm ra lấy hay bỏ, ta một người ngoài cũng không thể bao biện làm thay. Lâm Giang âm thanh mấy không thể nghe thấy, nói xong một câu này vén lên áo choàng liền đi lên bậc cấp. Đại quản gia của Tạ gia rất nhanh chạy chậm đến ra đón, không người nói Lâm đại nhân, nhanh mời vào bên trong. Đại quản gia hơi xoắn xuýt. Hắn không xác định Lâm Giang có phải hay không tìm đến phiền toái, hắn còn nhớ rõ trước đó không lâu vị đại nhân này cùng nhà mình đại lao ra ầm ĩ một trận, trực tiếp dùng nghiên mực đập lao ra nhà bọn họ, đến bây giờ bọn họ lao ra cái chán trả lại túi sách đây. Lẽ ra hắn đã phùng viếng qua, hôm nay không nên đến. Nhưng tại Dương Châu hắn lớn nhất, đại quản gia đúng là không có can đảm ngăn cản hắn, bởi vậy chỉ có thể đem người hướng trong khách sảnh dẫn Lâm đại nhân đến đúng lúc, chúng ta nhị lao ra cũng quay về, nhỏ này liền cứ gọi người đi mời nhị lao ra. Không cần Lâm Giang mặt lạnh hướng trong linh đường, cũng không đi theo hắn đi phòng khách đi trước cho nhị lang dâng một nén nhang. Đại quản gia run lên bờ môi, hay là chỉ có thể đi theo. Xa xa, Lâm Thanh Uyển chợt nghe thấy hòa thượng đạo sĩ niệm kinh âm thanh, nàng không khỏi bước chân hơi ngừng lại, lời nói trên đời này đã có thần tiên quỷ thần, vậy nàng cái này sinh hồn có hay không bị những hòa thượng đạo sĩ kia cho đã nhìn ra, sau đó thu. Lâm Giang đã nhận ra nàng dừng lại, cũng không khỏi dừng bước lại, ánh mắt quét về nàng, ra hiệu nàng đuổi theo sát. Lâm Thanh Uyển thu liễm tâm tình, nhắm mắt theo đuôi theo Lâm Giang đi vào trong, được, tốt xấu vị này là trên trời kim tiên hạ phàm lịch kiếp, những hòa thượng đạo sĩ này nếu thật có thể thấy nàng hoặc thu nàng, lại không còn đi theo hắn an toàn hơn. Đại quản gia đang túi đầu nghĩ một lát Lâm đại nhân và đại lao ra nếu đánh tiếp, hắn là giúp lao ra nhà mình, vẫn là đi lôi kéo Lâm đại nhân, cho nên không phát hiện đến dị thường. Trong linh đường, hòa thượng đạo sĩ phân làm hai phái, ngay tại tận tụy làm pháp sự, tuy là hai phái lại không liên quan đến nhau, ngươi là ngươi, ta làm ta. Quan tài trước mặt đang đặt vào một cái bồ đoàn, một vị phụ nhân đang toàn thân lấy liếc ngồi ở bên trái hồ trên đế, nửa người trên dựa vào quan tài, thật thà nhìn những hòa thượng đạo sĩ này. Nàng cũng là Tạ phu nhân Dương thị. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mục mục xoay đầu lại, thấy là Lâm Giang mới giật một chút khóe miệng, đỡ Dương ma ma tay nâng thân Lâm đại nhân đến. Âm thanh khàn giọng, nếu không phải Lâm Thanh Uyển thấy nàng hình miệng, gần như muốn nghe không ra lời nàng nói. Lâm Giang đối với nàng khẽ bước cằm, đốt hương bái một bái mới đối với nàng nói Tạ phu nhân, Lâm mỗ lần này đến là có chuyện muốn cùng ngươi và cảm ơn thị lang thương nghị. Vì hai nhà chúng ta hôn ước sao? Dương thị âm thanh trầm giọng nói Lâm đại nhân yên tâm, con ta nếu chết, cái kia hai nhà hôn ước tự nhiên không đếm. Tạ phu nhân quá lo lắng, Lâm mỗ vì hôn ước, lại không phải muốn hủy bỏ hôn ước. Dương thị ngây dại, nhất thời không kịp phản ứng, cũng bên cạnh nàng Dương ma ma ánh mắt sáng lên, thấy phu nhân ngơ ngác sững sờ, không lo được phạm thượng, vội vàng bóp nàng một thanh. Dương thị trong nháy mắt hoàn hồn, nàng run lên lấy bờ môi nói ngươi là muốn để huyện tỷ nhi gả cho nhị lang. Thấy Lâm Giang gật đầu, trong nội tâm nàng lại là kích động lại là xoắn xuýt, vô ý thức nói này làm sao tốt, này làm sao có thể, chẳng phải là quá mức ủy khuất huyện tỷ nhi. Gả cho con trai của nàng, cho dù nàng về sau không tuân thủ, đó cũng là tái giá. Tái giá và ban đầu gả thế nhưng là không giống nhau, hai nhà bọn họ ở giữa chẳng qua là đính hôn mà thôi. Lâm mỗ lại có yêu cầu. Dương thị hoàn hồn, nắm chặt Dương ma ma tay xoay người đại nhân, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Linh đường rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Lâm Giang khẽ bước cằm, theo Dương thị đi thiên phòng thảo luận nói, nàng thật sự quá nóng lòng, gần như là một khắc cũng chờ không thể, đương nhiên sẽ không chạy đến thật xa phòng khách đi nói. Đi theo phía sau bọn họ đại quản gia lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, thấy Lâm Giang theo phu nhân đi, không dám tiếp tục làm trễ nải, vội vàng hướng về sau viện chạy đến. Chuyện này được nhanh báo cho đại lao gia a. Dương ma ma hiển nhiên cũng biết Lâm Giang muốn cùng phu nhân nói chuyện nhất định là cơ mật, bằng không thì cũng sẽ không ở lão gia trước khi đến liền đưa ra chuyện này. Phải biết Lâm Giang là có tiếng thương nữ nhi đau muội muội, cho nên tại nhị lang chuyện phát sinh về sau, chỉ có một mình Lâm Giang đánh đến cửa. Gần như là không để ý hai nhà tình nghĩa cùng về sau lợi ích trực tiếp cầm nghiên mực đập lao ra. Cho nên Dương ma ma đem Dương thị đỡ đến thiên phòng liền trông đến cổng, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Lâm Giang cũng không có nắm, mà là nói ngay vào điểm chính nguyện tỷ nhi mặc dù cùng nhị lang xin nhờ thành thân, lại không nghĩ tiến Tạ gia, cưới sau nàng phải thuộc về tông, lại Tạ gia không nên quấy nhiễu cuộc sống của nàng. Tương đương với nàng muốn mình tại nhà mẹ để canh gác cửa quả. Dương thị đương nhiên không có ý kiến, con trai thành thân và không thành thân là có khác nhau rất lớn. Bởi vì nhị lang không kết hôn, cho nên xem như chết yểu, theo sửa lại chỉ cần đặt linh cữu 3 ngày muốn hạ táng, là nàng dựa vào lý lẽ biện luận, buộc Tạ gia nhất định phải đậu đầy 49 ngày. Bởi vì hắn không kết hôn, cho nên hắn liền mộ tổ cũng không thể vào, chỉ có thể ở mộ tổ bên cạnh tìm miếng đất chôn, kỳ vọng con cháu đời sau có thể nhớ kỹ hắn tiểu thúc này thúc, cho hắn chút ít hương hỏa. Có thể thành hôn liền không giống nhau, hắn có thể vùi vào mộ tổ, coi như đại lang bên kia cùng bọn họ nhiều hơn nữa mâu thuẫn, hàng năm thanh minh con cháu của hắn đều phải cho hắn tạo mộ dâng hương. Coi như không quá tận tâm, cũng không thiếu hắn ăn mặc. Chỉ cần Tạ gia không vong, hương hỏa liền không ngừng. Thế nhưng là Lâm Giang nhu đồ gì? Lâm Giang nhu đồ gì? Hắn đổ chẳng qua là viên muội muội nguyện vọng, chẳng qua là một cái có thể để cho Lâm Thanh Uyển lâu dài lưu lại Lâm gia việc cớ, để Lâm thị tông tộc không nhúng vào hôn sự của nàng. Thế nhưng là những này hắn cũng không thể nói cho Dương thị, cho nên hắn đưa ra viện cớ là đây là huyện tỷ nhi giữ vững được, lại ta cũng có một chuyện cầu Tạ phu nhân, hy vọng tương lai phu nhân có thể chiếu cố nhiều một chút xá muội. Dương thị giật mình trong lòng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Lâm Giang, lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, đúng là bệnh trầm kha chí tướng. Lâm Giang bình tĩnh nhìn lại nàng, có ý riêng nói mời phu nhân thành toàn. Dương thị lòng có cảm giác, nghĩ đến nàng nhị lang, trong mắt lóe lên ngoan ý, vớt cằm nói Lâm đại nhân yên tâm, huyện tỷ nhi là con dâu ta không thương nàng thương ai. Lão gia ngài đã đến. Cổng vang lên Dương ma ma cố ý kéo dài âm thanh, Lâm Giang và Dương thị liếc nhau, đều trên ghế ngồi xong nhìn về phía cổng. Mới đi vào cửa viện Tạ Diên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương ma ma, gật đầu sau cất bước tiến lên. Bởi vì trai gái khác nhau, mặc dù Dương ma ma là đứng ở cửa ra vào, nhưng cửa lại mở, Lâm Giang và Dương thị tấm lòng rộng mở ngồi trên ghế, thấy Tạ Diên tiến đến, Lâm Giang chẳng qua là ngồi trên ghế đối với hắn khẽ bước cằm cảm ơn thị lang. Lâm Thanh Uyển kể từ Tạ Diên vào cửa sau vẫn nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn cũng không giống là hoa mắt ù hai người, làm sao lại để trong nhà huynh đệ tranh chấp, còn trực tiếp người chết đây. Tạ Diên nhìn thoáng qua Dương thị, đối với Lâm Giang mỉm cười nói Lâm đại nhân hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến Tạ phủ ta. Đúng là có một chuyện quan trọng. Đối với Tạ Diên, Lâm Giang thái độ đại biến, mặc dù nhìn hay là cái kia ôn hòa quân tử, quanh thân lại muốn xa cách hơn nhiều. Lâm Thanh Uyển đứng ở bên người hắn yên lặng nhìn hắn cùng Tạ thị vợ chồng giao thiệp, từ từ suy nghĩ đến. Lâm thị cùng Tạ thị chỉ có thể là được cho thế giao. Nhưng Lâm thị cùng Dương thị thì càng thân mật, mà lúc trước huyện tỷ nhi và cảm ơn nhị lang hôn sự cũng Lâm Giang trước cùng Dương thị phụ thân Dương Nghi nói xong. Tạ gia đối với hôn sự này rất hài lòng, nhưng đó là tại cảm ơn nhị lang khi còn sống, hiện tại cảm ơn nhị lang chết. Luôn luôn thương yêu muội muội Lâm Giang vậy mà bỏ được để muội muội hắn canh gác cửa quả, đây quả thực quá làm cho Tạ Diên kinh ngạc qua đi chính là cảnh giác. Chẳng lẽ Lâm Giang có cái gì mưu tính, lúc này ở trong bóng tối bố cục hay sao? Phải biết Lâm Giang thế nhưng là ít có tuyệt tên, tuổi còn nhỏ nổi danh giang chết một vùng thiên tài, triều đình thế gia bên trong công nhận khẩu Phật tâm xà. Tạ Diên mới sẽ không tin tưởng hắn cái gọi là hai tiểu nhi cảm tình sâu đậm soạn, huyện tỷ nhi tình căn thâm trùng, không muốn tái giá loại hình việc cớ. Thế nhưng là hai đứa bé hôn sự hắn hiển nhiên không thể làm chủ, nhìn gần như rơi vào điên cuồng thế tử, hắn biết muốn ngăn cản hôn sự này rất khó, hơn nữa không nói thế tử, chính là hắn cũng rất động tâm. Nhị lang là hắn đắc ý nhất con trai, hắn chết yểu hắn làm sao lại không đau lòng? Có thể để cho hắn chôn vào mộ tổ dụ hoặc này quá lớn, hơn nữa còn có thể cùng Lâm thị thông gia, Lâm Giang không hổ là khẩu Phật tâm xà, vừa vặn bắt hắn và Dương thị bảy tấc. Quan trọng nhất chính là Dương thị là 100% đồng ý. Tạ thị lúc này nhất định phải đối với Dương thị nhượng bộ, không phải vậy. Nghĩ đến đại lang, Tạ Diên chỉ có thể đè xuống khẩu khí kia, miễn cưỡng đồng ý cử hành hôn lễ, nhưng hắn đối với Lâm Giang cử động lần này dụng ý cũng rất tốt kỳ, hắn thật không hiểu được Lâm Giang vì sao muốn để huyện tỷ nhi gả đến. Hôn sự này hay là nên tại nhị lang đưa tang trước làm xong? Lâm Giang thấy bọn họ ý kiến đạt thành nhất trí, cười yếu ớt nói nên sớm không nên chậm trễ, hơn nữa cũng không nên lớn làm, không bằng liền ổn định ở sau 3 ngày. Tạ Diên và Dương thị đều sức sở, Tạ Diên kinh ngạc nói đây cũng quá gấp. Dương thị vốn cũng gấp, nhưng lại gấp cũng được thận trọng một điểm, cũng không thể càng ủy khuất huyện tỷ nhi. Nhưng Lâm Giang lo lắng thân thể huyện tỷ nhi, sợ thời gian kéo quá lớn nàng đợi đã không kịp, tự nhiên muốn đem thời gian hướng chỗ gần rời. Song Vương có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng đem thời gian ổn định ở sau 5 ngày. Chương 05, huyện tỷ nhi. Lâm Tạ hai phủ tú nương gắng sức đuổi theo, hợp lực tại trong vòng 5 ngày làm xong một món áo cưới, Lâm Ma Ma mang theo Lập Xuân và Lập Hạ nửa ôm nửa giúp đỡ cho huyện tỷ nhi mặc vào áo cưới, đến trước đưa xính lễ. Dương Ma Ma thấy huyện tỷ nhi bệnh thành như vậy, lập tức sợ hết hồn. Huyện tỷ nhi mắt sáng, hai gò má đỏ bừng, nhìn rất có tinh thần, nhưng tay nàng chân một chút khí lực cũng không có, mà ngay cả đứng cũng không vững. Đây quả thực là hồi quang phản chiếu. Dương Ma Ma run sợ, nhớ đến 20 ngày trước huyện tỷ nhi tại Tạ phủ thổ huyết hôn mê tình cảnh, nàng đè ép trong mắt nước mắt ý, tiến lên đỡ nàng nói Lâm cô nương, phu nhân để cho ta đến nhìn một chút ngươi. Huyện tỷ nhi bình tĩnh nhìn Dương Ma Ma hồi lâu, nửa ngày sau mới nhận ra nàng, nàng khẽ mỉm cười nói như thế nào là Ma Ma đến, ta còn tưởng rằng là Trung Ma Ma đến. Trung Ma Ma là Tạ Giật Minh nu mẫu. Nàng cúi đầu thẹn thùng nói Tạ nhị ca ở phía trước sao? Mọi người bị nàng cái này vừa hỏi làm cho khẽ giật mình. Lâm Ma Ma trước hết nhất lấy lại tinh thần, Dương Dương gật đầu nói ở phía trước nàng gượng cười nói ở phía trước bái kiến lao ra. Dương Ma Ma mơ hồ đoán được Lâm lão gia tại sao đồng ý hai nhà hôn sự, Lâm cô nương nàng chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Vậy nhưng chiếm đi dặn dò một tiếng, đừng để bọn họ uống quá nhiều rượu, miễn cho nhức đầu. Huyền tỷ nhi nhẹ giọng dặn dò. Ai? Dương Ma Ma túi đầu đáp ứng. Lâm Ma Ma đem đổi xong áo cưới Huyền tỷ nhi đỡ lên giường nằm xuống, dỗ nàng nói tiểu thư, ngài nằm một chút, dưỡng hảo tinh thần, đợi cho giờ lành nô tỳ lại để ngài. Tất cả mọi người miễn cưỡng vui cười. Không dám trước mặt huyện tỷ nhi lộ ra một chút xíu thương tâm, chỉ có một mình Lâm Thanh Uyển đứng ở góc phòng nơi đó nhìn, lệ rơi đầy mặt. Nàng năm ngày này theo Lâm Giang thấy rất nhiều người, trong đó tiếp xúc nhiều nhất trừ quan nha bên trong những quan viên kia, cũng là Tạ gia những người kia. Nàng chưa từng thấy qua cảm ơn nhị lang, nhưng chỉ từ nàng nghe thấy những lời kia nhìn, đó là một cái tài hoa xuất chúng, sáng suốt thoải mái nam hài, năm nay cũng chỉ 16 tuổi mà thôi, đúng là nhất tùy tiện tuổi tác. Hắn cùng Nguyễn Tỷ Nhi thanh mai trúc mã, 9 tuổi thời điểm liền quyết định việc hôn nhân, lẫn nhau yêu thương lẫn nhau, dù chưa thành thân, lại sớm đã tình căn thâm trùng. Toàn bộ người của thành Dương Châu đều biết chuyện này đối với tiểu nhi nữ cảm tình sâu đậm soạn. Cho nên tại Nguyễn Tỷ Nhi ngẫu cảm giác phong hàn, làm thơ xa gửi cho ở xa đô thành hắn lúc, cảm ơn nhị lang liền phí hết tâm tư tìm cái cớ và thái học sinh nghỉ chạy trở về Dương Châu. Chờ hắn về đến Dương Châu lúc, Nguyễn Tỷ Nhi bệnh sớm tốt, nhưng vợ chồng trẻ hay là thật cao hứng du xuân dạ phố. Lâm Giang mặc dù cảm thấy hai cái đứa bé hồ nháo, nhưng tương lai muội tế đối với muội muội hắn coi trọng như thế, hắn vẫn rất hài lòng, cho nên sẽ không có trách tội. Tạ phu nhân mừng rỡ con trai về nhà bồi mình, cũng không trách cứ hắn, thậm chí đều không nhắc để hắn trở về đi học chuyện, mặc cho hắn tại Dương Châu dừng lại. Cảm ơn nhị lang tại Dương Châu bằng hữu không ít, cho nên đầu mấy ngày bồi xong mẫu thân cùng tương lai con dâu, lại lắng nghe một chút tương lai đại cứu ca huấn thị sau hắn liền thật cao hứng địa cưỡi ngựa cùng bọn họ đi săn. Nói là đi săn, thật ra thì cũng chỉ là đặt thanh, bởi vì ngày xuân bình thường là không đi săn, mọi người liền cầm cung tên cài bộ dáng. Ai biết chuyến đi này hắn liền lại không còn trở về, luôn luôn ôn thuần tọa kỵ đột nhiên nổi điên, mang theo hắn vọt vào trong rừng rậm, hắn không kịp phản ứng, một chút từ trên ngựa còn xuống, đầu trực tiếp đâm vào trên một tảng đá lớn. Thiếu niên 16 tuổi cứ như vậy không có thể trong chuyện này chết không chỉ hắn. Lâm Thanh Uyển nhìn trợn tròn mắt nhìn màn luyện tỷ nhi, nàng hiển nhiên tâm tình rất khá, hơi nhếch khóe môi lên, một mặt mong đợi. Thế nhưng là nàng biết, tính mạng của nàng cũng sắp muốn tan mất. Từ Tạ Giật Minh xảy ra chuyện đến bây giờ chẳng qua 20 ngày mà thôi. Uyển tỷ nhi đem Tạ Giật Minh chết nắm ở trên người mình, cảm thấy nếu không phải nàng viết thơ gửi cho hắn, hắn cũng sẽ không trở về, hắn không trở lại cũng sẽ không lấy người ta nói, tặng không tính mạng. Lệnh hắn chết nàng còn không thể thay hắn lấy lại công đạo, để hại người của hắn đạt được trừng phạt vốn có. Uyển tỷ nhi là ở nơi này trùng thương tâm tuyệt vọng nhưng lại tự trách trong tâm tình đem mình dồn đến tuyệt cảnh. Mặc dù chỉ ngắn ngủi sống chung với nhau năm ngày, nhưng Lâm Thanh Uyển rất thích cái này cùng mình trùng tên trùng họ nữ hài, hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Bởi vì chút này hy vọng, Lâm Thanh Uyển không có hướng phía trước, không để cho Uyển tỷ nhi thấy nàng, để tránh đánh nát mộng đẹp của nàng. Bạch ông đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, gặp nàng núp ở trong góc này, không khỏi thở dài nói coi như ngươi không cho nàng nhìn thấy, chờ đến Tạ gia nàng cũng sẽ lấy lại tinh thần. Lâm Thanh Uyển nhìn giường phương hướng trầm thấp nói có thể làm cho nàng nhiều hạnh phúc một hồi cũng tốt. Bạch ông không quá có thể hiểu được những phàm nhân này ý nghĩ, lắc đầu nói đến trước mặt, thượng tiên muốn cho ngươi thấy mấy người. Lâm Giang ngay tại chào hỏi khách nhân, muội muội hắn gả cho một người chết, bây giờ không tính là một chuyện tốt, bởi vậy không có lớn làm yến hội, chỉ có mấy cái cùng hắn so sánh thân mật bằng hữu và đồng liêu tâm phúc đến trước. Mọi người hiển nhiên đối với Lâm Giang quyết định này rất không hiểu, cho nên trong đại sảnh một mảnh trang nghiêm, không thấy một điểm vui mừng. Lâm Thanh Uyển theo Bạch Ông nhẹ nhàng đến bên người Lâm Giang, dương mắt đánh giá ngồi dưới tay mấy người, một cái là phụ thứ sử biệt giá lưu phái, một cái là quan sát phó sứ Tôn Huệ, hai người này nàng hai ngày trước theo Lâm Giang đi nha môn làm việc công thường xuyên gặp, biết bọn họ đều là Lâm Giang phụ tá, lại đều là Lâm Giang tâm phúc. Mà đổi thành bên ngoài hai người Lâm Thanh Uyển cũng không nhận ra. Lâm Giang cũng biết nàng không nhận ra, cho nên ánh mắt tại quét qua Bạch Ông sau chủ yếu nói chuyện cùng bọn họ, để Lâm Thanh Uyển biết bọn họ sâu một chút. Bạch Ông ở một bên giải thích cái kia một thân áo bào trắng, phiêu giật thoải mái mỹ nam tử kêu Vương Tấn, xuất từ Thái Nguyên Vương thị, hay là đích mạch, đi theo tiên là hảo hữu Chí Giao. Một cái kia sắc mặt chìm túc kêu Lăng Vân, từng là thượng tiên đồng môn, hiện tại phủ học bên trong làm tiến sĩ. Lăng Vân và Vương Tấn đều là hôm nay mới đến tin tức chạy đến, có thật nhiều nói muốn hỏi Lâm Giang, nhưng lưu phái và Tôn Hoại ở chỗ này, giữa bọn họ không quen, có mấy lời không tiện mở miệng. Vương Tấn còn miễn, còn có thể cười híp mắt ứng phó, Lăng Vân lại khuôn mặt bình tĩnh, liền câu nói cũng không muốn nói. Lâm Giang thấy thôi, thở dài một tiếng, quay đầu đối với Lưu Phái và Tôn Hoại nói các ngươi bụng cũng đã đói, không bằng đi xuống trước dùng cơm. Lưu Phái và Tôn Hoại lướt nhau, biết thượng quan nhất định là có nói muốn cùng bạn tốt nói, không khỏi cười đứng lên nói vậy hạ quan chờ đi xuống trước dùng cơm, đợi cho giờ lành trở lại cho Lâm công chúc mừng. Lâm Giang cười gật đầu, khiến người ta nhận bọn họ đi xuống dùng cơm. Đám người vừa đi, Lăng Vân sắc mặt càng lạnh hơn, Vương Tấn nhìn một chút hai bên hảo hữu, không khỏi thở dài một tiếng nói Hạ Vũ, ngươi đây là tội gì? Uyển tỷ nhi chẳng qua tuổi dậy thì lớn hơn nữa khảm nhịn một nhịn liền đi qua, hiện tại ngươi để nàng đến Tạ gia, lỡ như đem đến nàng hối hận. Lâm Giang lắc đầu, chống thân thể đứng dậy, cho hai người trịnh trọng thi lễ một cái nói mệt mỏi các ngươi lo lắng. Hắn không có nói ra để bọn họ chiếu cố con gái mình, bởi vì từ trong khuy thiên kính biết, hai người bọn họ một cái chết tại con gái hắn trước, một cái thì tâm sự thất bại, đừng nói giúp con gái mình cũng bảo hộ không được. Lâm Giang thở dài một tiếng, hắn liền có thể trước khi chết nhắc nhở bọn họ một chút, hy vọng bọn họ có thể bước qua bọn họ khảm. Thấy Lâm Giang sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vẻ mặt kiên định, hai người không khỏi liếc nhau. Lâm Giang có bao nhiêu thương yêu muội muội của mình bọn họ là biết. Bởi vì Lâm gia dòng dõi đơn bạc, thế hệ này bọn họ có thể nhiều hơn một đứa con gái đến nhất là chân quý, huống hồ hai huynh muội bọn họ số tuổi còn chênh lệch lớn như vậy, Lâm Giang gần như là đem muội muội làm nữ nhi nuôi. Nếu như ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng Lâm Giang là cố kỵ cái khác mới không thể không lợi dụng Nguyễn tỷ nhi hôn sự, lúc này coi lại ngược lại giống như là hắn cam tâm tình nguyện. Hai người đang muốn hỏi kỹ, Lâm quản gia đã từ bên ngoài bước nhanh tiến đến bẩm lão gia, Tạ gia Kiệu Hoa đến. Vương Tấn và Lăng Vân lập tức đứng dậy theo nói Nguyễn tỷ nhi cũng chúng ta nhìn trưởng thành, nàng xuất gia chúng ta cũng nên thêm trang. Chúng ta đi chung với ngươi. Lâm Giang nhìn bọn họ một cái, khẽ bước cằm, dẫn đầu hướng mặt trời mùa xuân viện. Lâm Mama và Dương Mama đã sớm đem Uyển tỷ nhi nâng đỡ tại bên giường ngồi xong, Tạ gia phái đến bà mối cung kính đứng ở một bên, cũng không dám tạo thứ. Vụ hôn nhân này có chịu không nghe điểm chính là ấm cưới, hơn nữa nhìn Lâm tiểu thư dáng vẻ, cũng giống là không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bây giờ không có hỉ khí có thể nói, nàng nào dám nói lời chúc mừng. Theo vào đến Lăng Vân và Vương Tấn cũng nhìn thấy chỉ có thể dựa vào trên người Lâm Ma Ma Huyền tỷ nhi, hai người đều thông chút ít y thuật, không cần bắt mạch, chỉ nhìn nàng toàn thân vô lực dựa vào trên người Lâm Ma Ma, lại sắc mặt đỏ bừng bộ dáng biết nàng không cần tốt. Hai người sắc mặt biến hóa, chưa lập gia đình nam nữ đã thành vì chết yểu, là không thể chôn vào mộ tổ, không hưởng thụ được hậu thế luân hòa. Tạ Dật Minh còn như vậy, huống hồ Huyền tỷ nhi. Nếu như thế, không nếu như để cho bọn họ thành hôn, sau này hai người chí ít còn có thể hưởng thụ luân hòa. Hai người ý nghĩ hiển nhiên và Dương Ma Ma Lâm Ma Ma đều cho rằng Lâm Giang là cảm thấy tiểu thư sống không nổi nữa mới đề nghị vụ hôn nhân này. Lâm Giang tiến lên nhìn muội muội, Huyền tỷ nhi ngẩng đầu đối với hắn mỉm cười, ánh mắt quét qua phía sau hắn Vương Tấn và Lăng Vân, không có thấy nàng muốn nhìn đến người, không khỏi nhíu nhíu mày lại hỏi Tạ Nhị ca. Lâm Giang sững sờ, Lâm Ma Ma ôm Huyền tỷ nhi hướng hắn khẽ lắc đầu, Lâm Giang liền từ trong tay Lập Xuân lấy qua khăn cổ dâu, gượng cười nói nha đồng đốc, hắn là tân lang, tự nhiên là tại Tạ gia, ca ca có ngươi đi ra. Huyền tỷ nhi ánh mắt lóe lên mê mang, Lâm Giang đã đem khăn cô dâu cho nàng đắp lên, ngồi xuống đưa nàng cõng lên. Huyền tỷ nhi ghé vào huynh trưởng trên lưng, cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến nhiệt độ, nàng một mực hỗn độn đại nào chậm rãi tỉnh táo lại. "Ca ca, Lâm tỷ tỷ." Huyền tỷ nhi nhẹ giọng hỏi, ta tựa như rất lâu không nhìn thấy nàng. Lâm Giang bước chân hơi ngừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cõng nàng đi ra ngoài, nói nhỏ nàng liền đi theo bên người chúng ta, đang xem chúng ta. "Để nàng theo ta, nếu để nàng thay thế ta." Lâm Giang ấy không thể nghe thấy ừ một tiếng, Huyền tỷ nhi lại nghe thấy rõ ràng. Nàng an tâm dựa vào trên lưng Lâm Giang, cảm thấy mình bị nhu hòa bỏ vào kiệu hoa bên trong. Chương 06, thay thế. Tạ phủ như cũ treo liếc đèn lồng, nhưng cũng phủ lên vải đỏ, giống như Lâm gia, Tạ gia mời khách nhân cũng không nhiều, trừ bọn họ người trong nhà cũng chỉ có Tạ Dật Minh mấy cái đồng môn chạy đến. Và bình thường hôn lễ không giống nhau, Lâm Giang tự mình đem Huyền tỷ nhi đưa đến Tạ phủ, còn đem nàng cõng vào Tạ phủ, Tạ phu nhân đã trước thời hạn biết tình hình thân thể của Huyền tỷ nhi, đón ra chính sảnh, nhìn thấy Lâm Giang có Huyền tỷ nhi, trái tim không khỏi thở phào một hơi. Tạ Diên suy nghĩ buông xuống, cũng một mặt là nở nụ cười nhìn Lâm Giang và Huyền tỷ. Thấy Huyền tỷ nhi ngay cả đứng đều đứng không yên, hắn cũng đã hiểu được, Lâm Giang toan tính chỉ sợ hay là giống như Dương thị, chẳng qua là chờ mong hai đứa bé dưới suối vàng có người bạn, có thể hưởng hậu thế luân hòa. Lâm Giang nhẹ nhàng đem Huyền tỷ nhi bỏ vào trên đất, để bà mối và Lâm Ma Ma đỡ nàng, mới 6 tuổi cảm ơn 12 bưng lấy cảm ơn hai bài vị tiến lên, nhẹ nhàng giao cho Huyền tỷ nhi. Huyền tỷ nhi ngay cả đứng đều đứng không yên, lại ôm thật chặt bài vị. Bên cạnh cảm ơn giật Dương mí môi một cái, quét cảm ơn 12 một cái sau cúi đầu nhìn mũi chân, cảm ơn hai chết, hắn cưới vợ, theo lẽ gian nên do hắn cái này huynh trưởng ruột thịt thay mái đường, nhưng Dương thị hiện do cảm ơn 12 nâng bài vị tiến lên, mọi người thấy không có chuyện gì đều muốn khuấy lên ba phần chuyện. Lý thị âm thầm lôi kéo trượng phu ống tay áo, ra hiệu hắn cẩn thận chút ít, hiện tại Dương thị hùng hổ do người, bọn họ nếu còn lộ ra bất mãn, không phải đưa đến cửa nhược điểm sao. Huyền tỷ nhi mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, nàng một lòng chỉ trong tay bài vị bên trên, ôm thật chặt bài vị, về phía trước rời hai bước, sau đó tại Lâm Ma Ma nâng đỡ chậm rãi cùng ngồi ở phía trên Tạ Diên và Dương thị hành lễ, hai người đều cùng kêu lên ứng hảo, bởi vì sợ nàng thân thể hư nhược không chịu nổi, đang muốn cứ gọi người đem nàng đỡ xuống. Ai biết nàng lại chuyển cái thân ngồi ở một bên Lâm Giang quỳ xuống. Lâm Giang vội vươn tay muốn dịu nàng, Huyền tỷ nhi cũng đã xoay người dập đầu một cái, nói nhỏ huynh trưởng, Huyền tỷ nhi bất hiếu, đợi cho dưới mặt đất lại hướng liệt tổ liệt tông tạ tội. Lâm Giang vội vàng đem nàng kéo lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay nàng lạnh như băng, lại một điểm nhiệt khí cũng không có, hắn không khỏi trong lòng chấn thảm thiết, nửa ôm nàng nhìn về phía ẩn ở sau lưng nàng Lâm Thanh Huyền và Bạch Ông. Bạch Ông thở dài một tiếng, đối với hắn khẽ lắc đầu, tâm tình lớn như vậy lên lớn rơi xuống, quả thật chính là đang tiêu hao sinh mệnh, tăng thêm hôm nay mệt nhọc, nàng căn bản không kiên trì được bao lâu. Lâm Giang thấy thế, lập tức túi người ôm lấy Huyền tỷ nhi, đối mặt Tạ Diên nói với Dương thị lễ đã xong, ta cái này mang nàng trở về. Lâm đại nhân Tạ phu nhân liền vội vàng đứng lên nói để nàng ở lại chỗ này, nàng hiện tại cũng chúng ta Tạ gia con dâu. Không cần, trong nhà nổi danh ý tại, có lẽ còn có thể một cứu. Dứt lời ôm Huyền tỷ nhi liền xài bước hướng ra phía ngoài. Tạ phu nhân vội vàng đuổi theo, Tạ Diên ngăn cản nàng nói ngươi đi làm cái gì, trước đó nói chuyện việc hôn sự này lúc không phải đã nói sao, nàng là phải thuộc về tông thủ tiết, hắn muốn dẫn đi nàng thiên kinh địa nghĩa. Đã bái đường, hôn thư cũng trao đổi, hôn sự này coi như thành. Nhìn Huyền tỷ nhi dạng như vậy chỉ sợ sống không quá đêm nay, đem người ép ở lại ở chỗ này không phải không duyên cớ đắc tội Lâm Giang sao? Tạ phu nhân một tay lấy hắn hất ra, mắng cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như, nàng là con dâu ta, nàng sinh bệnh, chẳng lẽ lại ta không nên đi nhìn nàng? Dứt lời cũng mặc kệ người trong phủ, đỡ Dương Ma Ma liền đi đuổi Lâm Giang, đoàn người lại trùng trùng điệp điệp trở về Lâm phủ. Chờ Lâm Giang đem Huyền tỷ nhi bỏ vào trên giường của nàng lúc, nàng đã ra khỏi tức giận nhiều hít vào thì ít, một đôi mắt bên trong đều là mờ mịt, giống như mới sinh giống như trẻ nít ngơ ngác nhìn mọi người. Lâm Ma Ma xem xét bộ dáng này liền biết không xong, che lấy khăn khóc dòng nói lao ra, nô tỳ cũng nên đi chuẩn bị. Lâm Giang không có ngăn đón, chẳng qua là đỏ cả đôi mắt lên nhìn Huyền tỷ nhi. Tạ phu nhân thấy thế cũng không khỏi che miệng lại, tựa vào Dương Ma Ma trên vai khóc đến nói không ra lời, tại sao đứa bé ngoan mạng đều không giải. Huyền tỷ nhi ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền ngậm lấy nước mắt tiến lên hai bước, chậm rãi ngồi xổm ở nàng trước giường. Huyền tỷ nhi mấy không thể nghe thấy nói nhỏ Lâm tỷ tỷ, ta cầu ngươi một chuyện. Ngươi nói, đối đãi ngươi sau trăm năm để ta cùng Tạ Nhị ca hợp táng có được hay không? Lâm Thanh Huyền không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp tốt. Huyền tỷ nhi nét miệng lên, đóng lại mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng lại giống như không bỏ nhìn Lâm Giang. Lâm Giang trong lòng nỗi đau lớn, đưa nàng ôm vào trong ngực trầm thấp nói đứa bé ngoan, ca ca không trách người, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không trách người, là huynh trưởng có lỗi với người, không có thể cho cảm ơn hai chủ trì công đạo, để trong lòng ngươi bị khuất. Ngươi yên tâm, Lâm cô nương sẽ hoàn thành chúng ta dặn dò. Huyền tỷ nhi mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại, thân thể một chút mềm nhũn đi xuống, Lâm Giang ngón tay khẽ run đi sờ soạng mạch đập của nàng, cảm thụ được nó từ chậm chạp vô lực đến biến mất hoàn toàn. Hắn nhịn không được ôm nàng khóc giống lên. Dựa trên người Dương Ma Ma Dương Thị nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng tiến lên hai bước, lại chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Lâm Giang Huyền tỷ nhi nàng như thế nào. Lâm Giang đè nén xuống thống khổ, trầm mặt đứng lên nói nàng không sao, chẳng qua là tạm thời đã ngủ mê man, người đến, đi đem Từ đại phu tìm đến, Tạ phu nhân, ta muốn cho Huyền tỷ nhi dùng thuốc, mời ngài đến trước bên ngoài chờ. Không chỉ có Dương Thị, Lâm Giang đem những người khác cũng đuổi ra ngoài. Bởi vì chỉ có hắn tại trước giường, không có người phát hiện Huyền tỷ nhi đã tử vong, mọi người chỉ coi Lâm Giang bi thương quá độ, cho nên rối rít theo ý của hắn lui ra. Tạ phu nhân càng là hiểu được, loại thời điểm này, huynh muội bọn họ nói không chừng có chút chuyện riêng tư muốn nói, nàng cũng không muốn quấy rầy bọn họ, đứng dậy lui ra. Nhưng chuyện nên làm hay là phải làm, Tạ phu nhân nói với Lâm Ma Ma áo liệm và quan tài chờ tất cả vật kiện đều muốn chuẩn bị xong, phái người ở chỗ này tử tế nghe lấy, nếu không thể chậm trễ, nhất định phải cho Huyền tỷ nhi đổi xong y phục, để nàng thể diện mặt lên đường. Tạ phu nhân nói đến đây lại nghĩ đến con trai của nàng, Nhị Lang bị giơ lên khi trở về đã hay sao dạng, toàn thân đều là máu. Trong phòng, Lâm Giang đang cầm tay Huyền tỷ nhi thấp giọng khóc, Huyền tỷ nhi hồn phách đang một mặt thật thà từ trong thân thể bay ra. Bạch ông thở dài một tiếng, ngoắc chụp xuống Huyền tỷ nhi hồn phách, tay phải vỗ sau lưng Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền chỉ cảm thấy sau lưng một luồng lực đẩy, nàng không tự chủ được hướng trên giường Huyền tỷ nhi ngã, tại chui vào thân thể Huyền tỷ nhi phía trước, nàng chỉ đến kịp thấy Lâm Giang toàn thân tản ra chói mắt ánh sáng vàng trong nháy mắt bọc lại nàng, sau đó liền vô tận thống khổ. Linh hồn thật giống như bị một tấc ép qua, nàng không khỏi gào thét lên tiếng, lại phát hiện nàng liền âm thanh đều không phát ra được, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình bị xé nát sau lại một chút dán lại lên nhét vào trong cơ thể Huyền tỷ nhi, tại ánh sáng vàng bọc vào một chút và thân thể này dung hợp. Nhưng cảm giác này cũng không dễ vượt qua, Lâm Thanh Huyền có chút hoảng hốt, cảm thụ được linh hồn lăng trì đồng dạng liên tục vô tuyệt xé cảm rất đau, có trong nháy mắt như vậy nàng tinh thần có chút hoảng hốt, muốn theo cố kia đau đớn ý đã ngủ mê man, chờ ngủ tiếp đi chung quy sẽ không lại cảm thấy thống khổ. Có thể nghĩ đến Lâm Giang và Bạch Ông dặn dò, nàng lại không khỏi giữ vững bản tâm, cắn răng giữ vững được. Kiên trì một hồi nữa, liền nhịn nữa một hồi, đau đớn cuối cùng sẽ đi qua, ngẫm lại tổ phụ, hắn còn tại trong bệnh viện chờ nàng. Nếu như nàng đang mượn thi hoàn hồn bước này đều thất bại, cái kia đãi nàng về đến bản thể, để Lâm Giang cho nàng kéo dài tính mạng lúc lại hẳn là đau. Nếu như nàng không tiếp tục kiên trì được, như vậy ngày thứ hai bị phát hiện chính là thi thể của nàng. Từ tổ phụ vào bệnh viện đến bây giờ, bên kia chỉ xuất hiện qua một lần, hơn nữa tổ phụ cùng quan hệ của bọn họ kém như vậy, nàng gần như không thể tưởng tượng tổ phụ biết được nàng tin chết lúc nên có bao nhiêu thương tâm. Đời này của hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, chẳng lẽ còn muốn tại hắn trước khi lâm chung lại cảm thụ một phen người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ sao? Nàng đáp ứng Lâm Giang đi đến dị thế, không phải là vì có thể sống đến tổ phụ sau khi chết, không cho hắn lại cảm thụ một phen tử biệt nỗi khổ sao? Đấy lòng Lâm Thanh Huyền bắn ra dục vọng mãnh liệt, vốn đã có chút ít lòng đường tim trong nháy mắt ra cố, vốn che kín lại trên người nàng ánh sáng vàng đã có chút ít tiêu tán, lúc này lại từ từ ngưng tụ, một chút chui vào linh hồn nàng, lại đi theo trong linh hồn tiêu tán đi ra dung hợp vào trong cơ thể Huyền tỷ nhi, sau đó một chút tiêu tán trong hư không. Đây là từ trên người Lâm Giang lấy ra công đức kim quang, cũng Lâm thị mấy trăm năm tích lũy. Những này công đức kim quang tại dung hợp Lâm Thanh Huyền linh hồn và thân thể Huyền tỷ nhi sau một chút rơi xuống địa phủ, vì Lâm Thanh Huyền đổi được có thể lưu lại nơi đây giấy thông hành. Địa phủ quỷ sai vốn là đến câu hồn, thấy những này công đức nguyên quang không khỏi nhìn nhau, cũng không còn tiến lên, mà là xa xa đối với Huyền tỷ nhi hồn phách mắc, đối với chậm rãi cùng thân thể Huyền tỷ nhi dung hợp Lâm Thanh Huyền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Được, nhìn đối phương hồn phách độ tinh khiết hiển nhiên không phải cái ác nhân, chủ yếu nhất là đúng mới là sinh hồn, địa phủ là không có quyền lợi câu nàng, về phần mượn thân sống lại, khu cụ, hồn là sinh hồn, về phần thi thể, đó cũng là người ta có quyền xử lý, Diêm Vương gia đều thu người ta chỗ tốt, bọn họ có thể làm sao, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Quỷ sai nhóm yên lặng thu Huyền tỷ nhi hồn phách, đối với Bạch Ông và Lâm Giang xa xa thi lễ một cái lui xuống, hai vị này cũng không phải có thể đắc tội người. Lâm Giang đuổi theo hai bước, chắp tay nói mời hai vị đại nhân thay xá muội trước mặt Diêm Vương nói tốt vài câu, để nàng kiếp sau đầu cái tốt thai. Bạch Ông ho nhẹ một tiếng, Lâm Giang lập tức từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một chồng tiền giấy, một mực cung kính cho hai vị quỷ sai đốt. Hai quỷ sai trong mắt lóe lên ánh sáng, sờ lên cằm cười híp mắt nói bên trên tiên khách tức giận, ngài đầu thai Lâm thị trăm năm công đức, tăng thêm lệnh muội những năm gần đây không ít làm việc thiện tích đức, lại chưa bao giờ làm ác, đời sau chắc chắn sẽ không đầu thai kém. Sau đó đến lúc hai người ta chiếu cố một đôi lời, nàng nhất định có thể đầu cái bốn góc đều đủ tốt thai. Lâm Giang thở phào nhẹ nhõm, sẽ không đầu thai kém hỏa hảo thai thế nhưng là trên lệnh rất lớn, Lâm Giang ngỏ ý cảm ơn, cũng sau khi đáp ứng còn biết dâng lên một khoản chỗ tốt, một mực cùng tính đem hai cái quỷ sai đưa tiễn. Mà lúc này, trên giường Lâm Thanh Huyền cũng chậm chậm bình tĩnh lại, ngực bắt đầu chậm chạp chập trùng, vốn khép tại cùng trung lông mày chậm rãi buông lỏng. Bạch ông thấy thế sở dâu riêng nở nụ cười, hai lòng đuốt cảm nói vị này Lâm cô nương quả nhiên là người nghị lực, vậy mà gắng gượng qua đến, chúc mừng thượng tiên, Lâm cô nương đã cùng tiểu thư thân thể dung hợp. Lâm Giang thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, chống cái bàn chậm rãi ngồi trên ghế. Nhìn chậm rãi khôi phục hô hấp muội muội, Lâm Giang không khỏi hỏi nhỏ từ đại phu đến sau lại sẽ hoài nghi. Thượng tiên yên tâm, tiểu thư thân thể lúc này như cũ hư nhược cực kỳ, đại phu nhìn cũng chết yểu chi tướng, sẽ không hoài nghi, về sau lại để cho Lâm cô nương biểu hiện ra nghị thông suốt vượt qua kiếp nạn dáng vẻ thuận tiện, chuyện như vậy trên đời này cũng không hiếm thấy, sẽ không có người hoài nghi. Lâm Giang khẽ bước cảm. Chương 07, chuyển tốt. Lâm Thanh Huyền lúc tỉnh lại Lâm phủ nội viện đã một mảnh hạo làm, chỉ chờ nàng một tắt thở liền thay đổi ngoài cửa lớn vải đỏ. Gặp nàng mở mắt, đám người còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu, Tạ phu nhân níu lấy khăn ngồi tại bên giường, gặp nàng cặp mắt mê mang nhìn nàng, không khỏi mất tiếng khóc giống lên. Lâm Giang vừa đưa Tiễn Uyển tỷ nhi từ quỷ sai nơi đó đạt được bảo đảm, đối với Uyển tỷ nhi tạ thế ngược lại chẳng phải thương tâm. Hắn từ bên cạnh bàn đứng dậy đi đến bên giường, túi đầu đối diện bên trên Lâm Thanh Uyển ánh mắt, hai người im lặng không nói, nhưng phấn loạn trái tim thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Chuyện này bọn họ đã chuẩn bị đã vài ngày, cũng làm sớm tốt trong lòng chuẩn bị, mặc dù như cũ có chút khó chịu, nhưng còn có thể bưng được, không có lộ ra sắc mặt khác thường nhận thức nhìn thấy. Mama, đi mời Từ đại phu, ta xem Uyển tỷ nhi sắc mặt hình như tốt hơn một chút. Lâm Giang nói nhỏ. Lâm Mama cảm thấy đây là lão gia bản thân an ủi, nhưng nàng như cũ không người lui xuống mời Từ đại phu. Từ đại phu đã đến trở về nhìn qua hai lần, nhiều lần xác định Lâm Thanh Uyển sống không được bao lâu, lúc này mới vừa ngồi xuống, một chén trà chưa uống xong lại bị mời đi. Hắn tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đặt chén trà xuống theo Lâm Mama đi nội thất. Tạ phu nhân lập tức cho hắn thoái vị, Từ đại phu nhẹ nhàng địa khoác lên Lâm Thanh Uyển mạch bên trên, vốn đang híp lại mắt hơi trừng lớn, hắn túi đầu quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Thanh Uyển sắc mặt, thấy vẫn là trắng xám bên trong nhiệt thanh, nhưng cái kia màu xanh lại có tiêu tán chi thế. Hắn không khỏi tê một tiếng, đổi một cái tay khác cho Lâm Thanh Uyển bắt mạch. Sắp chết người lại cho sống chuyện cũng không hiếm thấy, có người đều nát hô hấp mạch đập, bỏ vào trong quan tài đều có thể sống lại, lại nhảy nhót nhiều năm mới chết đều có. Nhưng chẳng hề là hắn tận mắt nhìn thấy, đều là theo nghề thuốc sách hoặc trong miệng của người khác biết. Mà bây giờ, trước mắt hắn hình như liền bảy như nhau. Lâm Thanh Uyển vừa đưa về lúc ấy hắn cho bắt mạch, mạch đập yếu ớt, đã không chống được, cho nên hắn mới có thể để chuẩn bị hậu sự. Vừa rồi lão gia đột nhiên mở cửa để hắn tiến vào bắt mạch, ngay lúc đó Lâm Thanh Uyển là ngủ mê, còn có mạch đập, lại mấy không thể nghe thấy, nếu không phải hắn nghe mạch coi như không tệ, cũng không thể xác định Lâm Thanh Uyển là sống. Nhưng trước đây sau không đến hai khắc đồng hồ công phu, Lâm Thanh Uyển không chỉ có tỉnh, vậy mà mạch đập cũng bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Đây không phải hồi quang phản chiếu phải là hôm nay tiểu thư xuất giá lúc ấy, khi đó ánh mắt của nàng tỏa sáng, hai gò má đỏ bừng, tinh thần bừng bừng, đó mới là hồi quang phản chiếu dáng vẻ. Từ đại phu đem nghi hoặc đè xuống, đứng dậy đối với Lâm Giang chắp tay nói lao ra, nhiều hơn nữa mời mấy vị danh y đến xem một chút, tiểu thư hình như chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, trong phòng người trừ Lâm Giang tất cả đều ánh mắt sáng lên, Tạ phu nhân cũng khẩn trương đưa tay cầm Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhìn nàng bị cầm tay, một hồi lâu mới kịp phản ứng, nàng ngẩng đầu đối với Tạ phu nhân mỉm cười. Tạ phu nhân nhịn không được trấn an nói hài tử, đứa bé ngoan, ta biết tâm của ngươi, ngươi đem nhị lang chết nắm ở trên người mình, có thể vậy làm sao lại là lỗi của ngươi. Tạ phu nhân khóc ròng nói không có ngươi, nhị lang trung quy cũng muốn trở về Dương Châu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn họ muốn hại hắn, không tại Dương Châu, trung quy còn có thể địa phương khác. Ngươi không nên hận mình, ngươi nên hận chính là hại nhị lang người, nếu ngươi chết như vậy, nhị lang trong lòng hẳn là thương tâm đây. Bên cạnh Dương Ma Ma nghe vậy lập tức nói đúng vậy a thiếu nãi nãi, ngài nếu vì nhị thiếu gia tốt, càng nên sống, đừng quên phu nhân còn ở đây, ngài được vì nhị thiếu gia tận hiếu. Lâm Giang nghe vậy quay đầu nhìn Dương Ma Ma một cái, lời này nói là cho Tạ phu nhân nghe a. Nói đích thật là nói cho Tạ phu nhân nghe, kể từ nhị thiếu gia sau khi chết, phu nhân một mực ngơ ngơ ngác ngác, trái tim như cây khô, sống cùng chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Hay là mấy ngày nay vì thiếu gia hôn sự mới tinh thần chút ít, hiện tại thấy phu nhân đều sẽ an ủi thiếu nãi nãi, Dương Ma Ma tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, bắt lấy khe hở liền trái ngược với nàng. Nàng để Uyển tỷ nhi sống, vậy nàng cũng được sống. Uyển tỷ nhi chết nhị thiếu gia thương tâm, chẳng lẽ là mẹ chết, nhị thiếu gia liền không thương tâm sao? Cho dù vì chiếu cố nhị thiếu gia mến yêu người, phu nhân cũng được sống. Có lúc, lo lắng ngược lại là có thể khiến người ta sống tiếp trực tiếp nhất lý do. Lâm Thanh Uyển nghĩ như vậy sống không phải là bởi vì tổ phụ nàng sao? Dị thế có tổ phụ nàng nắm lấy, nàng sẽ không muốn chết, nàng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Ngọc Tân, hoàn thành nhiệm vụ sau trở về. Lâm Thanh Uyển nhìn khóc đến thương tâm Tạ phu nhân, khó khăn đưa tay đặt ở trên tay nàng, thư đưa cầm. Tạ phu nhân bị đè nén nhiều ngày tâm tình liền một chút bộc phát ra, nàng ôm lấy Lâm Thanh Uyển như cái hài tử đồng dạng khóc giống lên. Nhưng bất luận là Lâm Giang hay là Dương Ma Ma đều thở phào nhẹ nhõm, khóc lên là được. Chờ Tạ phu nhân khóc mệt xuống dưới nghỉ ngơi, sắp trời đã tối. Lâm Giang ngồi tại bên giường túi đầu nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi trước, có việc chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Thanh Uyển lại không ngủ được, nàng câm lấy âm thanh nói Lâm đại nhân, nếu ngươi không mệt, chúng ta liền lại thương nghị một số việc. Lâm Giang quay đầu nhìn một chút, thấy Lập Xuân và Lập Hạ không có chú ý bên này, liền giảm thấp âm thanh nói ngươi có thể gọi ca ca ta. Lâm Thanh Uyển nháy mắt mấy cái, lúc này mới nhớ đến nàng đã không phải hồn thể trạng thái Lâm Thanh Uyển, mà là Lâm Giang muội muội, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh Uyển. Đại ca Lâm Thanh Uyển biết nghe lời phải kêu một tiếng, nói nhỏ ta muốn cho nàng xếp đặt cái bài vị, cho dù không có chữ cũng tốt, ngày lễ ngày Tết cũng nên cho nàng đốt vài thứ. Uyển tỷ nhi chết chỉ có nàng và Lâm Giang biết, nếu như ngay cả bọn họ cũng không cho nàng đốt đồ vật, trên đời này còn có ai sẽ nhớ nàng? Lâm Giang trái tim hơi đau, gật đầu. Thấy Lâm Thanh Uyển vẫn rất tinh thần, hắn quay đầu lại để Lập Xuân và Lập Hạ lui xuống. Chuyện này ta đến làm. Lâm gia từ đường trừ quét dọn trung bá bên ngoài chỉ có ta có thể tiến vào, sau này ngươi và Ngọc Tân tự nhiên cũng có thể tiến vào, ta không có hứng thú sợ cuộc sống khắc nghi. Lâm Giang ngừng một chút nói Lập Xuân và Lập Hạ đối với Uyển tỷ nhi quá quen, mặc dù ngươi theo Uyển tỷ nhi học mấy ngày, nhưng chung quy có khác biệt, ta sẽ tìm viện cớ đem các nàng điều đi, lần nữa cho ngươi xứng hai cái nha đầu. Lâm Thanh Uyển gật đầu, bày tỏ không thành vấn đề. Lâm Ma Ma là hậu viện tổng quản sự, nàng từng là mẫu thân ta đại nha đầu, sau đó làm ta nhũ mẫu, chuyện của Lâm gia nàng đa số đều biết, hơn nữa trong nhà nhân tình vãng lai cũng nhiều là nàng phụ trách, ta sẽ đem nàng điều đến bên cạnh ngươi. Có chỗ không hiểu ngươi một mực tìm nàng, nàng sẽ không hoài nghi ta sao? Lâm Giang lắc đầu, ngươi gặp này đại kiếp, tính cách thay đổi chút ít cũng hợp tình hợp lý. Uyển tỷ nhi cuộc sống trước kia sinh hoạt thường ngày đều là Lập Xuân các nàng trông coi, huống chi Lâm Giang ý vị thâm trường nói nàng chính là hoài nghi cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lâm Ma Ma hoàn toàn có thể tín nhiệm. Lâm Thanh Uyển hiểu được, đem Lâm Ma Ma định vị vì nàng trợ thủ. Những chuyện này qua đi đều có thể nói chuyện, ngươi chủ yếu vụ là dưỡng hảo thân thể, thời gian của ta không nhiều lắm. Lâm Giang trầm thâm nói. Lâm Thanh Uyển nhất định tại hắn trước khi chết dưỡng hảo thân thể, cũng có thể chống đỡ lên Lâm gia, không phải vậy sau này nàng và Ngọc Tân hay là sẽ bị người khi dễ. Lâm Thanh Uyển gật đầu, nằm xuống ngoan ngoãn ngủ. Đây là một bộ ốm yếu lại thân thể trẻ trung, cho dù Uyển tỷ nhi cùng dung mạo của nàng rất giống, Lâm Thanh Uyển nhất thời cũng có chút không thích ứng. Nhưng thân thể nàng không chống được bao lâu, rất vui sướng biết liền đủ ám, chậm rãi ngủ thiếp đi. Đãi nàng ngủ đủ tỉnh lại thì bên ngoài đã trời sáng choang, nàng vừa mở mắt liền đối mặt một đôi tròn căng mắt to. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng đối với tiểu cô cười một tiếng, quay đầu nói Lập Xuân tỷ tỷ, tiểu cô tỉnh, nhanh bưng nước đây. Lâm Thanh Uyển nhìn tương lai muốn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tiểu cô nương, chống thân thể muốn đứng dậy. Lâm Ngọc Tân liền vội vàng tiến lên dịu nàng, một mặt lo lắng tiểu cô, ngươi muốn cái gì ta lấy cho ngươi. Lâm Thanh Uyển đỡ tay nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua mặt trời ngoài cửa sổ bao lâu. Gần buổi trưa, ngày trước rửa mặt, trên bếp nóng lên lấy tổ yến cháo, một hồi chúng ta trước ăn đồ vật dùng nữa thuốc. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đại tỷ đều sẽ chiếu cố người. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói cha nói tiểu cô thân thể không tốt, để ta chiếu cố thật tốt ngài, sau này tiểu cô được nghe lời của ta. Tốt Lâm Thanh Uyển nói khẽ về sau ta nghe ngươi, ăn cơm thật ngon, hảo hảo uống thuốc đi, cái kia đại tỷ cũng được nghe lời, ăn cơm thật ngon, bảo trọng thân thể. Thân thể Lâm Ngọc Tân so với nàng còn yếu, kể từ sẽ ăn cơm lên muốn uống thuốc đi, đây cũng là Lâm Giang một mực không yên lòng Lâm Ngọc Tân nguyên nhân quan trọng một trong. Đổi một cái linh hồn, tăng thêm có Bạch Ông pháp lực bảo vệ, lại có Lâm Giang giao dịch cho địa phủ công đức, nàng rất nhanh khỏi, cùng ngày có thể ăn một bát tổ yến cháo, đến xế chiều nàng đã có thể chống dưới cột giường điện. Đương nhiên, không ai dám để nàng đi bộ, nhưng nàng như vậy tốc độ khôi phục như cũ để đám người ghé mắt, nhất là từ đại phu, hắn hận không thể sẽ ở mặt trời mùa xuân trong viện không đi, tốt có thể thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển mạch tượng. Tạ phu nhân tại xác định Lâm Thanh Uyển thoát khỏi nguy hiểm, sẽ không chết sau trở về Tạ gia, con trai của nàng tang lễ chưa xong xuôi. Phía trước chuẩn bị xong mộ địa đã không thể dùng, được tại trong mộ tổ lần nữa tìm cùng một chỗ. Trước khi đi, Lâm Thanh Uyển cố ý tìm nàng nói chuyện, bày tỏ nàng sau trăm năm muốn cùng Tạ Giật Minh hợp táng. Cái này mang ý nghĩa mộ thất cấu tạo cũng muốn lần nữa thiết kế, ít nhất phải cho nàng lưu lại cái vị trí. Tạ phu nhân tại Lâm Thanh Uyển nói ra lúc liền nghĩ đến cùng một chỗ tốt mộ địa, lúc này chính là trở về tranh thủ, cho nên nàng chỉ cấp Lâm Thanh Uyển đưa đến chút ít dược liệu liền toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào mộ địa kiến tạo đi lên. Theo Tạ phu nhân trở về phủ, Tạ gia lại bạo phát một lần tranh đấu, bởi vì lần này Tạ phu nhân nhìn chúng chính là Tạ Diên 2 năm trước cho tự chọn tốt mộ địa. Tạ Diên là đích tôn con trai trưởng, chọn mộ địa mời thầy phong thủy nhìn qua, đây chính là cùng một chỗ nơi tốt, hơn nữa chỗ đứng còn đủ lớn. Chưa hề chỉ có tử đệ cha, nào có cha nhường cho con đạo lý. Nếu những bậc khác, hắn để lên để, dù sao nhị lang là hắn yêu nhất một đứa con trai. Hắn cũng rất đau lòng hắn, có thể mộ địa không giống nhau. Khối này mộ địa nhưng hắn là tìm đã lâu mới tìm được, lại cùng mấy cái thúc bá chào hỏi đứng yên phía dưới. Mộ tổ chỗ đứng cứ lớn như vậy, ra cái kia hai ngọn núi chính là dọc theo khu vực, nếu muốn tìm đến tốt mộ địa thế nhưng là rất khó. Chuyện sau lưng có khi so với trước người chuyện còn trọng yếu hơn, Tạ Diên thế nào bỏ được. Nhưng đối với một mặt ngươi là tử phụ, ngươi khẳng định sẽ đau lòng con của chúng ta Dương Thị, hắn chỉ có thể biệt khuất nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể thụ ý những người khác phản đối, nhưng Dương Thị nếu có thể tùy tiện khuất phục nàng cũng không phải là Dương Thị. Nàng cắn chặt cảm ơn giật Dương không nói, trả lại cho đô thành Dương Nghi viết thư, Dương Nghi liền trực tiếp đi tìm Tạ Diên phụ thân Tạ Hồng. Tạ Giật Minh chết để Tạ gia hổ thẹn ở Dương gia, lại Dương gia còn bắt chút ít nhược điểm, muốn bảo vệ ở cảm ơn giật Dương không thể chọc giận Dương thị. Vừa xấu hổ lại trột dạ phía dưới, Tạ Hồng thấy thân gia tìm đến cửa liền nghĩ đến cũng không muốn liền cho con trai viết thư, để hắn đem mộ địa nhường lại cho nhị lang. Người hắn cường lực tăng lên, có nhiều thời gian chậm rãi chọn mộ địa, lúc này trước tăng cường con trai hắn. Mộ địa cầm đến tay, nhưng cũng sắp đến cảm ơn nhị lang đưa tang thời điểm, muốn đuổi tại đưa tang đương thời táng là không thể nào. Cho nên Tạ thị quyết định trước ngừng quan tài tại trong chùa miếu, chờ đủ 9981 ngày lại hạ táng. Sau đó đến lúc mộ thất cũng xây dựng tốt. Tạ gia huyên náo loạn thời điểm, trong Lâm gia hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Giang và Tạ gia thương lượng, rất nhanh làm xong Lâm Thanh Uyển quy tông văn thư. Quy tông nữ cùng tồn tại gái chưa chồng, nhưng lại so với tại gái chưa chồng thêm một cái tự do, hôn nhân tự chủ. Nàng nếu lại gả, bất luận là Tạ gia hay là Lâm gia đều không xen tay vào được. Chỉ cần Lâm Thanh Uyển tại Lâm gia, nàng chính là Ngọc Tân huyết thống gần nhất trưởng bối, Ngọc Tân hôn sự nhất định phải qua được tay nàng, bất luận là Lâm thị hay là Ngọc Tân ngoại gia còn thị cũng không có quyền lợi vượt qua Lâm Thanh Uyển cho Lâm Ngọc Tân đính hôn. Chờ Lâm Giang làm xong hết thảy đó, hắn rốt cuộc có thể nuối lòng nữa sức lực. Mà lúc này, trong Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến một tầng khác đại sự kiện cũng phát sinh, Đại Lương và Đại Sở lần nữa bạo phát quy mô chiến tranh lớn, biên quan cần thiết tăng binh. Chương 08, gia phả. Khuy Thiên Kính là Bạch Ông pháp bảo, thứ này đặt tại thượng giới rất thường gặp, nó lớn nhất chức năng là phòng ngự, nghe nói phòng ngự hiệu quả tiêu chuẩn. Đương nhiên, đối với thượng giới không biết gì cả Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển nói, thứ này thần kỳ nhất chức năng ở chỗ nó thôi diễn năng lực. Hai người nhất trí cho rằng có thứ này nơi tay quả thật có thể vô địch thiên hạ, bởi vì nó thôi diễn ra đến kết quả đến gần tương lai, so với trong truyền thuyết thần toán tử tính toán còn muốn chuẩn. Lâm Thanh Uyển cảm thấy Bạch Ông nếu chịu đem thứ này đưa nàng cảm thấy nuôi dưỡng Ngọc Tân và bảo vệ Lâm gia đều là việc rất nhỏ. Đương nhiên, đây là không thể nào. Nguyên nhân có hai. Một, Khuy Thiên Kính không phải nàng muốn dùng có thể dùng, đừng nói nàng, chính là Lâm Giang cái này tiên nhân người chuyển thế đều không dùng được, bởi vì hắn không có pháp lực, khởi động không được, hết thảy phải dựa vào Bạch Ông. Hai, một hít một thở ở giữa tương lai cũng có thể biến hóa. Nàng chưa từng xem Khuy Thiên Kính tương lai là như vậy, nhìn qua sau bởi vì biến số này nó lại biến thành một kiểu khác. Đương nhiên, có biến hóa lớn, tự nhiên cũng có biến hóa nhỏ, có lại là vĩnh thành không thay đổi. Nhưng ảnh hưởng lại tại, nàng đang ở trong đó, tự nhiên cũng chịu biến hóa liên lụy. Có thể nói, nàng thay đổi, tương lai cũng thay đổi, có lẽ trở nên không nhiều lắm, nhưng ảnh hưởng lại chậm rãi tích lũy xuống. Cho nên thiên đạo phía dưới thế giới là không ngừng biến hóa, Khuy Thiên Kính thôi diễn quá trình và kết quả cũng sẽ không ngừng thay đổi. Cho nên nàng xem không nhìn hiệu quả cũng không lớn, bởi vì nàng xem qua, vậy tương lai biến số lại tăng lên một cái, tương lai lại thay đổi. Thiên đạo là sẽ không cho phép bọn họ đám người này gặp may. Cho nên vì không cho tương lai trở nên phức tạp hơn, Lâm Giang không có để nàng xem Khuy Thiên Kính, thậm chí sẽ không đem Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến đồ vật đối với nàng nói rõ, hắn chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở nàng, tranh thủ hạn độ lớn nhất không cho tương lai biến hóa quá nhiều, nàng mới có thể mượn từ nhắc nhở của hắn làm chút ít bố trí. Bọn họ được tránh khỏi thiên đạo, mà đối với nhắc nhở của hắn nàng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn bọn họ an ý. Lâm Giang tập trung ý chí, tướng tài nhận được thánh chỉ cho nàng nhìn, hoàng đế yêu cầu hắn là Tây Nam quân cung cấp đầy đủ quân lương và lương thảo. Quân lương không nói trước, lương thảo để hắn lên chỗ nào kiếm. Lúc này đúng là không người kế tục thời điểm Tây Nam 12 vạn đại quân, Giang Nam một vùng phải chịu trách nhiệm 2/3 số lượng. Chính là Giang Nam là sinh ra lương đại địa khu, nhưng muốn tại Xuân Hạ giao tiếp lúc lấy ra nhiều như vậy lương thực không khác lên trời. Nhưng lại khó, hắn cũng muốn biện pháp hoàn thành. Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến đời thứ nhất, hắn cuối cùng mặc dù đem lương thảo chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng đắc tội không ít người, thậm chí tại người hữu tâm thôi thúc dưới, hắn thành một cái thịt cá bách tính tham quan. Lâm gia cuối cùng danh tiếng giảm lớn, đến mức sau khi hắn chết, hắn để lại cho nữ nhi gia sản bị đoạn, nữ nhi bị người mưu hại đến chết đều không người nào thay nàng nói câu công đạo. Hắn khi nhìn thấy đời thứ nhất thôi diễn kết quả sau tiện tay làm chuẩn bị, ngay lúc đó hắn là định đem gia sản một phân thành hai, một phần để lại cho gia tộc, một phần giao cho triều đình, chỉ đem Lâm thị thư tịch, đồ cất giữ và mấy chỗ điển trang cửa hàng lưu cho nàng làm đồ cưới. Có hắn một nửa này di sản, cái kia phân công đến Giang Nam bách tính trên đầu quân thuế sẽ thiếu chút ít, Lâm gia danh tiếng cũng sẽ không quá hỏng. Thêm nữa hắn làm tấm gương, nghĩ thầm triều đình nhất định sẽ nhớ đến công lao của hắn trông nom một chút hắn con gái à. Di chúc và sổ con hắn đều viết xong, bởi vì ông ý nghĩ lỡ như, tại viết xong hai thứ đồ này sau hắn để Bạch ông lần nữa dùng Khuy Thiên Kính thôi diễn, ai biết thôi diễn ra đến quá trình mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng nữ nhi hay là chết thảm. Vẫn là bởi vì Lâm gia những này tài sản. Lần này kiếm quân lương như cũ lưu lại di chứng. Lâm Giang phẫn nộ được xé di chúc và sổ con, đến mức hắn quyết định hoàn toàn từ bỏ Lâm gia tài sản, trừ cho Ngọc Tân lưu lại một chút hắn và thê tử kỷ niệm chi vật bên ngoài, còn lại toàn bộ nộp lên triều đình. Xong. Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến kết quả như cũ hỏng đến cực điểm, hắn làm bố trí cái này hai đời lại còn so ra kém đời thứ nhất. Tốt xấu đời thứ nhất bên trong Ngọc Tân đầu hai năm còn trôi qua không tệ. Cũng bởi vậy, Lâm Giang mới từ bỏ bố trí, để Bạch ông tính ra nữ nhi và Lâm gia sinh cơ sau đi tìm đến Lâm Thanh Uyển, mà không phải lại cắm đầu làm bố trí. Dùng Bạch ông lời nói là, có người là tại thông qua hắn tính kế Lâm gia và con gái, hắn tham dự càng nhiều, con gái hắn vượt qua thảm, Lâm gia bị bại càng nhanh. Bất luận cái nào một thế, Đại Lương và Đại Sở chiến sự đều là một cái trong đó sự kiện trọng đại, lại chuyện này hậu quả sẽ một mực ảnh hưởng Ngọc Tân. Cho nên chuyện này bọn họ không vòng qua được, Lâm Giang không còn dám độc chuyên, tự nhiên chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lâm Thanh Uyển. Ngươi cảm thấy cái này quân lương chúng ta muốn làm sao chủ, ngươi dự định xử lý như thế nào Lâm gia tài sản? Lâm Thanh Uyển nháy mắt mấy cái, nàng cũng không biết Khuy Thiên Kính đoán ra được tam thế kết cục, nhưng cũng biết Lâm gia nhiều như vậy tài sản nàng và Lâm Ngọc Tân là giữ không được. Thân thể này mới 15 tuổi, Lâm Ngọc Tân mới 11 tuổi, hai cái tiểu nữ hài thế nào trông được nhiều như vậy tài sản? Lâm Giang hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy để nàng chậm rãi trưởng thành, tại cái này tông tộc thậm chí có thể bao trùm luật pháp bên trên thời đại, chỉ tông tộc áp lực để các nàng không chịu được nổi. Thoát ly tông tộc. Đừng nói giỡn, không nói hiện tại là thỉnh thoảng liền đánh một cầm loạn thế, chính là thái bình tình thế, thoát ly tông tộc các nàng cô cháu hai người chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm, một đám kẻ xấu xông vào bắt các nàng có thể chạy, ngày nam hải bắc, ai còn sẽ vì các nàng giương mắt. Cho nên tông tộc, cho dù tại tài sản lên bọn họ lợi ích là tương đối, bọn họ cũng không thể đem quan hệ làm cho quá cứng, bởi vì các nàng còn cần dựa vào tông tộc. Nhưng như vậy là không đủ, đến làm cho tông tộc cũng dựa vào các nàng cô cháu hai người mới được, như vậy tông tộc mới có thể nghe thấy các nàng nói chuyện, mới có thể tôn kính các nàng. Lâm Thanh Huyền tại chỗ đi ba vòng, hỏi tông tộc tế ruộng khả năng cho ta trông coi. Đây không có khả năng, sau khi ta chết tông tộc tế ruộng khẳng định sẽ giao cho tộc trưởng mới. Vậy chúng ta cái này một phòng nhưng có đơn độc tế ruộng. Lâm Giang trầm mặc một lát, ta ngày mai cũng là người ta trở về Tô Châu đi mua. Tế ruộng số lượng là có số có má, bởi vì tế ruộng không tại tịch thu hết bên trong, cái này mang ý nghĩa một ngày kia bọn họ phạm tội bị xét nhà, tế ruộng là có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, tế ruộng tác dụng chủ yếu nhất hay là sản xuất tế tự tiên tổ chi dụng, giúp phụ gia tộc bẩn quả người, nâng đỡ gia học, khích lệ tộc nhân dốc lòng cầu học các loại. Bởi vì không có con trai, Lâm Giang những năm này vì cho gia tộc thi ân, gần như mỗi năm mua thêm tế ruộng, nâng đỡ gia học, đến bây giờ Lâm thị tế ruộng đã đạt đến hạn mức cao nhất. Các phòng cũng có thể xếp đặt mình tế ruộng, nhưng triều đình yêu cầu có phần nghiêm, không khéo, Lâm Giang trừ là thích sứ bên ngoài, hay là nhị phẩm quan sát sứ, vừa vặn đạp đến cái tiêu tuyến. Trên tay ta có cái này một phần tế ruộng, hàng năm lợi nhuận bên trong thông qua một phần nâng đỡ gia học và trong tộc mẹ góa con tôi, ngươi nói bọn họ cảm ơn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ngươi cẩn thận đem bọn họ trái tim nuôi lớn. Nhớ đến đời thứ hai lúc hắn phân một nửa tài sản cho tộc nhân hậu quả, Lâm Giang sắc mặt có chút khó coi. Lâm Thanh Uyển nói với giọng trịnh trọng thăng lên mét ân đấu gạo thủ, ta sẽ cố gắng nắm chắc tốt cái này độ. Về phần trong quân lương thảo, ngươi làm như thế nào trinh liền thế nào trinh. Lâm thị gia tài, ta suy nghĩ lại một chút. Lâm Thanh Uyển một mực nhìn mặt mà nói chuyện, đại khái đoán được Lâm Giang làm quyết định Khuy Thiên Kính cho kết quả không tốt lắm, cho nên hiện tại hắn mới buông tay mặc kệ. Cho nên nàng cũng không có lại miễn cưỡng hắn đưa ra tài sản xử lý ý kiến. Lâm Thanh Uyển toán học cũng không tệ, lúc lên đại học nóng lòng khảo chứng, cho nên cũng đi theo thi kế toán tư cách hành nghề chứng, xâm nhập đồ vật không có học được, nhưng cơ sở lại tất cả đều học. Ngay từ đầu nhìn sổ sách nàng còn một đầu bực não, tiến triển rất chậm, nhưng tại lộ thuận về sau, lại đem sổ sách chậm rãi thay thế thành mình xem hiểu hình thức, lại đi nhìn liền dễ dàng nhiều. Huống hồ Lâm Giang trong thư phòng còn có mấy chương tường tận Giang Nam các nơi bản đồ, nàng để Lâm Giang đem những này bản đồ chỉnh hợp vì hai tấm giống nhau như lúc đại địa đồ. Một tấm bên trên tiêu chú gia điển trang vườn trà địa điểm, quy mô, nhân số cùng giá trị, một tấm bên trên thì ghi chú cửa hàng địa điểm, kinh doanh hạng mục cùng giá trị. Cứ như vậy Lâm gia sản nghiệp liền có thể liếc qua thấy ngay. Cầm vẽ đầy vòng tròn màu đỏ và tiêu chú hai tấm bản đồ, Lâm Thanh Uyển không khỏi cảm thán Lâm gia tư sản phong phú, khó trách trên Lâm Giang giao tất cả tài sản sau như cũ có người hoài nghi hắn cho Lâm Ngọc Tân tư tàng tài vật. Lâm gia thật là quá có tiền. Lâm Giang đem Lâm thị gia phả cho Lâm Thanh Uyển nhìn, Lâm Thanh Uyển nhìn ghi chép tường tận gia phả biết Lâm thị là thế nào khiến người ta lo nghĩ. Căn cứ gia phả ghi lại, Lâm thị bắt nguồn từ bị cán sau khi chết, phu nhân Diêu Quy thị chạy nạn đến Hà Nam Bệ Huy, kỳ huyện một vùng lớn rừng sinh ra một tử, Chu Vũ Vương cơ phát diệt thương sau cho họ Lâm. Trong lúc đó trải qua vô số chiến loạn chi nhánh, lưỡng tấn lúc, có một chi Lâm thị đi theo triều đình xuôi nam, định cư Tô Châu, đây chính là Tô Châu Lâm thị từ đâu đến. Lâm thị tại lưỡng tấn bây giờ là cũng vì sĩ tộc, nhưng danh tiếng không hiện, con em gia tộc mặc dù rất ít đi ra làm quan, nhưng tư sản lại một mực chỉnh tích lũy trạng thái, lại dòng dõi ung tùm. Đến tùy đường lúc, Lâm thị tại Giang Nam một vùng đã rất có danh vọng, tại Tô Châu càng là dê đầu đàn đồng dạng tồn tại. Nhưng đường lên chiến loạn, toàn bộ thế giới rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, Lâm thị cũng không thể may mắn thoát khỏi, gần đây 200 năm, Lâm thị cũng tại chìm nổi bên trong suýt nữa chia năm xẻ bảy. Vì sống sót, càng lưu lại hòa chủng, Lâm thị đã phân đi ra mấy chi, chỉ có đích chi thế hệ lưu lại Tô Châu, trông coi từ đường. Đến Lâm Giang tàng tổ Lâm Lễ lúc, chiến loạn đã kéo dài đến gần 200 năm, Lâm thị tộc nhân cũng bị tiêu hao nghiêm trọng, bất đắc dĩ, Lâm Lễ lựa chọn một người nâng đỡ, muốn kết thúc chiến loạn. Người kia chính là Đại Lương khai quốc hoàng đế Thạch Kiêm, đáng tiếc Đại Lương mới kiến quốc, Lâm Lễ liền chết trận trên chiến trường. Lâm Giang tổ phụ Lâm Tánh kế thừa phụ trí, không ngừng cố gắng, tiếp tục hiệu mệnh ở Thạch thị, hơn nữa rừng tổ phụ so với cha hắn còn muốn lợi hại hơn, là một đời nho tướng, đứng hàng tăng công, đem xuôi Nam quân Liêu một đường chạy qua hoàng hà. Phải biết ngay lúc đó quân Liêu đã một đường hướng Nam qua đô thành, đem hoàng đế và một đám đại thần ngăn ở phó đô Dương Châu. Kiến quốc mới hai đời Đại Lương suýt chút nữa như vậy diệt quốc, cũng may Lâm Toánh Hòa thượng thị, Lư thị, Thôi thị chờ một đám đại tướng mang theo binh mã đến tiếp viện, ngay lúc đó bốn đường đại quân lấy Lâm thị vi tôn. Lâm Toánh dẫn người đem người Liêu hướng bắc đuổi đến, căn bản cố kỵ không đến phía sau, hắn tự cho là triều đình sẽ chiếu cố tốt Lâm thị gia quyến, dù sao hắn đánh trả cầm 20 vạn đại quân và bốn đường đại quân quyền chỉ huy. Chương 09, Lâm thị. Ai biết triều đình phía sau trước giấy lên chiến hỏa, cao tổ hoàng đế một đường từ đô thành chạy trốn đến Dương Châu. Vừa sợ vừa giận phía dưới ngã bệnh, hắn có ba cái con trai, thừa dịp bệnh hắn nặng hai vị lớn tuổi hoàng tử tranh giành lên hoàng vị. Năm đó chính là năm canh ngọ, bởi vậy sử xưng canh ngọ chi biến, cũng theo canh ngọ họa. Hai vị hoàng tử tại tranh giành vị lúc vọng tưởng khống chế Lâm thị, lấy uy hiếp tại phía trước Lâm Toánh nghe lệnh mình, tranh đoạt lúc không cẩn thận bị thương Lâm Toánh con trai trưởng Lâm Thao. Lâm Thao bất trị bỏ mình, em trai Lâm Chí cũng là Lâm Giang phụ thân cực hận, đóng chặt Lâm gia đại môn, phái người hướng bắc và phụ thân cầu cứu. Ai biết cử động lần này chọc giận hai vị hoàng tử, bọn họ thất kinh, sợ Lâm Toánh biết tình hình thực tế sau phản, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong muốn tiêu diệt Lâm thị, sau đó đến lúc sẽ tìm viện cớ che đậy. Ở cái loạn thế này, vua quan nghĩa bị vô hạn áp xúc, trong tay có binh quyền mới là vương đạo. Thạch Khiêm năm đó không phải là giết nhà mình bên trên ti vung cánh tay lên một cái tạo phản sao? Hiện trên tay Lâm Toánh còn có 20 vạn đại quân, còn cùng cái khác Tam Lộ đại quân tướng xoáy giao tình rất sâu, hắn muốn tạo phản chẳng qua là một ý niệm. Cho nên hai vị hoàng tử sợ hãi, Lâm thị vốn nhờ này suýt chút nữa hủy diệt. Hay là đương nhiệm trung thư lệnh Dương Nguyên phát hiện không đúng, liều chết tiến cung nhất kiến, cao tổ hoàng đế mới biết chuyện này. Nhưng cấm quân tiến đến Tô Châu Lâm thị lúc cũng đã chậm, Lâm thị đích chi gần như hủy diệt, chỉ có Lâm Chí bị mấy cái chúng phó che chở trốn ra, nhưng cũng bị trọng thương. Cao tổ hoàng đế vì trấn an ở tiền tuyến Lâm Vánh, hạ lệnh xử tử hai vị hoàng tử, liền hậu nhân của bọn họ cũng mất buông tha. Sau đó lại phong may mắn còn sống sót Lâm Chí vì Trung Quốc công, kỳ huynh Lâm Thao đổi vì hộ quốc công. Hoàng vị thì do ngay lúc đó còn tuổi nhỏ Tam hoàng tử kế thừa, Lâm Vánh giáng quốc, ngay lúc đó cao tổ hoàng đế vì lắng lại Lâm Vánh tức giận, phong thưởng tương đối khá. Giang Nam rất nhiều bởi vì chiến loạn hoang phế xuống ruộng tốt lương trải hơn phân nửa bị phong lại thưởng cho Lâm thị, thêm nữa trong quốc khố vàng bạc tài bảo, có thể nói Lâm thị giàu so với quốc khố. Lâm Thanh Uyển khép lại gia phả, đè xuống trong lồng ngực sao động, Lâm thị cái này 200 năm lịch sử quả thật chính là một bộ chiến tranh sử. Lâm Thanh Uyển câm lấy âm thanh hỏi Đường Kim chính là Tam hoàng tử. Vâng, Lâm Giang phong xuống đôi mắt nói tổ phụ ta tuy là giáng quốc, nhưng gặp này đã kích sau cũng ngã bệnh, chẳng qua 2 năm liền bệnh qua đời, phụ thân ta bị thương nặng, mặc dù cũng tại hướng làm quan, nhưng bởi vì thân thể không tốt, một mực tại so sánh nhàn tản công bộ nhậm chức, dư thừa tinh lực lấy ra xử lý gia nghiệp. Cho nên Lâm gia cái gì cũng không nhiều, chính là tiền nhiều hơn lương nhiều vải lụa nhiều, phụ thân hắn kinh doanh khả năng thế nhưng là nổi danh. Hoàng đế. Lâm Giang biết Lâm Thanh Uyển lo lắng cái gì, khẽ lắc đầu nói năm đó hai vị hoàng tử mặc dù bởi vì Lâm gia nguyên cớ bị giết, nhưng bệ hạ đối với Lâm gia cũng không có thành kiến. Hơn nữa tổ phụ ta phải đi trước khi Lâm Trung còn đem tay cầm 20 vạn đại quân giao cho bệ hạ, phụ thân ta trừ công bộ chuyện còn lại chính sự đều không phát biểu cái nhìn, cho nên hắn đối với Lâm thị ta còn đọc mấy phần tình nghĩa, chẳng qua là đây là loạn thế, hắn là loạn thế chi quân, nói cho cùng Lâm gia ta cũng chỉ là ngàn vạn hộ bên trong một hộ mà thôi. Hắn chỗ nào nhớ kỹ nhiều như vậy? Lâm Ngọc Tân bi kịch và hoàng đế không quan hệ, điều này làm cho Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy quốc gia này người lãnh đạo tối cao nếu cùng bọn họ không qua được, nàng chỉ sợ liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Chẳng qua Lâm thị ta kết cục quả thực cùng cái cọc này chuyện cũ có chút quan hệ, Lâm gia nói năm đó tổ phụ ta đứng được quá cao, một đường đem người Liêu chạy qua hoàng hà, thế nhưng là vơ vét không ít chiến lợi phẩm, cho nên bọn họ cho rằng Lâm gia cất núi vàng núi bạc, cho dù ta cuối cùng đem tất cả tài sản đều góp đi ra bọn họ cũng không tin. Cho rằng ta còn trộm cho Ngọc Tân giữ lại, cho nên chỗ chết người nhất chính là canh ngọ chi biến lúc Lâm thị đích chi gần như diệt sạch, lưu lại Lâm thị tộc nhân đều là bằng chi, cùng bọn họ cũng không thân cận, cho nên bọn họ và đích chi cũng không đoàn kết, tại có đầy đủ lợi ích điều kiện tiên quyết ngược lại cùng người ngoài liên hợp lại khi dễ Ngọc Tân. Năm đó đích chi nhiều ung tung a, nhưng đến cuối cùng chỉ cất phụ thân hắn một cái, hắn cũng lẻ loi chơi chọi một cái, đến hắn lại chỉ để lại Ngọc Tân một cái. Lâm Giang vô hạn tức hận, hắn không biết đây có phải hay không là bởi vì hắn nguyên cớ, bởi vì Bạch Ông nói qua, Lâm thị bởi vì hắn mới bị người rủa. Lâm thị mấy chục đời công đức, vốn phải là ung tùm chi tướng, nhưng bây giờ bọn họ một chi này lại nhân khẩu điêu linh. Lâm Giang đã quyết định làm hoàn hồn tiên sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm ra nguyền rủa người của hắn. Những kia chiến lợi phẩm. Lâm Thanh Huyền hỏi. Cái gì? Lâm Giang còn đang suy nghĩ lấy cho hắn phía dưới nguyền rủa người. Lâm Thanh Huyền hỏi ta nói là tổ phụ vơ vét những kia chiến lợi phẩm. Vàng bạc châu báu đa số lấy ra nuôi quân và ban thưởng thuộc hạ, một chút khó mà thay đổi hiện thư tịch đồ cổ chi vật đều đặt ở trong khố phòng làm ra chuyển chi dụng. Những chuyện này hoàng đế biết không? Lâm Giang trầm ngâm nói đại khái là biết, năm đó đại lương quốc khố bị quân Liêu cướp sạch không còn, căn bản không bỏ ra nổi quân lương lương thảo, nuôi quân toàn dựa vào các quân tướng soái. Tổ phụ ta nổi danh ưu đại thuộc hạ, sẽ không để cho binh sĩ chịu đói, cho nên tiền đều tiêu hết. Trừ các loại đồ cất giữ, Lâm Giang hiện bạc đều là tại cha hắn trưởng nhà sau bắt đầu tích lũy được, bởi vì thời điểm đó Lâm Giang đã không cần nuôi quân. Đây cũng là tại sao Lâm Giang có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp trông coi một phương nguyên nhân một trong, hắn tất nhiên có tài, nhưng tư lịch không đủ cũng rất khó trẻ tuổi như vậy đứng ở như thế cao vị. Chẳng qua là hoàng đế đọc lấy Lâm Gia tỉnh. Năm đó Lâm Tuấn bệnh nặng, không có đem 20 vạn đại quân giao cho con trai Lâm Chí, mà là chuyển giao cho hoàng đế. Phải biết cái kia 20 vạn đại quân thế nhưng là đại lương lớn nhất mạnh nhất một chi quân đội, hoàng đế tay cầm cái này 20 vạn đại quân mới có thể tại 16 tuổi năm đó tự mình chấp chính. Cho nên cho dù Lâm Chí đối với hoàng đế một mực rất nhạt, thậm chí hoàng đế triệu kiến hắn đều không muốn vào cung thấy hắn, hoàng đế cũng không tức giận, ngược lại tại Lâm Giang ra làm quan sau để hắn trở về Giang Nam nhậm chức. Cũng chính là bởi vì những này, Lâm Giang tự giác hoàng đế đối với mình có ơn tri ngộ, cho nên một mực là bảo hoàng phái, là hoàng đế tâm phúc. Có thể trong triều tình hình phức tạp, sau khi hắn chết chỉ còn lại Ngọc Tân một đứa con gái, hoàng đế cho dù chăm sóc cũng có hạn, huống hồ nữ nhi tuổi nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, cho dù sau đó phát hiện bên người hổ sói vòng tự nàng cũng liên lạc không được ngoại giới. Căn bản chính là cầu cứu không cửa. Lâm Thanh Huyền chuyển hai vòng nói lo nghĩ của ngươi không sai, ta đích xác giữ không được Lâm gia sản nghiệp, nhưng nhiều tiền như vậy chúng ta cũng không thể tặng không, hơn nữa hiện tại cũng không phải đưa thời cơ, ngươi tạm chờ ta quyết định, hiện tại đi trước kiếm lương thảo. Lâm Giang thật sâu nhìn nàng hai mắt sau đáp ứng. Hắn tin tưởng Lâm Thanh Huyền, hoặc là nói hắn tin tưởng Bạch Ông Quẻ Tượng, Lâm Thanh Huyền sẽ là Lâm gia chỗ đột phá. Đại Lương và Đại Sở tái khởi chiến sự, toàn quốc chấn động. Hai năm trước Lương Trứ trong chiến tranh Đại Lương mất đại hoàng tử, năm ngoái rộng tấn một vùng Hoàng Hà lưu vực lại phát tài to nước, triều đình hết trần thai liền móc rông quốc khố, hiện tại lại là không người kế tục thời điểm quốc khố căn bản không bỏ ra nổi đánh trận lương thảo và quân lương. Nhưng không cần đánh cũng không được, Đại Lương Bắc có Liêu, Tây có Thổ Phiên và Sao Thục, Tây Nam có Đại Sở, Giang Lăng phủ hay là Độc Lập, phía Nam còn có Nam Hán, phía Đông có Mân Nước, Đại Lương phẳng là yếu thế, những quốc gia này và địa khu có thể rối rít lộ ra răng nanh từ trên người Đại Lương cắn xuống một khối huyết đục. Cho nên cuộc chiến này đánh cho được đánh, đánh không được cũng được đánh. Lâm Giang đúng là biết điểm này mới đem hết thủ đoạn cũng phải đem lương thảo chuẩn bị đủ, cho dù trên lưng đều danh cũng không tiếc. Ngay tại lúc này, cho dù biết hắn làm như vậy sau sẽ cho Ngọc Tân lưu lại hậu hoạn hắn cũng được đi làm, bởi vì đem Đại Lương biên quan giữ vững, trấn trụ xung quanh hồ sói, Lâm Thanh Huyền mới có tính kế điều kiện bảo vệ Ngọc Tân cơ sở. Không phải vậy Đại Lương rơi vào chiến loạn, trong loạn thế, Lâm Thanh Huyền dù thông minh cũng khó bảo toàn các nàng hai người. Bởi vì các nàng chẳng qua là hai cái tay trói gà không chặt nữ hài, hoàn cảnh lớn an toàn các nàng mới có chiến đấu cơ hội, không phải vậy mặc cho Lâm Thanh Huyền lại có mưu trí, gặp được loạn binh không phải chết chính là so với chết càng thảm hơn. Lâm Giang cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cho nên Lâm Giang bắt đầu bình thường đi làm, toàn bộ Giang Nam đều bị hắn điều động. Dương Châu phủ là Đại Lương phó đô, hắn lại là Giang Nam nói quan sát sứ, tự có quyền lợi điều động. Thế là không gian nửa tháng, toàn bộ Giang Nam đều biết đoạn thời gian trước truyền thuyết bệnh muốn chết Lâm Giang lại tốt. Vốn có chút lỏng lẻo Giang Nam các quan lại ra lại buộc chặt, không dám thất lễ thi hành phía trên mệnh lệnh. Và Dương Châu chỉ có 3 ngày hành trình Tô Châu xem như nhanh nhất nhận được tin tức một nhóm, Lâm thị tông tộc nghe nói Lâm Giang lại chuyển nguy thành an tự nhiên vui mừng, vốn kế hoạch muốn lên đường trưởng thượng lại không đi. Trong thành Tô Châu còn nhà bầu không khí cũng rất khá, còn lão phu nhân cao hứng nói cô ra khỏi bệnh là việc vui, nói cho quản sự, mỗi người nhiều thưởng 1 tháng tiền thắng. Còn nhị phu nhân cười vớt cằm nói con dâu cũng nên đi phân phó, ngài nhìn muốn hay không lại để người thu thập chút ít dược liệu đưa đi Dương Châu nhìn một chút cô ra. Còn lão phu nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng tốt, thuận tiện nhìn một chút Ngọc Tân, nếu cô ra khỏi bệnh toàn, hắn công chuyện bận rộn không để ý đến Ngọc Tân, vậy còn đem Ngọc Tân mang về, ta cho hắn nhìn. Còn nhị phu nhân nụ cười hơi ngừng lại, túi đầu cười đáp ứng. Và rừng còn hai nhà cao hứng không giống nhau, thành Dương Châu nhà giàu nhóm đều cảm thấy lòng đang dị máu, bởi vì rừng khẩu Phật tâm xà hẹn nói chuyện bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vì quốc gia biên phòng cống hiến một phần lực lượng, nhiều góp chút ít tài vật lương thực. Lâm Giang lấy tình động hiểu lấy sửa lại, nhà giàu nhóm đối với hắn nói đạo lý đều có thể hiểu được, dù sao hiện tại thiên hạ bất định, bọn họ đương nhiên biết chiến loạn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ nguyện ý đem trong nhà nhiều tiền như vậy tài hiến cho đi ra, chuyện này quả thật là so với cắt thịt còn đau. Có người đề nghị từ bách tính trên người trinh thu quân thuế, dù sao bách tính nhiều người nhà, mỗi người đều trải phẳng một điểm là đủ. Sau đó đến lúc nên bọn họ nạp quân thuế bọn họ đều sẽ nạp. Lâm Giang bày tỏ, quân thuế là muốn thu, nhưng bây giờ đúng là không người kế tục thời điểm, bách tính bình thường năng lực có hạn, hắn cũng không thể vì biên quan chiến sự liền đem Giang Nam bách tính bức tử, cho nên còn phải nhà giàu nhóm nhiều hơn lực. Đương nhiên, hắn cũng không lấy không bọn họ, triều đình sẽ cho bọn họ một chút ưu đãi chính sách. Lâm Giang đang cùng nhà giàu nhóm cãi cọ thời điểm, Lâm Thanh Uyển đang ngồi ở trong viện trên ghế nằm phơi nắng, Lâm Ngọc Tân cầm một quyển thi tập ở một bên cho nàng đọc thơ. Lâm Ngọc Tân đọc xong một bài, ngẩng đầu thấy tiểu cô đã hơi híp mắt lại ngủ thiếp đi, nhu hòa từ trong tay Lập Xuân nhận lấy chăn lông trùm lên trên người nàng. Lâm Thanh Uyển hơi mở mắt nhìn nàng. Lâm Ngọc Tân tay cứng đờ, sắc mặt đỏ lên nói tiểu cô, ta đem ngươi đánh thức. Vốn cũng không ngủ nàng quét thi tập một cái đọc xong. Lâm Ngọc Tân khẽ gật đầu tiểu cô còn muốn nghe cái gì sách, ta cho ngươi đọc. Đem ngoại viện sổ sách lấy ra đọc cho ta nghe. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc tiểu cô thế nào muốn nghe cái kia. Cuối tháng, ngoại viện muốn tính tiền, ta đương nhiên phải xem xét, nhưng các ngươi không phải không cho ta xem sách sao, vậy ngươi liền giúp ta đọc. Ngoại viện chuyện không phải Lâm quản gia còn sao? Vậy chúng ta làm chủ tử cũng nên trong lòng hiểu rõ mới tốt. Lâm Ngọc Tân hiển nhiên lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, nàng nhất thời có chút chố mắt, hồi lâu mới ngẹo đầu nghi hoặc nói thế nhưng trước kia tiểu cô cũng mặc kệ những chuyện này, thế nào hiện tại bệnh ngược lại muốn xen vào đây? Tiểu cô bệnh được nặng như vậy, thân thể lại không dưỡng hảo, không phải hẳn là tính dưỡng, mỗi ngày thật vui vẻ liền tốt, thế nào ngược lại bận rộn, mấy ngày nay không phải đến thư phòng cùng phụ thân đàm luận công chuyện, chính là để cho người tìm đọc sổ sách. Chương 10, hạ táng. Lâm Thanh Uyển nặng nề nhìn chăm chú nàng nói trước kia những chuyện này đều là phụ thân ngươi trông coi, nhưng hắn cũng không thể chung quy che chở chúng ta, cho nên chúng ta cũng được học xong quản sự mới tốt. Lâm Ngọc Tân ha to miệng, cảm thấy trái tim phình lên trướng trướng, có chút khó chịu, nhưng lại không nói ra được tại sao khó chịu. Tiểu cô câu nói này giống như là đúng, nhưng lại giống như không đúng. Lâm Ngọc Tân mãi cho đến trạm vạng tối rời khỏi mặt trời mùa xuân viện lúc còn có chút hoảng hốt, đi ngang qua tiểu hoa viên lúc nàng không khỏi bước chân dừng lại, nhìn về phía tiền viện thư phòng phương hướng cha trở về sao. Chiếu Nhạn một mực cẩn thận lưu ý sắc mặt của nàng, nghe vậy lập tức nói cái này canh giờ hẳn là trở về, đại tỷ muốn gặp lao ra một hồi dùng cơm thời điểm có thể thấy. Lâm Ngọc Tân lại bước chân nhất chuyển nói ta đi xem một chút. Đại tỷ. Chiếu Nhạn ngăn cản không kịp, chỉ có thể đi theo. Lâm Ngọc Tân rất ít đi đến tiền viện, phụ thân tại hậu viện cũng có cái tiểu thư phòng, phụ thân bình thường đều tại tiểu thư phòng bên trong dạy nàng đi học viết chữ. Tiền viện sách lớn phòng chỉ có mẫu thân cùng tiểu cô sẽ đến, tại trong trí nhớ của nàng tiểu cô đến nhiều hơn một chút, bởi vì nàng xem sách nhiều, có chút sách chỉ có sách lớn phòng có. Lâm Ngọc Tân đến thư phòng lúc Lâm Giang đang chui tại một đống trong công văn, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, thấy nữ nhi hắn vội vàng uống trà đè xuống trong cổ ngựa ý, kềm chế ho khan, cười ngoắc để nàng ở bên cạnh ngồi xuống. "Cha, ngài sắc mặt không tốt, có phải là bị bệnh hay không còn chưa tốt?" Lâm Giang nở nụ cười chính là chút ít bệnh cũ, không cần gấp gáp. Lâm Ngọc Tân nhìn trên bàn công văn chu môi ngài như vậy không chú ý bảo dưỡng, bệnh vật cũng thay đổi thành thói xấu lớn. Lâm Giang liền thở dài vậy cũng hết cách, phụ thân một ngày làm quan muốn lấy hết một ngày trách, Giang Nam mách tính, biên quan tướng sĩ đều nhìn phụ thân. Lâm Ngọc Tân khẽ giật mình, hoài nghi nhìn phụ thân. Đây là phụ thân lần đầu tiên và nàng nói đến công chuyện, trước kia nàng chỉ cần nhắc lên nghỉ ngơi chủ đề hắn sẽ pha trò đáp ứng, qua đi lên ra sao hay là sao dạng. Phụ thân thay đổi để Lâm Ngọc Tân bất an trong lòng liên hồi, nàng vốn là cái nhạy cảm đứa bé, lúc này càng là nhạy cảm đến cực điểm cha, tiểu cô thân thể còn chưa tốt, ngài làm sao lại để nàng quản sự đây. Đại tỷ trưởng thành, đều sẽ đau lòng tiểu cô. Lâm Giang từ ái nhìn nàng nói nếu đại tỷ lo lắng tiểu cô, vậy giúp cho ngươi tiểu cô chia sẻ một chút có được hay không. Lâm Ngọc Tân siết chặt khăn tay trước kia những chuyện này không phải Lâm quản gia và Lâm ma ma còn sao. Lâm Giang nhìn tay của nữ nhi. Trong lòng khe khẽ thở dài, hắn trước kia chỉ biết là nữ nhi thông tuệ, nhưng đang nhìn qua khuy thiên kính sau biết nàng không chỉ có thông tuệ, còn rất nhạy cảm đa nghi, đây là lỗi của hắn, đưa nàng gửi nuôi tại nhà bố mẹ vợ, tự cho là nàng sẽ có được rất tốt giáo dưỡng, lại không nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu cho hải tử tạo thành áp lực. Có một số việc Lâm quản gia và Lâm ma ma cũng không thể quyết định, hiện tại phụ thân bận rộn, nhất thời không để ý đến trong nhà, cho nên cần ngươi tiểu cô tiếp nhận, đại tỷ cũng đã trưởng thành, có thể ở một bên giúp ngươi một chút tiểu cô. Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi, đáp ứng. Nhưng rất nhanh nàng liền biết tiểu cô quản cũng không chẳng qua là Lâm phủ việc nhà. Lại còn tại kiểm lại Lâm phủ gia sản. Giang Nam các nơi quản sự bắt đầu lần lượt đến Lâm phủ bài kiến, Lâm Ngọc Tân đi theo tiểu cô bên người thấy không ít người, nhìn tiểu cô tính sổ, nàng ở một bên hỗ trợ đằng dò xét tài sản danh sách. Nàng không biết tại sao muốn quy hoạch đằng dò xét, chẳng qua là phụ thân và tiểu cô động tác mơ hồ để nàng có chút bất an. Cô này không còn đâu phụ thân một ngày so với một ngày bệnh nặng bên trong đạt đến cực hạn. Lâm Thanh Uyển nhìn tiểu cô nương cầm bút vô ý thức trên giấy vẽ linh tinh, khuôn mặt bạch thảm thảm, nàng không khỏi thở dài một cái, đưa tay lấy qua trong tay nàng bút đặt ở giá bút. "Tiểu cô." Lâm Thanh Uyển đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ôn Nhu nói Ngọc Tân, ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Lâm Ngọc Tân nước mắt hoa một chút liền rơi xuống, nàng sợ hãi nhìn tiểu cô, ngươi và phụ thân tại sao muốn kiểm lại gia sản? Còn giống giao phó hậu sự đồng dạng thản ô, đem không muốn rời khỏi Trung Nô điều đến Tô Châu. Lâm Thanh Uyển không trả lời, mà là kiên trì nói ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Lâm Ngọc Tân cắn răng, một nước mắt liền hướng thư phòng chạy đi đâu. Mới chạy vào viện tử chợt nghe thấy Lâm Giang rung trời ho âm thanh, hắn một bên ho vừa nói lương thảo đã chuyển đến biên quan, hạ tấn sắp xảy ra, các nơi phải làm cho tốt công việc phòng bị, tại ngày mùa thu hoạch trước đừng lại sai lầm. Đại nhân, gần đây nước mưa quá nhiều. Quá hồ nước vị tăng lên quá nhanh, ngài nhìn muốn hay không già cố đê đập. Lâm Giang trầm mặc một lát, nhưng lại nhịn không được ho một trận, một lúc sau bình phục trong lồng ngực khó chịu đau nói trinh thu xong quân thuế tái phát lao dịch, chỉ sợ dân chúng muốn không kéo dài được nữa, đê đập 2 năm trước không phải mới ra cố sao, năm nay vấn đề cũng không lớn, sang năm nói sau. Các phụ tá không còn nói ra, năm nay đại lương các nơi đều qua được khổ, coi như đại nhân đã tận lực giảm bớt bách tính bình thường chỗ nạp quân thuế, lần này quân thu thuế rơi xuống, lại đổi tại không người kế tục thời điểm mọi người cũng không có nhiều lương thực để dành. Đại lương lao dịch bách tính không chỉ có muốn ra hết sức, lộ phí và ăn ngủ cũng đều muốn mình phụ trách, lúc này phát lao dịch nhất định phải chết không ít người. Lâm Giang Cắt Tỉa từ trong Khuy Thiên Kính nhận được tin, hắn thấy tam thế đều cho thấy lúc này Giang Nam nhiều mưa, song lão thiên gia coi như có chút từ bi, để bọn họ hữu kinh vô hiểm vượt qua, Thái Hồ đê đập rất vững chắc, không có vỡ đê, liền bên hồ một chút ruộng bị nước mưa chìm mà thôi, tổn thất không lớn. Lâm Giang một bên ho khan vừa cùng các phụ tá dần dần thương định công chuyện, kinh chập mặt tại cửa thư phòng lóe lên một cái biến mất, Lâm Giang liền biết có người tìm hắn. Hắn nắm tay đè lại bờ môi, nhịn không được lại ho hai tiếng, để các phụ tá lui xuống. Triệu Mạc Liêu do dự một chút, không người nói đại nhân, ngài gần đây ho khan càng lợi hại, muốn hay không mời đại phu nhìn một chút. Lâm Giang phất phất tay nói một mực cắt thuốc. Triệu Mạc Liêu thở dài một tiếng, cùng những người khác cùng nhau lui xuống, kinh chập đem người đưa ra mới trở lại bẩm lao ra, đại tỷ đến. Lâm Ngọc Tân đứng ở thiên phòng trước cửa sổ nhìn bọn họ rời khỏi, lúc này mới xoay người đi tư phòng tìm phụ thân. Lâm Giang đoạn thời gian trước vì kiếm quân lương thường xuyên thức đêm, lại muốn đến các nơi giám sát, vốn là không xong thân thể càng kém, còn lây nhiễm lên phong hàn, đến bây giờ đều không tốt. Hắn biết, hắn chính là chết như vậy. Trong Khuy Thiên Kính tam thế đều là quá trình như vậy và kết quả, Bạch Ông cũng bày tỏ hắn sửa không được quá trình này. Cho nên hắn chỉ có thể sinh bệnh, hiện tại, bệnh của hắn đã đến một cái độ cao, sắc mặt tái nhợt bên trong hiện hành, Lâm Ngọc Tân bệnh lâu thành ý ỉa, chỗ nào nhìn không ra phụ thân trạng thái. Nàng bước chân không khỏi một trận. Lâm Giang ngẩng đầu, cười với nàng lấy ngoắc nói Ngọc Nhi, mau đến đây. Lâm Ngọc Tân mím môi tiến lên. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Uyển đang đem nguyên thân áo cưới họa theo bản thảo thư tất cả đều thu lại bỏ vào trong một chiếc hộp. Đây đều là nguyên thân cùng cảm ơn nhị lang lui đến thư thơ bản thảo, phía trước nàng muốn đốt, nhưng rốt cuộc không nỡ, hiện tại Lâm Thanh Uyển sửa sang lại là muốn bắt đi cho cùng. Tạ Dật Minh hạ táng thời gian đã định, tại ngày mai. Tạ gia nguyên quán tại Dương Châu, mộ tổ cũng tại Dương Châu vùng ngoại ô, cũng vô dụng đi xa. Ngày thứ hai, Lâm Thanh Uyển liền một thân đồ trắng đi tạ phủ, theo tạ phu nhân cùng đi trong chùa miếu giúp đỡ linh. Người Tạ gia và Tạ Dật Minh mấy cái đồng môn bạn tốt đều, thấy Lâm Thanh Uyển một thân vị vong nhân ăn mặc đều một mặt phức tạp. Hai tháng trước, bọn họ cho rằng Lâm Thanh Uyển cũng không sống nổi thành, không nghĩ đến nàng lại gắng gượng qua đến. Bọn gia đình đem quan tài chậm rãi mang đến mộ thất, Lâm Thanh Uyển xoay người nhìn về phía Lập Xuân và Lập Hạ, hai người liếc nghiêm mặt đem hai cái hộp nâng đi lên. Lâm Thanh Uyển nhận lấy, muốn đi theo quan tài phía sau tiến vào. Tạ phu nhân ngay tại lau nước mắt, thấy thế một thanh kéo lại nàng, kinh hoàng hỏi Uyển tỷ nhi, ngươi đi xuống làm cái gì? Lâm Thanh Uyển trấn an đối với nàng cười cười, ôm hộp nói bá mẫu, ta có nhiều thứ phải bồi đưa cho Tạ nhị ca. Tạ phu nhân thật chặt địa dắt lấy nàng nói để hạ nhân dẫn đi chính là, làm gì tự mình xuống dưới? Đúng vậy a, đúng vậy a. Những người khác cũng đều vây quanh, phòng bị nhìn nàng, để tránh nàng một cái nghị không ra liền nhảy vào trong hố tuất tỉnh. Lâm Thanh Uyển nếu chết ở chỗ này, Lâm Giang khẳng định sẽ tìm Tạ gia liều mạng. Lâm Thanh Uyển ôm trong ngực hộp kiên trì nói ta muốn mình bắt lại, ta còn có ít lời muốn nói với Tạ nhị ca, bá mẫu yên tâm, ta một hồi liền đi lên. Nhìn trên mặt Lâm Thanh Uyển lạnh nhạt, mọi người lại không dám thả nàng. Tạ Dật Minh đồng môn Trịnh Dễ tiến lên một bước, có chút không đành lòng nhìn Lâm Thanh Uyển nói đệ muội, chuyện cũng đã qua, ngươi nên kiên cường chút ít, cho dù là vì bá mẫu suy nghĩ, ngươi cũng không thể nghị không ra. Lâm Thanh Uyển, nàng thật chỉ là muốn đem đồ vật cho cảm ơn nhị lang, thuận tiện nói với hắn chút ít thì thầm, tại sao tất cả mọi người một bộ nàng muốn tuấn tình dáng vẻ? Lâm Thanh Uyển hé miệng, nghĩ đến Uyển tỷ nhi cứ như vậy vô thanh vô tức chết, cảm ơn nhị lang còn có nhiều người như vậy đến tiễn hắn, nàng cũng chỉ có nàng và Lâm Giang nhớ kỹ, cũng chỉ có thể cho nàng một cái trống không bài vị, đáy lòng giữ vững được lại kiên định hai điểm. Dù sao cũng phải để Tạ Dật Minh biết Uyển tỷ nhi chết, để cho hắn tại âm phủ tìm một chút nàng, trong lòng đất phía dưới đoàn tụ mới tốt. Mặc dù nàng không biết lời nàng nói Tạ Dật Minh có thể hay không nghe thấy, có lẽ bọn họ đã sớm đoàn tụ, nhưng có một số việc nàng nếu không đi làm, trong lòng sẽ bất an. Lâm Thanh Uyển quật cường nhìn Tạ phu nhân mẫu thân, ngài để ta đi xuống đi, sau một khắc đồng hồ ta liền lên. Đây là Lâm Thanh Uyển lần đầu tiên kêu Tạ phu nhân mẫu thân. Tạ phu nhân che miệng lại, do dự một chút nói để Dương ma ma giúp ngươi. Lâm Thanh Uyển nhìn Dương ma ma một cái, gật đầu nói tốt. Mộ thất rất rộng rãi, quan tài biên giới còn có một vị trí, đó là cho Uyển tỷ nhi dự lưu. Bốn phía còn thả chút ít dụng cụ, quần áo cùng bánh ngọt hoa quả, còn có một số thư tịch, đều là Tạ Dật Minh thường dùng đồ vật. Lâm Thanh Uyển xuống bậc thang, tại vào nhà miệng ngừng, nàng hơi quay đầu nói với Dương ma ma, ma, ma ở chỗ này chờ nhất đẳng. Ta và Tạ Nhị ca trò chuyện. Dương Ma Ma quan sát tỉ mỉ Lâm Thanh Uyển vẻ mặt, gặp nàng vẻ mặt còn tốt liền gật đầu, lại như cũng không dám buông lòng chăm chú nhìn nàng, sợ nàng một cái không chú ý liền đâm vào mộ thất bên trong tuất tỉnh. Lâm Thanh Uyển đem trong tay hai cái hộp đặt ở quan tài trước, quỳ trên mặt đất nói khẽ đây là Uyển tỷ nhi áo cưới cùng các ngươi thơ bản thảo thư. Giọng của nàng ấy không thể nghe thấy, lại cắn chữ rất rõ ràng, nàng nghĩ, nếu như cảm ơn nhị lang hồn phách nếu là thật sự vẫn còn, cái kia hy vọng hắn có thể nghe gặp nàng. Chương 11, tin tức. Uyển tỷ nhi đã chết. Hy vọng các ngươi có thể tại âm phủ đoàn tụ, đời sau có thể đầu cái tốt thai, kết làm phu thê. Ân ái đầu bạc Lâm Thanh Uyển đưa tay vớt ve quan tài, nói khẽ ta đáp ứng Uyển tỷ nhi sau trăm năm để các ngươi hợp táng, ta không biết ta khi nào mới có thể rời khỏi, cho nên chỉ có thể trước đem nàng áo cưới đưa đến. Ngươi nếu có thể dưới đất thấy được nàng, mời nàng thoải mái tinh thần. Một trận không biết từ đâu lên gió nhẹ lướt qua Lâm Thanh Uyển đầu ngón tay, ở một bên liếc đến bên trên đi lòng vòng, để hỏa diễm nhảy vọt mấy lần. Lâm Thanh Uyển trong mắt lóe lên ánh sáng, thả tay xuống, quỳ trên mặt đất vọt lên quan tài dập đầu lạy ba cái. Vào nhà miệng Dương Ma Ma sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt khẩn trương nhìn xung quanh, nàng không có nghe thấy lời của Lâm Thanh Uyển, lại cảm thụ được cỗ kia gió, mắt thấy dưới ánh đến. Cho dù nàng rất thương yêu nhị gia, lúc này cũng không khỏi sinh lòng kiết đảm, cho nên thấy Lâm Thanh Uyển đi ra liền lập tức tiến lên đỡ nàng, thấp giọng thúc giục nhị thiếu nãi nãi, chúng ta nhanh lên đi thôi, giờ lành cũng nhanh muốn đến. Dương Ma Ma đỡ Lâm Thanh Uyển đi ra mộ thất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ Diên quay đầu đối với quản sự nói canh giờ nhanh đến, phong mộ. Bởi vì về sau Lâm Thanh Uyển còn muốn chôn bảo, cho nên mộ thất sẽ không phong kín, tự có cơ quan mở ra, cho nên đá rơi có chút phiền phức. Về sau người thủ mộ còn muốn hàng năm xử lý, chắc chắn mộ thất cơ quan không thành vấn đề. Lâm Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, yên lặng đốt rất nhiều tiền giấy. Tạ phu nhân tiến lên đỡ nàng, nói khẽ: "Uyển tỷ nhi, chúng ta trở về đi." Lâm Thanh Uyển từ buổi sáng hơn 6 giờ ra cửa đến bây giờ, đã qua 7 giờ, lúc này vừa mệt vừa đói, bởi vậy không có giữ vững được. Đỡ Tạ phu nhân tay liền đứng dậy, nàng đã tận lực chậm đứng dậy, nhưng lúc đứng lên hay là choáng váng một chút, trước mắt một trận biến thành đen, nàng đứng dừng lại hồi lâu trước mắt mới chậm rãi khôi phục ánh sáng. Tạ phu nhân cảm nhận được trọng lượng của nàng, không miễn sầu lo nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển thầm cười khổ, thân thể hay là quá kém. Trở về lúc, Tạ phu nhân và Lâm Thanh Uyển ngồi chung một chiếc xe ngựa, Dương Ma Ma từ trong ví lấy ra chút trái tim cho Lâm Thanh Uyển ăn: "Nhị thiếu nãi nãi, ngươi còn trẻ, nên bảo trọng thân thể mới phải." Lâm Thanh Uyển nhận lấy, đối với nàng cảm kích cười cười. Xe ngựa là đến trước Lâm gia mới đến Tạ gia, liền dưới Lâm Thanh Uyển xe lúc, Tạ phu nhân đột nhiên nói nhỏ: "Uyển tỷ nhi, ngươi sau khi trở về để ngươi huynh trưởng cẩn thận chút, kinh đô bên kia hình như phái ngự sử đến tối tra xét." "Tối tra xét cái gì?" Lâm Thanh Uyển trong lòng giật mình, ánh mắt trên mặt Tạ phu nhân khẽ quét mà qua, nàng đè xuống nghi vấn trong lòng, cười đối với Tạ phu nhân gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đem rèm buông xuống. Tạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhịn không được thở dài: "Nhiều thông tuệ nữ hải, nếu nhị lang sống." Đưa mắt nhìn Tạ phụ xe ngựa đi xa, Lâm Thanh Uyển lúc này mới xoay người vào phủ lao ra. Gia đình con người nói lao ra còn tại nha môn. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói là kinh chợ theo, hay là Cốc Vũ. Cốc Vũ ca ca hôm nay tại thư phòng đang trực. Lâm Thanh Uyển xoay người liền hướng thư phòng. Kinh chợ và Cốc Vũ đều là bên người Lâm Giang gã sai vặt, nói là gã sai vặt, nhưng hai người tuổi cũng không nhỏ, một cái 17, một cái 18, đều là 10 tuổi bắt đầu cùng bên người Lâm Giang hầu hạ. Chờ tuổi lớn chút nữa, bọn họ hoặc là cùng bên người Lâm Giang làm người hầu, trông coi thư phòng, hoặc là chính là thả ra làm quản sự. Người bên cạnh Lâm Giang đều là phát triển như vậy, Kinh Chập và Cốc Vũ càng thông minh chút ít, rất nhiều chuyện Lâm Giang đều không dối gạt bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển kiểm lại gia sản, lại phái người trở về Tô Châu quét dọn tổ trạch, thậm chí Lâm Giang vì mình chế tạo quan tài đều là thông qua bọn họ, cho nên hai người mơ hồ có cảm giác, mặc dù chưa hề mở miệng nói qua, nhưng đã mơ hồ lấy Lâm Thanh Uyển là chủ. Lúc này thấy Lâm Thanh Uyển đến, Cốc Vũ cung tay thối lui đến một bên, để Lâm Thanh Uyển tiến vào thư phòng. "Gần đây lão gia trong nha môn bận rộn cái gì?" Cốc Vũ nói: "Gần đây nước mưa tăng nhiều, lão gia muốn các nơi dò xét, còn có cây trồng vụ hè ngày mùa thu hoạch sắp đến, các nơi công văn cũng có chút nhiều. Kinh đô bên kia nhưng có đặc biệt tin tức sao?" Cốc Vũ trong mắt lóe lên mê mang, lắc đầu nói: "Cũng không có. Liên thư tín cũng không có. Nhỏ và Kinh Chập cũng không có cho lão gia xử lý qua kinh thành đến thư tín. Bên ngoài tiến đến thư tín, trừ phi đặc thù con đường, không phải vậy đều phải trải qua bọn họ đưa cho Lâm Giang, cho dù bọn họ không biết nên tin kiện nội dung, cũng nhất định sẽ biết tin phục từ đâu đến, người nào gửi." Lâm Thanh Uyển trong lòng có dự cảm không tốt, Lâm Giang không chỉ có là Dương Châu thích sứ, hay là Giang Nam đạo quan xem xét khiến cho, toàn bộ Giang Nam liền đếm hắn quan nhi cao nhất. Kết quả kinh đô phái ngự sử rơi xuống, Tạ gia đều biết, hắn vậy mà một chút tin tức cũng mất nhận được. Bây giờ đúng là nhạy cảm thời điểm, là một điểm không may cũng không thể ra. Lâm Thanh Uyển một mực trong thư phòng ngồi chờ đến Lâm Giang trở về. Thân thể Lâm Giang càng kém, lúc này là đi ba bước ho một tiếng, Lâm Thanh Uyển nhìn hắn ho đến sắc mặt đỏ bừng đột nhiên có chút tức giận, hắn như vậy chịu mệt nhọc chính là vì người nào? Những ngày này cùng Lâm Giang sớm chiều sống chung với nhau, muốn nói hắn lớn bao nhiêu công vô tư không đến mức, nhưng hắn đích thật là một lòng trung can vì Đại Lương, càng Giang Nam bách tính. Có thể nói, đời này của hắn không thẹn với Đại Lương vừa quan bách tính, nhưng đến tình trạng này, triều đình tính kế, bách tính sinh ra hoán, ngay cả đế vương cũng bắt đầu hoài nghi hắn sao? Lâm Thanh Uyển trầm mặt ngồi trên ghế, đè xuống lửa giận trong lòng nói cho hoàng đế thượng chết tử, thân thể ngươi không chống được bao lâu. Lâm Giang đối với nàng nở nụ cười không đổi, ta còn có thể cố gắng nhịn một trận. Lâm Thanh Uyển mặt đen: huynh trưởng, ngươi đã từng nói Ngọc Tân tại còn nhà trải qua cũng không tốt, vậy nàng đã nói với ngươi sao? Đang không có nhìn trước Quy Thiên kính ngươi biết không? Ngươi có phải hay không cảm thấy còn nhà thu ngươi trọng lễ, cái kia lại là Ngọc Tân hôn ngoại tổ nhà, nàng chỉ có trôi qua càng tốt hơn, chưa từng có không được khá đạo lý. Lâm Giang đã nhận ra lửa giận của nàng, sững sờ: ngươi sao thế? Lâm Thanh Uyển dương mắt con ngươi nặng nề nhìn hắn nói: sẽ khóc hải tử có sữa ăn, ngài cũng nên khóc vừa khóc. Lâm Giang là có lớn khát vọng người, phần này khát vọng đến từ tổ phụ của hắn, hắn muốn giúp đỡ xã tắc, giúp Đại Lương nhất thống thiên hạ, khiến cho bách tính ăn cư lạc nghiệp. Hoàng đế cho hắn thực hiện khát vọng cơ hội, lại cái này tầm 10 năm một mực rất tín nhiệm hắn, cho nên đối với hoàng đế phân công xuống việc phải làm, mặc kệ lớn bao nhiêu khó khăn, chỉ cần thiết thực cùng nước cùng bách tính có lợi hắn đều sẽ tận lực đi hoàn thành. Mặc kệ gặp lớn bao nhiêu khó khăn hắn cũng sẽ không oán trách, càng sẽ không khóc lóc kể lể một tiếng. Cho nên ngoại trừ chính hắn, hắn phụ tá, hắn trực diện đối thủ bên ngoài ai biết hắn trôi qua có bao nhiêu khổ. Hiện tại hắn mệt mỏi đều sắp chết, nhưng nàng tin tưởng kinh đô bên kia khẳng định không có người biết, mọi người nói bất định còn tưởng rằng đoạn thời gian trước bệnh hắn được nhanh chết tin tức là hắn cố ý thả ra mê hoặc người đây này. Lâm Thanh Uyển không thích loại đó làm chút ít chuyện khóc hô hào mình nhiều khó khăn, tự dưng phóng đại công tích người, nhưng tình hình thực tế nói cũng có thể. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng nhất định làm như vậy. Lâm Thanh Uyển cho hắn mài mực, đem bút đưa cho hắn nói: ca ca, Lâm thị ta đời bốn đều có thể nói là nước tập trung, đặc biệt là tổ phụ, với nước với dân đều có đại công tích người, cho đến bây giờ ngươi cũng chỉ là cầu ta và Ngọc Tân bình an mà thôi. Ta mặc kệ cái gì thượng tiên, cái gì mạng định, ta chỉ biết là ngươi một thân này bệnh có một nửa là mệt mỏi ra, bây giờ ngươi cũng sắp phải chết còn giữ vững tại trên cương vị, thậm chí nguyện ý đem hơn phân nửa gia sản góp cho quốc khố, những này công tích đổi lấy ngươi sớm ngày hồi hương an bài hậu sự còn chưa đủ ạ. Lâm Thanh Uyển nhìn chằm chằm hắn, túi đầu ghé vào thai hắn nói: Lâm đại nhân, Quy Thiên kính đưa ra kết quả như vậy, ngươi đối với triều đình chẳng lẽ liền một chút cũng không oán sao? Lâm Giang cầm bút tay nắm chặt lại, sắc mặt trầm ngưng. Lâm Thanh Uyển ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn nói ngài muốn viết đến đáng thương chút ít, thái độ kiên định từ quan, phải biết ngài thời gian đã không nhiều lắm. Bạch ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Giang, cặp mắt loẹt loẹt tỏa sáng nói thượng tiên, chiếu Lâm cô nương nói làm. Lâm Giang lớn như vậy, còn chưa từng đã làm khóc khổ chuyện, nhất thời không biết nên như thế nào hạ bút. Bạch ông cũng rất hưng phấn, hắn nói vừa rồi tiểu tiên bấm ngón tay tính toán, phát hiện Lâm thị có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tại Lâm Thanh Uyển đem bút kín đáo đưa cho Lâm Giang một khắc này, hắn cảm thấy Lâm Ngọc Tân mệnh cách buông lỏng. Chương 12, cầu xương cốt. Lâm Giang viết một phong từ trước sổ con, Lâm Thanh Uyển nhìn qua sau yên lặng nhìn hắn hồi lâu nói đại ca, nếu ai nói với ta nữa ngươi là tài tử ta là không tin. Khô cằn, đã nói bệnh mình nặng không có thể lại vì nước vì quân tận trung, cái này sổ con đệ lên, ứng với ngự sự chuyện, không biết còn tưởng rằng Lâm Giang là tại lấy lui làm tiến. Lâm Thanh Uyển lấy qua một phong trống không sổ con, ngồi xuống bên cạnh nói ta đến viết, ngươi lại nhuận bút. Lâm Thanh Uyển là lịch sử nghiên cứu sinh, tổ phụ nàng là quốc văn đại sư, rất thích nghiên cứu lịch sử, trong nhà có không ít bản độc nhất sách cổ, trong đó phiến Tình Văn Chương cũng không ít. Nàng là không hiểu rõ vị hoàng đế này, nhưng từ hai tháng hiểu rõ đến xem, đương kim là một rất có hùng tâm tráng trí quân vương, mặc dù cũng có thể nghe vào ý kiến, tính cách nhưng rất mạnh thế. Lâm Giang trong triều có cười mặt hổ danh hiệu, mặc dù trên mặt ôn hòa, lại lạnh lạnh cao ngạo. Loại này thanh cao là khắc ở trong xương cốt, nàng không tin hoàng đế không biết, cho nên Lâm Giang chưa hề khóc lóc kể lể qua khó xử. Dưới tình huống như vậy không có so với yếu thế càng có thể đánh động lòng người. Từ Lâm Giang cao tổ lên, đến hắn thế hệ này, đợi bốn người đối với đại lương, đối với thạch thị có thể nói cúc cung tận tụy, công lao càng là vĩ đại. Lâm thị tộc nhân mặc dù một mực tại giảm bớt, nhưng đích chi chân chính suy bại lại bởi vì hoàng thất lên, đến hiện tại chỉ có hai nữ hài lưu lại. Lâm Thanh Uyển từ Lâm thị phát nguyên bắt đầu nói đến, trực tiếp nhảy vọt đến cao tổ, từ Lâm Lễ và Thạch Khiêm hữu nghị đến phía sau vua Quan Nghĩa, lại đến cái này đợi bốn đến nay sống chung với nhau, tóm lại thế nào phiến tình sao lại đến đây. Túng tùng chi tướng, đến nay chỉ còn lại yếu muội ấu nữ, thần vong, không biết cô nhi lấy như thế nào theo. Lâm Thanh Uyển dưới ngòi bút một trận, ngược lại viết lên Lâm gia sản nghiệp. Lâm thị gia sản là không lưu được, cũng nhất định phải đưa ra ngoài, nhưng đưa cho người nào, thế nào đưa lại phải thật tốt tự định giá. Lâm Thanh Uyển một mực đang nghĩ xử lý như thế nào những này tài sản, vốn đã có chút ít suy nghĩ, hôm nay những này suy nghĩ liền càng thêm hiểu rõ. Tiền có thể cho triều đình, nhưng lương cũng không cần thật xa trở đi qua. Bạch ngân hoàng kim vận chuyển lúc tổn hao rất nhỏ, tất cả mọi người là có số có má, nhưng lương thực không giống nhau. Lâm gia những lương thực này nếu chuyển đến kinh đô, 10 phần có thể hay không đến 3 phần đều không nhất định, nếu như vậy, làm gì thật xa đưa cho kinh đô, ta giải tán cho Giang Nam phụ lao không được sao? Lần này Lâm Giang chủ trì tăng thu nhập quân thuế danh tiếng hỏng một chút, bọn họ vừa vặn có thể tìm bù lại. Đừng nói cái gì đón mua lòng người để hoàng đế kiêng kỵ. Lâm gia liền con trai cũng không có, có thể kiêng kỵ đi nơi nào? Khẩn yếu nhất chính là bà con xa không bằng láng giềng gần, hoàng đế quan trọng, các nàng xung quanh Giang Nam bách tính trọng yếu giống vậy. Danh tiếng là đem kiếm hai lưỡi, có lúc nó có thể cắt đả thương người, nhưng cũng có thể bảo hộ người, bưng nhìn người dùng như thế nào. Hoàng đế muốn thật bởi vì Lâm gia long trọng thanh danh tốt đối với các nàng cô cháu làm những gì, sau đó đến lúc lại nói tài sản không có xử lý tốt, Lâm Thanh Uyển không có viết cụ thể, nói chỉ là yếu muội ấu nữ không đủ để chấp trưởng nhiều tài vật như vậy, sau đó đến lúc hắn sẽ đem bộ phận tài sản thay đổi hiện hiến cho quốc khố, để giải quốc khố chống không nguy cơ. Đều có thể giải quốc khố chống không nguy cơ, tiền kia còn có thể thiếu sao? Cuối cùng Lâm Thanh Uyển lại viết một đoạn thúc giục người rơi lệ lời tâm tình, bày tỏ đối với hoàng đế và đại lương lưu luyến không rời, đồng thời hy vọng hoàng đế sau khi hắn chết có thể nhiều trông nom một chút yếu muội ấu nữ. Lâm Giang vốn thấy thật nước mắt liên liên, thấy thế vội nói như vậy viết không được miễn đi có mang ân lấy báo hiểm nghi. Lâm Thanh Uyển lại kiên trì nói ngươi cũng sắp phải chết, nếu còn vô dục vô cầu mới là lạ chứ, cái khác ngươi có thể sửa lại, nhưng một đoạn này nhất định phải giữ lại. Những người kia tại sao hoài nghi ngươi cho Ngọc Tân lưu lại núi vàng núi bạc? Cũng bởi vì ngươi quá bình tĩnh, quá cẩn thận. Ngươi tự cho là bọn họ chịu ân huệ của ngươi sẽ chiếu cố Ngọc Tân, cho nên không đề cập không nói, nhưng không biết bọn họ còn tưởng rằng ngươi tính trước kỹ càng, lưu lại một tay. Lâm Giang hé miệng không nói, nhận lấy sổ con nhìn. Lâm Thanh Uyển văn thải tự nhiên so ra kém hắn, nhưng hắn phía trước là sẽ không biết, hiện tại có vật tham chiếu, thêm nữa trong khuy thiên kính tương lai quá mức kích thích hắn, nếu bàn về cảm thụ ai cũng so ra kém hắn. Cho nên hắn nghiêm túc vừa đi vừa về nhìn qua Lâm Thanh Uyển sổ con sau nâng bút tại một bên khác nâng bút nhuận văn, bị hắn sửa đổi qua tự nhiên càng tốt hơn, chính là Lâm Thanh Uyển tiếp tục đọc cũng không nhịn được rơi lệ. Thấy Lâm Giang do dự muốn hay không đưa, Lâm Thanh Uyển liền đem sổ con làm khô, đem nó và từ từ đại phu cái kia lấy ra kết luận mạch chứng cùng nhau bỏ vào trong hộp giao cho cấp vũ khiến người ta ra dòi thuốc ngựa đưa vào kinh đô, cho Giang Nam các đại thế gia, quyền quý, hiệu buôn viết thư mời, đã nói Lâm gia muốn xuất thủ chút ít điển trang cửa hàng, mọi người có ý mời đến trao đổi. Cấp vũ ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Giang, thấy Lâm Giang khẽ gật đầu, hắn tiếp hộp không người lùi xuống. Ngươi từ sáng ngày bắt đầu bệnh nặng. Lâm Thanh Uyển quay đầu đối với hắn nói. Lâm Giang cười khổ ngươi thật muốn đem điển trang cửa hàng để bán. Không phải vậy, giao cho triều đình sao? Sau đó lại để những người kia lấy giá tiền thấp nhất từ triều đình trong tay mua lại, tiền còn chưa hẳn rơi xuống trong quốc khố, ngươi mưu đồ gì? Lâm Giang trừng mắt làm sao ngươi biết? Khuy Thiên Kính thôi diễn ra đến điểm này hắn nhưng từ chưa hết biểu lộ. Lâm Thanh Uyển đối với hắn cười cười, có ý riêng nói có nhiều thứ trải qua triều đình tay rất quý giá, nhưng có nhiều thứ lại tiện nghi cực kỳ. Đại Lương chế độ chính trị loại ở hậu đường, ngay cả kinh tế dân sinh cũng loại lấy sau đường ngũ đại thập quốc thời kỳ, hoàng đế của Đại Lương là không sai, nhưng hắn chân chính cầm binh quyền cũng chỉ có quân Đông Bắc, những quân đội khác binh quyền cũng không trong tay hắn. Các đạo đều có tiết độ sứ hoặc quan sát sứ, tay cầm địa phương đại quyền và quân quyền. Đừng xem Lâm Giang chẳng qua là Dương Châu thích sứ, Dương Châu thế nhưng là phó đô, lại là Giang Nam đạo quan xem xét khiến cho, Giang Nam binh quyền, dân chính đại sự tất cả một mình hắn trong tay. Hắn nghe lời lúc hoàng đế có thể đối với Giang Nam điều khiển như cánh tay, nhưng nếu là giống cái khác tiết độ sứ đồng dạng lá mặt lá trái, vậy hoàng đế cùng địa phương lập tức có được đấu. Cho nên mới bên trên chuyện, hoàng đế không biết quá nhiều, mà biết, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đều nhẹ nhàng buông tha. Không thể nhắm mắt mới có thể nhúng tay. Nàng nghĩ, Lâm thị những sản nghiệp kia hơn phân nửa chính là như thế không có. Lâm Giang đem sản nghiệp góp cho quốc gia, nhưng đừng nói Giang Nam khoảng cách kinh đô xa như vậy, chính là tại kinh đô nơi đó hoàng trang, sản xuất đều không nhất định tất cả đều là hoàng đế. Cho nên trừ vàng dòng bạc trắng, những vật khác đều rất khó rơi xuống hoàng đế trong tay, nếu như vậy, không bằng toàn đổi thành có thể sử dụng tài vật tốt. Lương thực, tơ lụa vải lụa, vàng bạc châu báu, muốn phồn hoa khu vực đại thương trại sao, muốn đất màu mỡ ngàn dặm điển trang sao, muốn nghe danh đại lương vườn trà sao. Đem đồ vật đến đổi. Lâm Giang hiển nhiên không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển như thế quả quyết, nói xử lý liền lôi lệ phong hành động tác. Sổ con chưa đưa đến kinh đô, Giang Nam trước chấn ba chấn, Lâm Giang đây là thế nào, vậy mà xử lý lên Lâm gia tài sản đến. Vốn đã phá hủy hành lý không có ý định bên trên Dương Châu Lâm thị các trưởng thượng vừa vội vã thu thập bọc quần áo mang theo người lên đường. Giang Nam các nhà, nhất là một chút đại thương gia cũng thu thập đồ đạc hướng Dương Châu đổi đến, Lâm thị những sản nghiệp kia bọn họ thế nhưng là hâm mộ hồi lâu, chẳng qua bởi vì Lâm thị quyền thế, bọn họ liền dám trong lòng hâm mộ ghen ghét, liền thấy thèm cũng không dám. Nhưng bây giờ, Dương Châu đột nhiên náo nhiệt, Lâm gia càng là náo nhiệt, từ Lâm Thanh Uyển thả ra thiếp mời và tin tức sau lập tức có không ít người muốn đến cửa bái phỏng. Quan viên, thế giao, còn có một số đại địa chủ, đại thương số đều phái người đến, Lâm Thanh Uyển giống nhau không thấy, đều để Lâm quản gia Ôn Tồn đem người đưa tiễn. Chính là người Tạ gia phái đến cũng mất thấy được Lâm phủ ba cái chủ tử, mà là bị Lâm quản gia khách khí với Lâm ma ma đưa tiễn. Lâm Thanh Uyển ngay tại làm đánh giá, nàng quyết định lấy đấu giá phương thức đem những này ra sản xử lý xong, cho nên nhất định phải làm xong giá tiền muốn đánh giá, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lâm Ngọc Tân thì trông bên người Lâm Giang, kể từ khi biết phụ thân bệnh nặng về sau, nàng liền không muốn hắn đi nha môn, càng không muốn rời khỏi bên cạnh hắn. Lâm Giang nghĩ đến Lâm Thanh Uyển khuyên hắn, đúng vậy à, hắn chỉ có thời gian 4 tháng, tại cuối cùng bồi bồi nữa như thế nào? Lưu phái và Tôn Huệ đều có thể một mình đảm đương một phía, hắn làm gì lại ngày ngày chạy đến nha môn. Nghĩ như vậy, Lâm Giang cũng không ra khỏi cửa, dứt khoát liền nằm trong nhà, mỗi ngày ăn một chút thuốc, cùng nữ nhi trò chuyện, dạy dỗ nàng thi từ ca phú, thuận tiện chỉ điểm nàng một ít nhân tình lối đời, để nàng về sau nghe nhiều tiểu cô. Dương Châu náo nhiệt như vậy, vốn kế hoạch tốt mau sớm lên đường hồi kinh Tạ Diên lại không đi, hắn và nhị đệ cảm ơn Khô Ngạc Nhiên nói chẳng lẽ Lâm Giang thật bệnh nặng. Nhưng không nên à, đoạn thời gian trước hắn còn tự thân ra tay làm cho chúng ta góp ra số lớn thuế ruộng, làm sao có thể nói bệnh liền bệnh. Cảm ơn Khô cao mày, không chút khách khí nói ngươi cũng không quan tâm thân thể hắn, bệnh hắn không bệnh cùng ngươi cái gì muốn làm. Ngày nghỉ của ngươi đều nhanh đến, còn giữ làm cái gì? Tạ Diên trợn mắt nhìn hắn đệ một cái, ngươi là thật không hiểu hay là chứa không được hiểu. Lâm thị tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm, chúng ta Tạ gia thế nhưng là bị hắn ép đến không ngẩng đầu được lên, Lâm Giang nếu chết, vậy chúng ta Tạ thị. Lâm Giang nếu chết cũng không đến phiên chúng ta Tạ thị. Cảm ơn Khô đứng dậy, gõ gõ áo choàng sau chăm chú nhìn đại ca hắn nói Lâm thị bại, phía sau còn có con thị, Triệu thị và Chu thị cũng không phải ăn chay, ngươi nghị xưng bá Giang Nam, ngươi có binh quyền sao? Hay là ngươi trưởng Triệu Cường, đại ca, ngươi chẳng qua là trong đó sách thị lang, cha chức quan tuy cao chút ít, lại tin ông khanh. Các ngươi trên triều đình không nói nên lời, tại Giang Nam. Tạ Diên làm tức chết, cầm lên chén trà liền đập đến ngươi câm miệng cho ta, không phá ngươi sẽ chết sao? Cảm ơn Khô bĩu môi các ngươi những người này à, trung quy không thích nghe lời thật, lại yêu thích hư ảo, mình lừa gạt mình. Dứt lời lắc đầu rời khỏi. Tạ Diên cảm thấy hắn thật là ngày chó mới có thể tìm hắn để nói mấy cái này. Chương 13, tề tụ. Nhị gia, thiếp mời tiến dần lên, nhưng quản gia của Lâm gia nói Lâm đại nhân bệnh nặng không tiếp khách. Triệu Thắng cao mày nói rõ là Triệu gia chúng ta sao? Nhà chúng ta cùng Lâm gia thế nhưng là thân thích. Nói, nhưng Lâm quản gia hay là không có nhà gia người hầu dừng một chút lại nói nhỏ còn tại người gác cổng nơi đó thấy Chu gia đại gia người hầu, Lâm gia đồng dạng không gặp. Triệu Thắng phiền não còn dụng cụ a thời điểm người đến. Lâm gia không thấy chúng ta, luôn không khả năng còn nhà người cũng không thấy a. Người hầu lập tức túi đầu không lưng nói nhị gia yên tâm, Tô Châu rời Dương Châu lại không xa, nếu cô cực lớn, cái kia ba ngày có thể. Muốn đến chính là ra môn cái kia nhanh hơn, cưới ngựa hai ngày đã đến. Triệu Thắng bĩu môi Lâm gia thả ra tin tức đều năm ngày, nên đến không nên đến đều đến thành Dương Châu, còn nhà cách gần như vậy lại như thế lề mề, muốn ta nói tỷ phu liền không nên trông nom việc nhà cho thượng minh viễn quản, đó chính là cái sẽ chỉ sống phóng túng chủ nhân, chỗ nào hiểu được chuyện chính. Triệu Thắng một chút không tị hiềm nhà rãnh, sát vách bàn thấp nghe thấy nhất miệng, và đối diện bạn bè nháy mắt ra hiệu, nói thượng minh viễn vô năng, Triệu gia vị này nhị gia lại mạnh đến đi nơi nào. Rõ ràng cùng Lâm gia là thân thích, lại ngay cả đại môn đều không vào được, có thể thấy được quan hệ cũng không thế nào thân cận. Hôm nay khách xá bên trong ngồi 8 CD là hướng về phía Lâm gia những sản nghiệp kia đến gia tộc và thương nhân, đơn lấy ra một cái đến đều là ngay tại chỗ một phát chân chấn động nhân vật, bởi vậy đúng là không có người sợ Triệu Thắng. Có cùng Triệu gia không hợp nhau, trực tiếp ở trước mặt liền lộ ra khinh miệt vẻ mặt, một chút cũng không sợ tìm phiền toái. Lâm Thanh Uyển chiêu này đem toàn bộ Giang Nam nước đều quấy đủ, các đại gia tộc và hiệu buôn đều phái người đến. Thận trọng một điểm, gia chủ đích thân đến. Gia chủ bận quá không có thời gian đến, thì giống như Triệu gia phái trong nhà phân lượng không nhẹ chủ tử. Một mình Lâm Thanh Uyển cũng mất gặp, cũng không cho Lâm gia quản sự đem ý lộ ra, trải qua thương định, bọn họ quyết định sắp mở sẽ cùng đấu giá địa điểm ổn định ở Đường Nhớ Tử lâu. Lâm Thanh Uyển khép lại sổ, ngồi đối diện ở phía dưới các quản sự nói giá quy định quyết định như vậy đi, các vị gần đây có thể suy nghĩ lại một chút, nguyện ý theo ta đi, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi, không muốn, là thả lương hay là theo mới ông chủ cũng hết sớm quyết định. Các ngươi yên tâm, nếu muốn cùng mới ông chủ, trước khi giao dịch ta gặp nhau bọn họ nói rõ, nếu thả lương, ta Lâm gia cũng không cần các ngươi chuộc thân bạc, liền thành toàn chủ của chúng ta ngã chi tình. Hàng Châu bên kia trung đại quản sự liền đau lòng nói đại tiểu thư, nhiều như vậy sản nghiệp, ngài thật muốn toàn bán. Đây chính là Lâm thị mười mấy đời tích lũy a, từ Lâm gia tiên tổ đi theo Ti Mã thị Nam Thiên đến nay, Lâm gia tại Giang Nam cơ nghiệp là một chút tích lũy lại đến, cái này, toàn bán, ngài và Lao gia về sau thế nào đi gặp Lâm thị liệt tổ liệt tông. Lâm Thanh Uyển vuốt ve trên bàn sổ, giật giật khóe miệng nói trung thúc, ta trái tim cũng đau đớn, có thể những thứ này chúng ta cô cháu hai người là thủ không được. Tài là quan trọng, nhưng quan trọng chẳng qua người đi, chỉ cần người vẫn còn, Lâm thị trùng quy còn có thể. Trung đại quản sự căn bản không tin Lâm Thanh Uyển giải thích này, Lâm gia tại Giang Nam mấy gia tộc lớn trung vị ở vị trí đầu não, làm sao lại thủ không được gia sản? Không phải còn có tông tộc sao? Trung đại quản sự nhịn không được nói đại tiểu thư, không phải nhỏ dội cho ngài nước lạnh, ngài xử lý như vậy gia sản Lâm thị tông tộc bên kia. Luôn luôn dịu dàng trên mặt Lâm Thanh Uyển lộ ra giễu cợt, lạnh lùng thốt đây là ta đích chi sản nghiệp, cũng không phải tông tộc sản nghiệp, chẳng lẽ ta xử lý mình gia sản còn muốn bọn họ hỏi đến hay sao? Mười cái đại quản sự đều nhìn thấy trên mặt Lâm Thanh Uyển cười lạnh, trong lòng không khỏi máy động, nhìn nhau giữa lưng bên trong đều là hoài nghi. Lần này đại tiểu thư và lão gia đối với tông tộc thái độ thật là quá kỳ quái, trước kia tuy rằng và Tô Châu bên kia cũng không lắm thân mật, nhưng tông tộc có chuyện gì lão gia đều sẽ đưa tay, tộc nhân có cái tam thai sáu khó khăn lão gia và đại tiểu thư cũng đều sẽ ra tay giúp đỡ, có thể hai tháng, lão gia và đại tiểu thư thái độ đều rất vi diệu. Đến bây giờ thậm chí tình nguyện đem gia sản toàn tràn ra đi cũng không để lại cho tông tộc, huống chi, coi như không cho tông tộc, bán cũng hẳn là trước bán cho tộc nhân, đây cơ hồ là ước định thành tục quý củ. Nhưng đại tiểu thư tình nguyện rộng phát bài vượt mời người đến đấu giá cũng không muốn trước cùng tông tộc bàn bạc. Không phải là tông tộc bên kia làm chuyện gì chọc giận lao ra và đại tiểu thư. Các quản sự không còn dám nói chuyện, hai tháng này đến bọn họ đều thấy được đại tiểu thư thủ đoạn, đừng xem nàng ngay từ đầu còn sinh sơ non nớt cực kỳ, vào tay cũng rất nhanh, tính sổ nhanh lại rõ ràng, chủ yếu nhất chính là đầu óc rõ ràng, có thể suy một ra ba, có thậm chí bọn họ chẳng qua là chỉ điểm một câu nàng có thể dẫn ra một chuỗi, rất có lao thái gia phong phạm. Đáng tiếc, nàng là một cô nương, không phải vậy cũng là lao ra, phần này gia sản cũng không cần tán đi. Trung đại quản sự trong lòng cũng sinh nghi, hắn rốt cuộc chung với Lâm Chí, thấy đại tiểu thư nổi giận như vậy cũng cảm thấy là Lâm thị tông tộc bên kia làm cái gì, hắn đương nhiên không thể nào lại vì bọn họ nói chuyện, bởi vậy không người lùi xuống. Ra đến bên ngoài, trung đại quản sự xoay người liền đi tìm Lâm quản gia Lâm ca, ta không tại Dương Châu, rất nhiều chuyện cũng không biết, ngươi cũng không thể che giấu, lao ra và đại tiểu thư rốt cuộc vì cái gì tan hết gia tài, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích. Phía sau trung đại quản sự, mấy cái đại quản sự đều cùng. Bọn họ đều từng là Lâm Chí tâm phúc, lao thái gia cũng không đi qua 16 năm, thật là dễ đem Lâm gia xử lý tốt như vậy. Cũng không thể như thế không minh bạch không có. Lâm quản gia nhíu mày, nghĩ đến lao gia phân phó, hắn nhìn xung quanh một chút, thở dài đối với mấy cái lao hỏa kế nói lao gia và đại tiểu thư cũng bị bức phải không có biện pháp, tông tộc bên kia ước gì đại tỷ chết, như vậy là có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Lâm gia sản nghiệp. Không phải vậy lao gia cũng sẽ không đồng ý đại tiểu thư trước gả cho Tạ gia lại quy tông thủ tiết, phải biết Tạ gia còn thiếu chúng ta đại cô gia một câu trả lời. Thấy dự liệu thành sự thật, mấy vị đại quản sự sắc mặt đều rất khó coi, bận rộn giật hắn hỏi tông tộc bên kia đối với đại tỷ làm cái gì. Phải biết Lâm Giang chỉ có Lâm Ngọc Tân một đứa con gái, ý nghĩa trọng yếu không nói cũng rõ. Lâm Thanh Uyển nếu xuất giá, Lâm Ngọc Tân kia chính là đích chi truyền nhân duy nhất. Lâm quản gia hàm hồ nói cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua là lao gia và đại tiểu thư cũng không nguyện ý đem gia sản để lại cho tông tộc, tình nguyện tất cả giải tán đi ra đến đáp, nói những thứ này đều là hoa hại, người lưu lại, sau này tài kiểu gì cũng sẽ. Nhưng nếu là người không lưu được, nhiều hơn nữa tài cũng là tiện nghi người khác. Trung đại quản sự khẽ cắn môi, xoay người nói ta đi ra đi dạo, cho dù ông tán tài ý nghĩ, vậy cũng phải bán giá tiền tốt, cùng đại tiểu thư nói một tiếng, ta lão trung sinh ra là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Ta lão chung một nhà đều đi theo đại tiểu thư đi. Phía sau mấy vị quản sự cũng liền vội nói chúng ta đều là lao thái gia cứu về, chúng ta cũng theo đại tiểu thư đi, có chúng ta ở đây, coi như trở về Tô Châu bọn họ cũng không thể khi dễ đại tiểu thư và đại tỷ. Ta cũng đi ra đi dạo, ta cùng Chu gia quản sự rất quen, lúc này bọn họ khẳng định muốn từ ta nơi này hỏi thăm tin tức. Ta cũng đi, thỉnh ra không ít cùng ta mua lá trà, chúng ta cái kia vài tòa vườn trà không phải muốn bán không, ta đi dò thắng ngụ ý của bọn họ. Vậy ta đi khách xá bên kia đi dạo. Ta đi từ lâu. Trước mặt Lâm quản gia rất nhanh giải tán được không còn chút nào, hắn khẽ thở một hơi. Thật ra thì đến bây giờ hắn cũng không biết lão gia và đại tiểu thư là vì cái gì. Thật giống như trong vòng một đêm lão gia và đại tiểu thư liền đề phòng, không chỉ có là đối với tông tộc, còn có đối với còn nhà Hòa Thuận Triệu gia. Chẳng qua lão gia và đại tiểu thư thông minh như vậy, bọn họ chung quy sẽ không sai. Nghĩ đến lão gia dặn dò, Lâm quản gia vội vàng thu liễm tâm tình, xoay người hướng hậu viện, trung đại quản sự nhóm quy hàng, chuyện này được cùng đại tiểu thư nói một tiếng. Lâm Thanh Uyển tại nhà kho nơi đó nhìn người kiểm lại đồ vật, nhà này tòa nhà là biệt thự, Lâm Giang ở rất nhiều năm, nhưng hắn nếu từ quan khẳng định không thể ở nơi này. Cho nên đồ vật hay là mau chóng thu thập tốt, trước tiên có thể vận chuyển một nhóm trở về Tô Châu. Tơ lụa vải lụa, hương liệu, châu báu đồ trang sức, vàng bạc ngọc thạch vật trang trí và thanh đồng lễ khí, thậm chí còn có đồ cổ tranh chữ và bản độc nhất, những này cũng sẽ không góp đi ra. Cho nên cho dù bán ra nhiều như vậy bất động sản, đem vàng bạc hơn phân nửa góp đi ra Lâm Thanh Uyển cũng trái tim không hoảng hốt, những thứ này mặc dù không xong thay đổi hiện, nhưng cũng đều là tài vật. Thế lực khác lão đại còn không đến mức vì chút này chết đồ vật cùng với các nàng đối nghịch, Lâm Giang thấy rất rõ ràng, Lâm gia, trừ cái kia vàng bạc và lương thực bên ngoài, chỉ có những kia ruộng tốt cửa hàng vườn trà chờ nhất làm cho người ta động tâm. Lâm quản gia hồi báo xong nhân tiện nói đại tiểu thư, ngài không phải còn lưu lại mấy phần sản nghiệp sao, sau đó đến lúc liền giao cho bọn họ xử lý. Bọn họ năng lực không kém, lại cũng có thể toàn lòng trung thành của bọn họ. Lâm Thanh Uyển cũng không phải muốn tội nghiệp nuốt ở một góc sinh hoạt, hiện tại chẳng qua là đem khoai lang phòng tay ném ra ngoài, sau này khẳng định là muốn tận lực vì Ngọc Tân xử lý tốt sản nghiệp, bởi vậy gật đầu nói phàm là nguyện ý lưu lại đều thu, quản gia đem tên nhớ cho kỹ, lại để cho người lưu ý một chút, nhìn bọn họ phẩm chất năng lực như thế nào. Thời đại này, nhân tài mới là khó được nhất. Lâm quản gia nghe cao hứng, gần nhất đại tiểu thư một bộ muốn tan hết gia tài và gia nô dáng vẻ, có thể buồn chết hắn. Mặc dù đại tiểu thư nói không muốn rời khỏi có thể lưu lại, có thể nàng cũng chỉ lưu lại hai cái nông trang, một cái nhà in bốn cái cửa hàng sách, như thế điểm sản nghiệp có thể nuôi bao nhiêu người. Lâm quản gia đều nhanh buồn chết. Hắn cũng muốn cho tiểu thư lưu thêm chút ít, nhưng lão gia lại nói nhiều hơn nữa muốn làm cho người ta mắt, hắn không làm gì khác hơn là đem lời nén trở về. Hắn không biết lão gia và đại tiểu thư rốt cuộc trải qua cái gì, vậy mà như vậy thảo mục giai binh, liền cái cửa hàng cũng không dám lưu lại. Nếu không phải lão gia nói Lâm gia là thư hương gia truyền, nhà in và cửa hàng sách không thể bán, nói không chừng cái kia bốn gian cửa hàng sách cũng không thể bảo lưu lại. Lâm gia tất cả sản nghiệp bên trong đáng giá nhất lại dừng nhớ cửa hàng bạc, đệ nhị kiếm tiền chính là Lâm thị tơ lụa trang, cái thứ ba là vườn trà, còn có cái kia phân bố giang nam các nơi đất màu mỡ ruộng tốt, cái này bốn dạng đồ vật thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Kết quả lão gia và tiểu thư mắt cũng không chấp muốn tràn ra. Lâm quản gia vội vàng thu hồi suy nghĩ, hắn cũng không thể lại nghĩ. Lâm quản gia, còn nhà biểu thiếu gia đến, đã đến cổng. Lâm quản gia trở lại liền đi tìm Lâm Thanh Uyển đại tiểu thư, còn nhà biểu thiếu gia đến. Lâm Thanh Uyển nhíu mày đến chính là đại biểu thiếu gia hay là hai biểu thiếu gia? Phía sau thở hổn hển gã sai vặt lập tức nói là đại biểu thiếu gia, chỉ dẫn theo một cái quản sự hai gã sai vặt. Lâm Thanh Uyển xoay người mời hắn trong khách sảnh ngồi, ta một hồi đi gặp hắn. Lâm Thanh Uyển tẩu tử còn thị là còn nhà tiểu nữ nhi, cấp trên có hai người ca ca, còn đại lao gia chết sớm, hiện tại đương gia chính là còn nhị lao gia, chẳng qua người khác tại kinh đô, lão gia bên này quản lý công việc vật chính là Thượng Minh Viễn, cũng là còn đại lao gia trưởng tử. Chương 14, chạy theo như vịt. Lâm Thanh Uyển đi trước mắt nhìn Lâm Giang và Lâm Ngọc Tân, Lâm Ngọc Tân mấy ngày nay đã chậm đến, không có phía trước vừa biết tin tức lúc kinh hoàng như vậy thương tâm, lúc này đang lột tại phụ thân trước giường, chờ lấy hắn cho nàng chỉ điểm văn chương. Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn một lát, rốt cuộc không tiến vào quấy rầy bọn họ hai cha con, được, dù sao còn nhà tình hình Lâm Giang đều cùng nàng cẩn thận nói qua, làm gì lại đi phiền phải hắn, chính nàng xử lý là được. Lâm Thanh Uyển chịu mệt nhọc hướng phòng khách, mới quẹo góc chợt nghe thấy bên trong truyền đến tê tê tiếng kêu đau đớn. Lâm Thanh Uyển bước chân dừng lại, nghiêng đầu hỏi Bạch Mai đây là thế nào. Có bảo vệ ở một bên tiểu nha đầu liền thấp giọng trả lời đại biểu thiếu gia xuống ngựa thời điểm vậy một hồi, đang ở bên trong hô đau. Ta nhớ được hắn có 20. Bạch Mai hé miệng cười một tiếng đại tiểu thư nhớ không lầm, đại biểu thiếu gia đã cơ quan. Lâm Thanh Uyển cất bước tiến vào phòng khách, Thượng Minh Viễn đang ghé vào trên bàn để gã sai vật cho hắn năn eo, cảm thấy cái thân thể này đều muốn tan thành từng mảnh, hắn không khỏi đoán trách cũng không phải nhiều gấp chuyện, lao thái thái nhất định phải ta ra roi thúc ngựa, sớm hai ngày để ta lên đường tốt bao nhiêu. Không phải làm trễ mãi hai ngày này công phu, kết quả ý định gì cũng mất quyết định được, đến cuối cùng tao tội hay là ta. Ngao, ngươi muốn giết người a? Xuống tay nặng như vậy. Thiếu gia gã sai vặt nhịn không được thọc hắn một chút, nói nhỏ Lâm đại tiểu thư đến. Thượng Minh Viễn lập tức nhảy dựng lên, trở lại thấy Lâm Thanh Uyển cả cười mị mị chắp tay thở dài đại tiểu thư thế nào đích thân đến, nên để vãn bối đi bái kiến dượng mới phải. Lâm cô Lâm Thanh Uyển công bằng chịu hắn lễ, nhìn hắn nói hoặc là dừng cô nãi nãi, hai cái xưng hâu người chọn một. Thượng Minh Viễn kéo ra khỏe miệng, cô gái nhỏ này hay là chán ghét như vậy, nhưng hết cách, ai bảo người bối phân cao. Thượng Minh Viễn lần nữa chắp tay thở dài Minh Viễn bái kiến Lâm cô. Lâm Thanh Uyển gật đầu, tại thủ tọa ngồi xuống, hỏi ngươi độc thân đến. Còn có Triệu quản sự Thượng Minh Viễn liếc trộm Lâm Thanh Uyển một cái, nhịn không được nói Lâm cô, ta thế nào nghe nói Lâm gia muốn người bán nghiệp, chẳng lẽ tin đồn? Không phải tin đồn, Lâm gia chúng ta đích thật là muốn bán chút ít sản nghiệp, các ngươi còn nhà nếu có ý, ngày mai cũng có thể đi được nhớ tiểu lâu nhìn một chút. Ngày mai? Đúng, ngày mai. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói ngày mai ta muốn cùng mọi người nói một chút muốn bán sản nghiệp và giá quy định. Tốt, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi. Thượng Minh Viễn ngẩn ngơ, thấy Lâm Thanh Uyển đứng dậy chặn lại nói Lâm cô, không biết dưỡng thân thể như thế nào, ta đi bái kiến một cái đi. Tối hôm nay, đại ca bệnh thể bệnh trầm kha. Vào lúc này bán chừng ngủ, ngày mai lại đi thấy. Thượng Minh Viễn quay đầu nhìn bên ngoài muốn rơi xuống không rơi mặt trời, yên lặng nhìn Lâm Thanh Uyển đi xa. Hiện tại sẽ trễ, sống về đêm còn chưa bắt đầu. Thượng Minh Viễn nhìn bên ngoài có chút ý động nghe nói Dương Châu mỹ nhân nhiều, không bằng chúng ta. Gã sai vặt sợ hết hồn, lập tức nói đại thiếu gia, đến trước đại mãi mãi thế nhưng là dặn dò qua, không cho phép ngài hướng những địa phương kia, huống hồ cậu còn bệnh nặng, ngài đã đến ngày thứ nhất liền đêm không về ngủ, chuyển ra cũng không dễ nghe. Thượng Minh Viễn thất vọng quên đi, bái kiến dượng nói sau. Ai u, nhanh, mau đỡ ta, eo của ta ai. Gã sai vật vội vàng đỡ Thượng Minh Viễn, đỡ hắn chậm rãi hướng phòng khách. Lâm gia hạ nhân đã sớm quét dọn hiếu khách phòng, trả lại cho ôm nước nóng, chuẩn bị xong canh nóng cơm nóng. Nhà bọn họ đại tỷ thế nhưng là tại còn nhà ở nhiều năm, cho dù có qua có lại, bọn họ cũng muốn đối với Thượng Minh Viễn nhiệt tình một chút. Cho nên Thượng Minh Viễn cảm nhận được xem như ở nhà, rất thích thú. Thật ra thì tại dượng nơi này cũng không tệ, có thể so ở nhà thoải mái nhiều, nếu lại có một hai mỹ nhân làm bạn vậy thì càng tốt hơn. Còn nhà người cũng đến, Lâm Thanh Uyển không lại trì hoãn, trực tiếp khiến người ta truyền ra nói, ngày mai giờ tị nàng sẽ đi được nhớ tiểu lâu công bố Lâm thị sản nghiệp cạnh bán chuyện. Phía trước viết xong thiếp mời tất cả đều phát ra ngoài. Lâm Thanh Uyển nói trước khi trời tối muốn toàn bộ đưa đến. Phàm là cho bọn họ nhà đưa thiếp mời, Lâm Thanh Uyển tại nhận được lúc gọi người viết xong hồi thiếp, nội dung là đồng dạng, đơn giản là ngày mai muốn tại được nhớ tiểu lâu công bố Lâm thị sản nghiệp xử lý tương quan công việc, cảm thấy hứng thú có thể đi trước nhìn qua. Chỉ chờ thời gian vừa đến thiếp mời phát ra ngoài, hiện tại Triệu Chu Thượng ba nhà người đều đến, thời cơ tự nhiên là đến. Hiện tại Lâm gia trừ tiền nhiều hơn chính là nhiều người, vì xử lý những sản nghiệp này, nàng thế nhưng là từ các nơi phân phối không ít đắc lực hạ nhân đến trước, cho nên một người mang đến một phong thiếp mời còn dư xài. Chưa đến một canh giờ, phía trước muốn đến cửa bái phòng người của Lâm Giang đều nhận được hồi thiếp, thông qua miệng của bọn họ, ngày mới tối cái khác chưa lấy được thiếp mời người ta cũng biết tất cả. Không quan tâm bọn họ có hay không năng lực nhúng vào một tay, ngày thứ hai đều quyết định đi được nhớ tiểu lâu đi một lần, bởi vì bọn họ bây giờ tò mò Lâm Giang rốt cuộc tại sao muốn xử lý Lâm thị sản nghiệp. Những sản nghiệp kia thế nhưng là có tiền đều khó mà mua đến. Ví dụ như cái kia liên miên trăm ngàn mẫu ruộng tốt, hiện tại đám địa chủ muốn mua ruộng, trừ phi ngươi che giấu lương tâm bức bách nông dân liên miên đem địa bán cho ngươi, không phải vậy ngươi căn bản khó mà mua đến lớn như vậy diện tích nối liền cùng một chỗ ruộng đồng, hay là thổ địa phì nhiêu ruộng tốt. Đối với nông dân nói, thổ địa chính là mệnh cát tử, nếu không có cần thiết sẽ không có người bán đất, hơn nữa nhà này bán, nhà kia cũng sẽ không bán. Đám nông dân có thể mua bán chỉ có vĩnh nghiệp ruộng, chia ruộng theo nhân khẩu trong người sau khi chết là muốn thu trở về nước nhà, đương nhiên, trong đó cũng có thể thao tác phương pháp, nhưng trừ phi ngươi có thể bảo đảm ép mua người không tiện, bản địa quan phủ không truy cứu, sau này kế nhiệm quan viên cũng sẽ không tính sổ. Nếu không, ở giữa đảm nhiệm một vòng khúc sai lầm, ruộng đồng bị mất hay là nhẹ, chỉ sợ còn phải ngồi xổm đại lao. Đại Lương vừa kiến triều ba đời, trước hai vị hoàng đế tại vị thời gian đều quá ngắn, vị này hoàng đế cũng không phải hoa mắt ù tai, đối với phương diện này thấy rất quấn, có thể thao tác tính quá yếu. Cho nên Lâm thị cái kia liên miên ruộng tốt nông trang thế nhưng là rất hiếm thấy. Lâm thị những sản nghiệp này có tiên tổ tích lũy 4-500 năm truyền thừa, càng nhiều lại là tiên đế vì bồi thường Lâm Toánh ban cho hắn. Ngay lúc đó người Liêu mới từ Giang Nam rút ra, Giang Nam cái này một mảng lớn không dám nói thập thất cửu không, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng sinh linh đồ thán, chứ chết, còn có một số đông người chạy trốn ngoại địa, lưu lại đất hoang là một mảnh liên tiếp một mảnh. Cho nên hoàng đế ban thưởng được một chút cũng không đau lòng, nhưng năm đó đất hoang bây giờ lại bị kinh doanh được phong ốc băng át, chỉ nhìn hàng năm sinh ra lương thực cũng làm người ta đỏ mắt trái tim đen. Những sản nghiệp này đều là Lâm Toánh công tích đoạt được, là có thể chuyển cho con cháu. Cho nên trừ phi Lâm gia chủ động bán, không phải vậy bọn họ không có cơ hội đạt được. Nhưng Lâm Giang lại không thiếu tiền, cũng không phải bại gia tử, bọn họ làm sao lại bán sản nghiệp? Cho nên mọi người cũng chỉ có thể làm nhìn đỏ mắt. Không nói đến cùng tồn tại Giang Nam còn, Triệu, xung quanh, cảm ơn bốn nhà, chính là đại thế gia Thôi thị và Lư thị nhìn những sản nghiệp này đều sẽ nhịn không được đỏ mắt. Giang Nam thế nhưng là đất lành à, hơn 40 năm này đến Đại Lương mặc dù chiến sự không ngừng, nhưng gây họa đến Giang Nam nhưng không có. Mặc dù thường thường muốn giao quân thuế, nhưng dù sao cũng so trở thành chiến tranh chi địa còn mạnh hơn nhiều. Cho nên trải qua hơn 40 năm này phát triển, Giang Nam đã chậm rãi khôi phục nguyên khí, người chậm rãi nhiều, kinh tế cũng chậm chậm phát triển. Lâm thị tay cầm Giang Nam nhiều như vậy sản nghiệp, tự nhiên trở thành Giang Nam đệ nhất đại gia, huống chi Lâm Giang phụ thân Lâm Toánh tại trên kinh tế khá là khả năng, 30 năm thời gian liền đem Lâm thị sản nghiệp tăng lên mấy lần. Cho nên cho dù Lâm thị đích chi chỉ có một mình Lâm Giang, chính mình lại không con trai, Lâm thị như cũng ngồi vững vàng Giang Nam đệ nhất đại gia vị trí. Nếu như bọn họ có thể được đến Lâm thị những sản nghiệp này, tại gia tộc bọn họ người càng nhiều dưới tình huống, khẳng định sẽ phát triển được so với Lâm thị càng tốt hơn. Cho nên không lạ mọi người trong lòng lửa nóng. Địa chủ hào cường nhóm phần lớn là hướng về phía những kia điền trang vườn trà đến, các thương nhân lại là nhìn chúng Lâm thị những kia cửa hàng bạc, tơ lụa trang và con trà. Bọn họ là thương nhân, có thể mua địa có hạn, nhưng những này cửa hàng lại không hạn chế, coi như không ăn được tất cả, mua một lạng ở giữa, thuận tiện đem những công tượng kia quản sự bao hết tròn cũng tốt. Tại như vậy lợi ích điều khiển, sáng sớm hôm sau đựng nhớ tiểu lâu liền kín người hết chỗ, không chỉ có lầu trên lầu dưới gian phòng ngồi đầy người, ngay cả đại đường đều đứng đầy người. Đựng nhớ tiểu lâu chỉ là dùng ngồi giường, trong đại đường chỉ trưng bày 7-8 tấm, sưng có mắt người hiểu rõ chân nhanh cởi giày ra ngồi xếp bằng đi lên, thấy quen thân lại ngoắc vừa gọi, một tấm ngồi trên giường trong nháy mắt ngồi đầy người. Không tìm được vị trí chỉ có thể liễm tay đứng, đựng nhớ tiểu lâu cũng sẽ không đem người đuổi ra ngoài, biết bọn họ hôm nay không phải đến dùng cơm, bởi vậy cứ gọi người cầm mười mấy tấm chiếu đi ra tìm chỗ trống trải rộng ra. Đều là đại hạng ngày, đem giày cởi một cái có thể ngồi xuống. Tất cả mọi người phong khoáng cực kỳ, cũng không ngại đơn sơ, mặc dù đều là đại gia xuất thân, nhưng có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện làm ăn người nào không có bị khổ. Đi đường đụng phải loạn binh hoặc thổ phỉ thời điểm bọn họ liền vũng bùn tất cả cút qua, cho nên rất nhanh ngồi xuống top 5 top 3 gì hay thì thầm, trao đổi bọn họ nhận được tin. Còn nhà người hôm qua đến, chẳng qua là không có người ra Lâm phủ. Một người thở dài Lâm ra động tĩnh thật nhanh, Tô Châu Lâm thị người bên kia còn chưa đến liền đem chúng ta mời đến đựng nhớ tiểu lâu. Có một người cười nhạo nói chính là bởi vì người bên kia không đến mới vội vàng muốn mời chúng ta đây, các ngươi còn không biết, Lâm Giang hình như cùng bên kia náo loạn tách ra. Đây là thế nào nói, cùng mạch tương truyền có chuyện gì không thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Người đó là đứng nói chuyện không đau eo, nếu ngươi tộc nhân đối với ngươi độc nữ hạ thủ ngươi có thể nhịn được. Đám người giật mình ngươi tin tức này ở đâu ra, thật là sao? Cụ thể dù chưa biết, lại thật, lời này hay là từ Lâm gia quản sự chỗ ấy truyền đến người kia nói nhỏ người khác không nói, Lâm Giang cùng Tô Châu Lâm thị thế nhưng là cách mấy tầng, ta tối hôm qua cẩn thận được, bây giờ cùng Lâm Giang thân nhất một chi vừa lúc ở thứ năm nuốt vào, tiên tổ mới chỉ là một nha đầu sinh ra con thứ. Nghe nói bọn họ một chi kia phía trước vẫn muốn để Lâm Giang nhận làm con thừa tự cái tự tử, chẳng qua là Lâm Giang sợ bị khuất muội muội và nữ nhi, một mực không có đồng ý. Đám người giật mình, khó trách Lâm Giang muốn lớn như vậy trương cờ chống đem sản nghiệp xử lý xong. Nhưng cũng không đúng a, như vậy náo loạn không phải hoàn toàn bạch mặt sao? Có một người thấp giọng nói thầm Lâm đại nhân bệnh nặng, lưu lại hai cái phụ nữ yếu đuối, cuối cùng còn không phải dựa vào gia tộc che chở. Nhưng hắn là Giang Nam đệ nhất tài tử, ngươi cũng có thể nghĩ đến, hắn sẽ nghĩ không ra. Hắn đã dám làm như thế, tự nhiên là có chiêu sau. Trong khi mọi người bàn luận, Lâm Giang vừa đem y phục mặc tốt, đỡ Cốc Vũ tay đi ra ngoài. Lâm Ngọc Tân dựa vào trên cửa, lo lắng nhìn phụ thân và tiểu cô. Lâm Thanh Uyển ngẫu nhiên quay đầu lại lúc thấy nàng ánh mắt không khỏi bước chân dừng lại Ngọc Tân, ngươi muốn đi sao? Lâm Ngọc Tân ánh mắt sáng lên, lại là ý động, vừa lo lắng nói ta có thể đi sao? Đi đeo duy mũ. Lâm Ngọc Tân liền cao hứng lên tiếng, xoay người lôi kéo Chiếu Nhạn tay liền đi tìm Duy Mũ. Lâm Giang hơi nhíu mày trong tiểu lâu rối bời, thế nào mang nàng đi? Để nàng đi thấy chút việc đời, cũng khiến nàng xem nhìn cho rõ ràng có bao nhiêu người đối với Lâm gia sản nghiệp chạy theo như vịt. Lâm Giang không còn bày tỏ phản đối, hắn là đem nữ nhi làm tiểu hoa nuôi, nhưng hiển nhiên Lâm Thanh Uyển không phải như vậy dự định, nàng muốn đem đóa này tiểu hoa rời ra nhà ấm, để nàng hưởng thụ ánh nắng, nhưng cũng muốn nàng chịu đựng mưa gió nghiêm sương. Lâm Giang coi như lại đau lòng cũng sẽ không xảy ra nói nên lời bày ra phản đối, bởi vì hắn biết Lâm Thanh Uyển làm như vậy đúng. Chương 15, công bố. Lâm Giang một nhà ba người ngồi lên xe ngựa hướng Đựng Nhớ trong tiểu lâu, ngủ ở phòng khách Thượng Minh Viễn mới bị gã sai vật đánh thức lại ra, ngươi mau tỉnh lại a, Triệu quản sự có việc gấp tìm ngài. Thượng Minh Viễn mơ mơ màng màng nhắm mắt, nói lẩm bẩm có chuyện gì không phải vào lúc này nói, đuổi đến hai ngày con đường, không thể để ra hảo hảo ngủ một giấc. Triệu quản sự tại cửa ra vào nghe nói như vậy, nhịn không được bột một tiếng đẩy cửa ra, tiến lên kéo lại Thượng Minh Viễn vội la lên đại gia, đến trước lao thái thái và nhị thái thái là bàn giao thế nào ngài quên. Thượng Minh Viễn hơi thanh tỉnh chút ít, ôm chăn mền ngồi dậy. Triệu quản sự thấy hắn hay là một mặt mơ hồ dạng, không khỏi dậm chân nói cậu muốn đem Lâm gia sản nghiệp để bán, lúc này đã hướng Đựng Nhớ từ lâu, ngài được nhanh đi cản bọn họ lại. Triệu quản sự nghĩ đến chỗ này lần đến mục đích phải dẹp, không khỏi phàn nàn nói đêm qua ngài không nên sớm như vậy ngủ lại, hẳn là đi trước thấy cậu, đem lão thái thái giao xuống chuyện làm xong. Thượng Minh Viễn nổi giận Lâm đại tiểu thư kia nói dựa bệnh nặng không tiếp khách, chẳng lẽ ta còn có thể xông vào tiến vào? Ta làm sao biết bọn họ vội vã như vậy? Ta hôm qua chạm vạng tối mới đến, bọn họ hôm nay muốn công bố cạnh bán chuyện. Triệu quản sự chặn lại lấp, đè xuống trái tim tức giận, chậm chậm sắc mặt nói ngài nói rất đúng, Lâm gia là quá gấp, cho nên chúng ta được nhanh đi thấy cậu, để hắn trở về, dù sao chẳng qua là công bố, còn chưa làm định, sau đó đổi ý cũng được. Thượng Minh Viễn lẩm bẩm còn không biết Dượng có nguyện ý hay không. Triệu quản sự nở nụ cười cậu tự nhiên là nguyện ý, biểu tiểu thư và nhị gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc kệ là từ tướng mạo nhân phẩm hay là gia thế tài hoa bên trên đều xứng đôi cực kỳ, biểu tiểu thư gả trở về ngoại gia có lao thái thái sủng ái, có cái gì không xong. Thượng Minh Viễn nghĩ đến nhị đệ và biểu muội tình cảm, gật đầu, không lại trì hoãn bỏ dậy thay quần áo. Triệu quản sự một bên hỗ trợ đưa quần áo một bên dạy hắn đại gia, ngài thấy được cô gia nói thêm nói ra lão thái thái và nhị thái thái đối với biểu tiểu thư yêu thích, hắn không yên lòng Tô Châu Lâm thị, chẳng lẽ còn không yên lòng chúng ta còn nhà sao? Phía trước cô cực lớn về coi tiên, biểu tiểu thư thế nhưng là tại chúng ta còn nhà ở 3 năm, lão thái thái và nhị thái thái đối với nàng làm sao dạng đều có mục đích cùng nhìn. Nhiều như vậy sản nghiệp không duyên cớ bán rất đáng tiếc, không bằng để lại cho biểu tiểu thư làm đồ cưới, sau này biểu tiểu thư cũng nhiều chút ít dựa vào. Thật ra thì bán cũng không phải không thể, nhưng tiền này là ai trưởng còn lấy. Thượng Minh Viễn cũng tại nghĩ vấn đề này, trầm ngâm nói ngươi nói dượng như vậy vội vã bán sản nghiệp, có phải hay không định đem tiền phó thác cho hộ bộ. Hộ bộ không chỉ có là trông coi quốc gia tài chính, nó còn phát triển một cái nghiệp vụ, thay quan viên đảm bảo tài vật, thu nhất định lợi tức, tại người thừa kế đạt đến đối phương giả thiết tuổi tác sau mới trả lại tài vật. Đương nhiên, đối với quan viên phẩm cấp là có yêu cầu, hơn nữa thu lợi tức cũng không ít, nhưng đem tài sản giao phó cho hộ bộ yên tâm à, không cần lo lắng bị người thôn tính. Không có tộc nhân, hoặc không tín nhiệm tộc nhân bạn bè quan viên vì an tâm sẽ làm như vậy, mặc dù rất ít, nhưng cũng là có tiền lệ. Nghe nói mấy ngày trước đây cậu hướng lên đưa một tấm sổ con, hơn phân nửa là cậu chuyện này. Triệu quản sự thở dài phó thác cho hộ bộ, cái này hàng năm thu lợi tức cũng không ít, cậu đây là tội gì, nếu Tô Châu Lâm thị không tin được, sao không phó thác cho lão thái thái? Chẳng lẽ chúng ta lão thái thái còn có thể tham biểu tiểu thư tài vật hay sao? Cửa sau đứng nơi đó người lặng lẽ lui về phía sau, tránh khỏi tầm mắt của người hướng phía trước viện. Lâm quản gia nghe thấy hạ nhân bẩm báo, mắt tối sầm lại, nói với giọng lạnh lùng gọi người nhìn chằm chằm hắn, đừng cứ gọi hắn phát hiện. Vâng. Lâm quản gia mặt lạnh không nói, Lâm ma ma liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thở dài nói khó trách lao ra càng lớn hơn tiểu thư gả cho Tạ gia sau lại quy tông, bây giờ trừ lại tiểu thư, những người khác đúng là không tin được. Còn nhà rốt cuộc cách một tầng, lao ra không muốn bọn họ cũng hết cách, nhưng Lâm thị các trưởng thượng cũng nhanh đến, chúng ta được chuẩn bị xong. Lâm ma ma khẽ gật đầu ta biết, phòng khách đều quét dọn tốt, đại tiểu thư nói, mặc kệ trong lòng chúng ta thế nào đề phòng, trên mặt không thể sai lầm, sau này trở về Tô Châu còn muốn cùng tông tộc giao thiệp. Và Triệu quản sự Thượng Minh Viễn, còn không biết Lâm Giang sổ con nội dung mấy gia tộc lớn cũng cho rằng Lâm gia là dự định bán sản nghiệp đem bạc phó thác cho hộ bộ đảm bảo. Tại xe ngựa của Lâm gia đứng tại Đựng Nhớ tiểu lâu lúc trước, ánh mắt của mọi người soát soát bắn đến, nhìn chằm chằm từ trên xe bước xuống Lâm Giang. Lâm Giang sắc mặt tái nhợt, chẳng qua là xuống ngựa thời điểm gấp chút ít liền có chút ít thở hổn hển, trong lòng mọi người liền hít, đoạn thời gian trước người này trả lại cửa thuyết phục bọn họ gấp lương, ai ngờ một tháng công phu liền bệnh thành như vậy. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân một trái một phải đỡ Lâm Giang tiến vào, Đựng Nhớ tiểu lâu lão bản tự mình đón ra cửa. Lâm Giang cười và đám người chào hỏi, đi từ từ lên lầu 2. Lầu 2 chính giữa ngồi trên giường đang ngồi xếp bằng lấy Tạ Diên, Triệu Thắng và Chu Bách, ba người gặp lại Lâm Giang lúc rối rít đứng dậy, đem hắn đón nhận tọa. Lâm Giang cũng không khách khí, ngồi xếp bằng tại vị trí đầu não ngồi xuống, và đám người giới thiệu Lâm Thanh Uyển đây là xá muội. Ba người rối rít và Lâm Thanh Uyển chào hỏi, Lâm Thanh Uyển trước đối với ba người vén áo thi lễ, sau đó cường điệu đối với Tạ Diên hành lễ, kêu một tiếng phụ thân. Mọi người lúc này mới nhớ đến vị này hay là Tạ Diên con dâu, nhất thời nhìn Tạ Diên biểu lộ có chút kỳ quái. Chờ Lâm Giang nói bổ sung về sau Lâm gia cũng là xá muội đương gia làm chủ, mời các vị nhiều giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn Tạ Diên và Lâm Thanh Uyển biểu lộ càng quái dị hơn. Một cái quy tông xuất gia nữ đương gia, cái kia lúc trước Lâm Giang để Lâm Thanh Uyển gả cho Tạ Giật Minh lúc có phải hay không liền dự liệu được mình thời gian không nhiều lắm. Tạ Diên đồng dạng hoài nghi nhìn Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển biểu lộ không thay đổi đứng bên người Lâm Giang, buông thong đôi mắt tùy ý đám người đánh giá. Lầu trên lầu dưới một mảnh tĩnh mịch. Nữ tử đương gia tại Đại Lương cũng không phải là chuyện hiếm lạ, chỉ có điều Lâm Thanh Uyển tuổi quá nhỏ, hơn nữa còn là mới xuất giá liền quy tông thủ tiết nữ hải, trong lòng không miễn coi thường chút ít. Lại, Lâm thị tông tộc sẽ đáp ứng. Tạ Diên như có điều suy nghĩ, lúc trước Lâm Giang đề nghị thành hôn có phải hay không chính là vì hôm nay. Triệu Thắng liếc mắt Lâm Thanh Uyển một cái, khóe miệng thấm nụ cười bất động, Chu Bách thì tại sửng sốt trong chốc lát chủ động mời Lâm Thanh Uyển ngồi xuống Lâm đại tiểu thư mời ngồi. Lâm Thanh Uyển đối với hắn đáp lại cảm kích cười một tiếng, bên người Lâm Giang ngồi quỳ chân tốt. Lâm gia trước sân sau dùng đều là cao ghế dựa cao bàn, cái này nhất thời phải quỳ ngồi nàng thật là có chút ít không thói quen. Bất quá thời gian ngắn, nàng tạm thời không cảm giác thống khổ. Thấy Lâm Giang túi đầu uống trà, Lâm Thanh Uyển liền chủ động gợi chuyện. Chu gia chủ đối với Lâm thị ta sản nghiệp cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì Chu Bách là cái thứ nhất đối với nàng bày tỏ hữu hảo người, Lâm Thanh Uyển mừng rỡ trước cùng hắn nói chuyện, về phần ngồi tại đối diện Tạ Diên nàng làm như không nhìn thấy. Chu Bách cười nói Lâm thị rất nhiều sản nghiệp đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trên đời chỉ sợ không người nào không có hứng thú. Chu gia chủ kia dự bị mua nào sản nghiệp? Chu Bách không ngờ đến Lâm Thanh Uyển trực tiếp như vậy, nhìn Lâm Giang một cái, thấy hắn trong mắt nhìn bắt trà, một bộ tùy ý muội muội làm chủ bộ dáng, hắn cả cười nói cái này còn phải nhìn đại tiểu thư cho giá tiền, không biết đại tiểu thư dự định bán nào sản nghiệp. Lầu trên lầu dưới người đều dựng lên lỗ tai. Lâm Thanh Uyển cười nói trừ Tô Châu hai cái kia nông trang cùng Lâm thị nhà in cửa hàng sách bên ngoài, cái khác sản nghiệp đều bán. Tin tức này nện xuống đến để mọi người đầu một bối rối, Tạ Diên trước hết nhất hoàn hồn, hắn cả kinh nói toàn bộ bán mất. Hàng Châu vườn trà, mấy cái kia trăm ngàn mẫu nông trang, còn có cái kia sáu cái cửa hàng bạc cũng toàn bán. Lâm Thanh Uyển khẽ vuốt cằm đúng, toàn bộ bán mất. Đám người nhịn nữa không ngừng, rối rít châu đầu ghé thai. Chu Bách do dự chỉ chốc lát sau khuyên nhủ Lâm Minh, ngươi là cần dùng gấp tiền, không bằng áp sản nghiệp trước cùng người cho mượn, dù sao cũng phải cho hậu nhân lưu lại vài thứ. Lâm Giang ngẩng đầu cười nói chuyện này muội muội ta làm chủ là được. Đám người không tin, chuyện lớn như vậy làm sao có thể là Lâm Thanh Uyển một cái tiểu cô nương có thể làm được chủ? Còn không phải nghe Lâm Giang. Chẳng qua, chuyện này tại bọn họ không có chỗ xấu chính là, Lâm thị sản nghiệp bọn họ đương nhiên không thể nào toàn bộ biết, nhưng từng cái ngành nghề người lại biết nghề chính trong nghề Lâm thị sản nghiệp. Ví dụ như thịt ra, bởi vì làm lá trà làm ăn, cho nên Lâm thị có mấy tòa lá trà, quy mô như thế nào bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Ví dụ như Chu gia, bởi vì nguyên quán tại Giang Đô, cho nên đối với Lâm thị tại Giang Đô mấy cái kia lớn nông trang thế nhưng là hiểu rất, tại đến trước, bọn họ đều nghĩ kỹ nếu Lâm thị ra tay mấy cái này sản nghiệp, bọn họ nói cái gì đều muốn đem đồ vật mua lại. Lại ví dụ như Triệu Thắng, hắn đối với Lâm thị mấy cái kia cửa hàng bạc thế nhưng là thấy thèm thật lâu thật lâu. Triệu Thắng nhịn không được hỏi Lâm đại tiểu thư, không biết cái kia vài tòa cửa hàng bạc ngươi dự định giá bán bao nhiêu? Lâm Thanh Uyển cười yếu ớt nói Lâm thị cửa hàng bạc tổng cộng có 6 tòa, có chút công tượng, quản sự và tiểu nhị không muốn rời khỏi Lâm gia, cho nên ta sẽ đem bọn họ mang đi, còn có chút sẽ chuộc thân rời khỏi, còn lại nguyện ý lưu lại cửa hàng bạc, không biết tiếp nhận người có thể nguyện hậu đãi bọn họ. Cái này hiển nhiên không thành vấn đề, một bàn bên cạnh đại thương nhân lập tức nói Lâm thị cửa hàng bạc bên trong người đi ra đều là tốt, nếu là ta tiếp nhận còn chỉ bọn họ giúp đỡ. Nhân tài thế nhưng là rất hiếm thấy, mua cửa hàng bạc, một là hướng về phía cửa hàng bạc cửa hàng giá trị, còn có một cái chính là người ở bên trong mới. Triệu Thắng liếc hắn một cái, cũng gật đầu cười nói những người kia nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên sẽ hậu đãi. Tốt Lâm Thanh Uyển cất cao giọng nói xem như vì bảo đảm ích lợi của bọn họ, không chỉ có là cửa hàng bạc, còn có những địa phương khác hạ nhân và công nhân, phàm là nguyện ý lưu lại, mua sản nghiệp người đều muốn hậu đãi bọn họ, chí ít tiền lương đãi ngộ trong 3 năm không thể thấp hơn phía trước Lâm thị cho bọn họ. Điểm này về sau chúng ta muốn ký tên hiệp ước. Triệu Thắng nhíu mày Lâm đại tiểu thư còn chưa nói cái này cửa hàng bạc ngươi dự định bán thế nào? Tất cả sản nghiệp đều là đấu giá, dưới lúc chúng ta sẽ cho ra giá quy định, các vị chỉ có thể ở giá quy định phía trên đấu giá, người trả giá cao được. Đám người kinh ngạc, không ngờ đến là phương thức như vậy, có thể cứ như vậy chỉ sợ giá tiền sẽ xào cao. Chu Bách liền nhíu mày hỏi nếu không người nào ra giá. Vậy Lưu Phách Lâm Thanh Uyển cười nói Lưu Phách sản nghiệp nói không chừng là liệt tổ liệt tông không muốn chúng ta bán, sau đó đến lúc chúng ta liền giữ lại mình kinh doanh là được. Đám người. Vậy ngươi đều định giá cao, đều Lưu Phách, vậy ngươi mời chúng ta đến còn có ý gì? Chu Bách thay thế đám người mịt mờ hỏi cái này lo lắng, Lâm Thanh Uyển trấn an nói các vị yên tâm, giá bắt đầu là ta và các quản sự thương nghị đã lâu quyết định, đều tại hợp lý trong phạm vi, sẽ không cao đến quá đáng. Đám người nghe xong thoáng qua an tâm. Chương 16, quan sát. Lâm đại nhân vì sao như vậy vội vã người bán nghiệp Tạ Diên nhịn không được tìm hiểu nói Tạ Mộ gặp ngươi mặc dù sắc mặt trắng nhợt nhưng chỉ cần mời làm việc danh ý ấy, nên hay là điều dưỡng được. Lâm Giang lắc đầu thở dài đa tạ Tạ đại nhân quan tâm, Lâm Mộ thân thể của con người mình hay là hiểu, nói ngày giờ không nhiều cũng không phải là quá đáng. Chẳng qua là Lâm Mộ tại thế gian này còn có rất nhiều lo lắng, cái này kiện thứ nhất cũng là xá muội cùng nữ nhi này của ta. Các nàng hai người tuổi còn nhỏ, không miễn thêm lo lắng chút ít, cũng may sau lưng ta có tông tộc tương hộ, lại có nhà bố mẹ vợ giúp đỡ, hẳn là không ngại. Lâm Giang nhìn về phía Tạ Diên, khẽ mỉm cười nói Tạ phủ hẳn là cũng sẽ chăm sóc xá muội một hai a. Tạ Diên sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói đây là tự nhiên, nói như thế nào nàng cũng nhị lang con dâu. Lâm Giang khỏe miệng hơi vểnh tròn nên có nhiều người như vậy giúp đỡ, ta cũng hơi an tâm chút ít, chẳng qua là ta làm thế nào cũng không yên tâm quốc sự. Lâm Giang chuyển đề tài hai năm này thiên tai nhân họa không ngừng, bây giờ biên quan càng là đang chiến tranh, cuộc chiến này đánh thắng còn tốt, nếu là thua chỉ sợ những quốc gia khác giống như mãnh hổ cắn lên đến. Năm nay giao xong quân thuế, Giang Nam địa khu bách tính đã không có lương thực dư, đa số chỉ có thể dùng cám cùng với rau dại và lá cây sống qua ngày. Giang Nam là đất lành còn như vậy, huống hồ địa khu khác. Lâm Giang thở dài bất luận là đánh trận hay là cứu tế đều cần tiền và lương thực, nhưng bây giờ quốc khố chống không a, nghe nói bệ hạ đã 2 năm không cho hoàng cung vào tơ lụa. Bệ hạ vì nước còn như vậy tiết kiệm, ta thân là thần tử lại không thể vì quân, vì nước phân ưu. Mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Giang. Lâm Giang nhìn về phía Tạ Diên nói Tạ đại nhân thân thể khỏe mạnh, còn có thể lại vì nước, vì quân hiệu lực mấy chục năm, có thể tại hạ lại vô lực lại phụ tá bệ hạ, bây giờ cũng chỉ có thể làm chút ít đủ khả năng chuyện. Cho nên Lâm Mỗ và xã hội thương nghị qua đi quyết định đem Lâm thị những sản nghiệp này bán đi, đoạt được ngân lượng đều góp cho quốc khố, tốt xấu có thể giúp bệ hạ, giúp đại lương vượt qua một năm này nguy cơ, cũng coi như ta kế thừa tiền tổ di chí. Đám người ngây người nhìn Lâm Giang, nửa ngày sau mới tiêu hóa phía dưới tin tức này, sau đó nhìn trong ánh mắt của hắn không miễn mang theo khâm phục. Lời này nếu là người khác nói, bọn họ có lẽ không tin, nhưng nếu Lâm Giang nói, bọn họ lại tin chính thành. Trùng hợp là thế, không quan tâm bọn họ thế nào vì bản thân tranh giành lợi, đối với gia quốc thiên hạ, người nào không có cái kia một hai hảo tình trang trí. Ai không muốn bình định loạn thế này, an thiên hạ bách tính. Nhưng cũng có nghi ngờ người, Tạ Diên trong lòng cũng không tin. Mặc dù Lâm Giang một mực một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng hắn cũng không tin hắn thật thanh cao. Lâm thị muốn cao thượng như vậy, năm đó tiên đế muốn ban thưởng Lâm Toánh nhiều đồ như vậy hắn làm gì không từ chối. Thấy mọi người trên mặt đều kính nể vẻ mặt kích động, Tạ Diên cũng chỉ là thong xuống đôi mắt không lên tiếng. Lâm công cao thượng à, nếu người trong thiên hạ đều có thể giống như Lâm công, lo gì thiên hạ bất bình. Lúc này có người dám thở dài loạn thế này cũng không biết khi nào mới có thể bình định. Mấy chục năm qua còn tốt, tuy rằng biên quan chiến sự bất định, tốt xấu đốt không đến giang nam chúng ta, nghe nói Liêu quốc bên kia liền thảm nhiều, năm đó Lâm công khiến cho kế ly gián, để bọn họ đến bây giờ còn loạn. Này Lâm công tự nhiên không phải Lâm Giang, mà là tổ phụ hắn Lâm Toánh. Đây cũng là hắn nhất bị người nói chuyện say sưa một cái công tích, trước khi chết, hắn sửng sốt tại Liêu quốc mấy cái thân vương ở giữa đốt một cây bốc. Coi như sau đó chuyện bại lộ, khắp thiên hạ đều biết là hắn khiến cho mưu kế, nhưng Liêu quốc mấy cái thân vương mang theo mỗi người bộ tộc đã đánh đến gần 8 năm, ngươi giết qua cha ta, ta cũng đổ qua con trai ngươi, thủ kết đến xít sao, tăng thêm lợi ích sở trí, cho dù biết đây là đại lương vị kế, nhiều năm như vậy đến cũng lục tục không ngừng xung đột, tại chia chia hợp hợp ở giữa vượt qua. Cũng là bởi vì đây, tuổi nhỏ hoàng đế mới có cơ hội thu nạp chính quyền, đứng vững vàng gót chân, để đại lương nghỉ ngơi lấy lại sức, không phải vậy một cái 14 tuổi chưa hề được coi trọng qua hoàng tử đột nhiên thượng vị, lại có cường địch bên ngoài, đại lương hơn phân nửa sắp xong. Đây cũng là mọi người nguyện ý tin tưởng Lâm Giang một lòng vì công lý do một trong, vì quốc gia bỏ bản thân lợi ích, Lâm gia là có truyền thống. Cho nên trong lúc nhất thời tiếng ca ngợi không ngừng, nhưng trong lòng lại cũng không khỏi hiểu khổ. Nếu là cho quốc khố chu tiền, hay là cạnh bán hình thức, cái kia đoán chừng giá tiền sẽ không thấp. Phía trước bọn họ thế nhưng là muốn thừa dịp Lâm Giang bệnh nặng, vội vã bán tháo sản nghiệp trong lòng giảm thấp xuống giá tiền, vì thế còn trộm trộm lẫn nhau chào hỏi, ước định sau đó đến lúc không thể lẫn nhau cố tình nâng giá. Nhưng bây giờ thứ nhất người Lâm đại tiểu thư thế nhưng là nói, nếu có nào sản nghiệp lưu phách, đó chính là liệt tổ liệt tông không bỏ được những sản nghiệp kia, sau đó đến lúc nàng liền không bán, giữ lại cho Lâm thị gia truyền. Cho nên bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại nghĩ mua còn không biết phải chờ đến khi nào. Ép giá đã là không thể nào. Lâm Thanh Huyền móc ra một trương quyển trục, trực tiếp treo ở đựng nhớ trong tiểu lâu, phía trên là Lâm gia dự định bán ra sản nghiệp, thậm chí liền các nơi biệt viện đều bao gồm ở bên trong. Trừ Tô Châu và kinh đô bất động sản bên ngoài, những địa phương khác bất động sản cũng đều đang đấu giá liệt kê, chẳng qua mọi người đối với chút này độ chú ý không cao. So với bất động sản, mọi người đối với những kia ruộng tốt và cửa hàng hứng thú cao hơn. Đương nhiên, cũng có tiền thiếu thế lực nhỏ thương nhân cùng địa chủ đưa ánh mắt ổn định ở những này bất động sản bên trên, dù sao ruộng tốt và cửa hàng, vườn trà chờ giá bán quá cao, bọn họ không mua nổi. Nhưng những này bất động sản liền không giống nhau, nhìn chằm chằm ít người, nói không chừng có thể nhặt được cái lọt. Cạnh buổi đấu giá ngày sau giờ tị tại được nhớ tiểu lâu tổ chức, giới thường có ý bằng hữu có thể cầm tiền thế chấp đến trước cánh mua, Lâm gia chúng ta mời trong nha môn người và Dương Châu Đức cao vọng trọng mấy vị lão giả làm công chứng. Các vị liên quan đến cạnh bán chuyện nếu còn có không hiểu chỗ có thể xin hỏi Lâm gia ta trung đại quản sự. Lâm Thanh Huyền và mọi người giới thiệu trung đại quản sự, bày tỏ lần này cạnh bán trung đại quản sự là người quản sự, mọi người nhìn trung đại quản sự trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Lâm Thanh Huyền nhân cơ hội này và Lâm Giang rời khỏi. Tạ Diên nhìn Lâm Thanh Huyền muốn nói lại thôi, Lâm Thanh Huyền chỉ coi không nhìn thấy, và Lâm Ngọc Tân một trái một phải đỡ Lâm Giang xuống lầu. Chu Bách và Triệu Thắng nhìn nhau, rối rít cười ngăn cản trước mặt Tạ Diên, đem Lâm gia ba người đưa đến dưới lầu. Lâm gia cùng Tạ gia hiện giờ là quan hệ thông gia, Lâm Thanh Huyền lại trông coi cạnh bán chuyện, vẫn là phải đem bọn họ tách rời ra. Không phải vậy Tạ gia trước được tin tức, tại bọn họ cũng không lợi. Mới đem ba người đưa đến cổng, chỉ thấy Thượng Minh Viễn cưỡi ngựa vui vẻ chạy đến, bởi vì đau thắt lưng cái mông đau đớn, hắn là đỡ gã sai vặt tay lăn lộn xuống ngựa. Dượng, thân thể của ngài thế nào? Trên dưới Lâm Giang quét mắt Thượng Minh Viễn một cái, trong mắt có chút bất mãn, chẳng qua hắn không có toát ra, mà là vớt cằm nói ngươi thế nào hiện tại mới đến, hôm nay trước kia ta không phải để hạ nhân đi gọi ngươi rời giường sao? Thượng Minh Viễn nào dám nói hắn thang ngủ, không đám người nói hết lời liền gọi người cho đánh ra ngoài, hắn bây giờ có thể tỉnh hay là Triệu quản sự kêu bên cạnh hắn người đạo tỉnh. Cháu trai ngày hôm qua xuống ngựa lúc làm bị thương eo, cho nên được Lâm Giang thua tay nói đi thôi, trở về để từ đại phu cho ngươi xem một chút, ta cũng có chút nói muốn hỏi ngươi. Dứt lời đỡ Lâm Thanh Uyển tay lên xe ngựa, Triệu Thắng ở một bên dùng lực cho Thượng Minh Viễn ngay mắt. Thượng Minh Viễn đang muốn tiến lên hai bước, Lâm Thanh Uyển liền quay đầu nói đại điện, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau lên xe. Thượng Minh Viễn sững sờ, lập tức nói Lâm cô đi về trước đi, cháu trai sau đó cưỡi ngựa trở về là được. Lâm Thanh Uyển liền mặt lộ nói với giọng khinh thường ngươi không phải bị thương eo sao? Ngươi dám cưỡi, ta còn sợ ngươi ngã. Mẹ ngươi coi như chỉ có ngươi một người con trai, nếu là Dương Châu ngã, ta đi chỗ nào cho mẹ ngươi tìm một cái con trai trả lại nàng. Thượng Minh Viễn kéo ra khỏe miệng, chỉ có thể lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Triệu Thắng một cái, bỏ lên Thượng Lâm ra xe ngựa. Thượng Minh Viễn từ nhỏ đã sợ hắn dượng, trong trí nhớ thấy được dượng tình cảnh đều không hề tốt đẹp gì, cho nên lúc này vừa lên xe ngựa liền đang ngồi ngay thẳng, rũ đầu thấp con ngươi an tọa ở bên cạnh, tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Lâm Thanh Huyền cho Lâm Giang cất kỹ đón gối, đỡ hắn dựa vào dưới, này mới khiến Lâm Ngọc Tân ngồi xuống bên cạnh mình. Lâm Ngọc Tân vẫn là lần đầu tiên nhìn đại biểu ca sợ như thế, không khỏi hé miệng vui lên. Lâm Giang hỏi Minh Viễn, lần này ngươi đến Dương Châu mang theo bao nhiêu tiền? Thượng Minh Viễn sững sờ, châm trước nói mang theo không nhiều lắm, bởi vì tổ mẫu lão nhân gia nàng sợ ta tại Dương Châu hồ nháo, cho nên chỉ cấp mấy ngàn lượng bạc, không bị đói là được. Thật ra thì chỉ có 500 lượng, dù sao đến Dương Châu ăn uống mặc vào cũng sẽ không quá kém, lão thái thái sợ hắn đi Câu Lan viện bên trong hồ nháo, là không cho phép hắn mang theo quá nhiều bạc ở trên người. Lâm Giang hơi nhíu mày, vậy ngươi bên người Triệu quản sự? Thượng Minh Viễn càng là thấp phẩm, hắn là một hạ nhân, tự nhiên là từ ta nơi này lấy tiền. Dương La cần dùng gấp tiền sao, không bằng do ta viết tin và tổ mẫu nói một tiếng. Lâm Giang liền thở dài một tiếng nói Lâm gia mấy chỗ sản nghiệp cũng không tệ, ta còn tưởng rằng các ngươi còn phủ cố ý thu mua chút ít, còn muốn lấy để luyện tỷ nhi cho các ngươi tự mình tính toán tiện nghi chút ít. Chẳng qua đã các ngươi không có hứng thú quên đi. Thượng Minh Viễn há hốc mồm, hắn còn không biết được nhớ trong tiểu lâu chuyện phát sinh, cho rằng Lâm Giang bán sản nghiệp vì thay đổi hiện để cho hộ bộ đảm bảo, bởi vậy do dự một chút hay là ngay trước mặt Lâm Thanh Uyển nói dượng, thật ra thì lần này đến tổ mẫu để ta mang đến hai phong thư, còn có một thanh ngọc như ý. Lâm Giang thong xuống trong mắt lóe lên một màu tối, tay hơi nắm chặt. Lâm Thanh Uyển ngồi ở một bên, vừa hay nhìn thấy hắn trầm xuống sắc mặt, trong lòng không khỏi khẽ động. Lâm Giang nói qua, Khuy Thiên Kính thôi diễn ra tương lai hắn không thể nói cho nàng biết, nhưng hắn lại có thể biểu đạt ra mình đối với chuyện đúng người thái độ, Lâm Thanh Uyển có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền có thể đạt được bao nhiêu. Lâm Giang trạng thái lúc này nói cho nàng biết, hắn rất không vui, thậm chí có chút ít phẫn nộ. Lâm Giang không trả lời Thượng Minh Viễn, cho đến về đến Lâm phủ hắn mới nói với giọng thản nhiên đem thư lấy ra cho ta xem một chút. Thượng Minh Viễn thấp thỏm một đường, lúc này nghe thấy cũng bất chấp lại đi phân tích 1 2 3, chạy trở về phòng khách cầm tin ôm chứa ngọc như ý hộp liền đi phòng trên. Chương 17, sát ôn. Thượng Minh Viễn không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển cũng tại Lâm Giang trong phòng, không miễn có chút chủ trừ. Dù sao lão tổ tông trong thư dính đến Lâm gia tài sản ăn bài, Lâm Thanh Uyển cũng Lâm gia cô nương, nàng hiện tại cùng Ngọc Tân tại trên lợi ích phải là tương đối a. Thượng Minh Viễn ba ba đi xem Lâm Giang. Lâm Giang tựa vào trên giường, nhịn không được ho khan vài tiếng, nhìn về phía Thượng Minh Viễn nói lao thái thái tin. Thượng Minh Viễn chỉ có thể từ trong ngực móc ra thơ phụng. Lâm Giang trong Khuy Thiên Kính đã sớm gặp qua một lần, nhưng vẫn là trịnh trọng mở phong thư. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, phong thư này và hắn trong Khuy Thiên Kính thấy không có chút nào phân biệt, mà ngay cả phái từ đặt câu và giọng nói đều như thế, có thể thấy được Khuy Thiên Kính thôi diễn chức năng cường đại. Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, hồi lâu mới đem thư đưa cho Lâm Thanh Uyển. Ngồi ở một bên Thượng Minh Viễn mở to hai mắt nhìn, suýt chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên, phong thư này sao có thể cho Lâm Thanh Uyển nhìn? Nhưng hắn là nhìn qua nội dung bức thư. Còn lão phu nhân lúc nghe Lâm Giang muốn bán sạch gia nghiệp sau công việc lưu đủ lên, dưới cái nhìn của nàng, Lâm thị những sản nghiệp kia lớn nhất giá trị hay là tại sản xuất. Bán đi tất nhiên có thể được đến đại bút bạc, nhưng không bán, hàng năm đều có thể đạt được rất phong phú một khoản lợi nhuận, cho nên nàng cảm thấy Lâm Giang không nên như vậy lỗ mãng, đem tất cả sản nghiệp đều bán mất. Lâm Giang nếu không yên lòng Lâm thị tông tộc, có thể đem sản nghiệp giao cho còn nhà nhà, nàng là Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, chung quy sẽ không bạc đãi Ngọc Tân. Nàng đã sớm nghĩ hai nhà thân càng thêm thân, Ngọc Tân thân thể yếu đuối, tính lại nhạy cảm, đến nhà khác, không có huynh đệ chỗ dựa, khẳng định khó qua, còn không bằng đến còn nhà. Có nàng xem, cha mẹ chồng lại là hôn cậu và mợ, chỉ có càng hôn hơn. Huống hồ Ngọc Tân và Minh Kiệt hay là Thanh Mai Trúc Mã, hai người từ nhỏ cùng một chỗ chơi, tình cảm quá tốt. Kết thân ý niệm tại Ngọc Tân đến còn nhà lúc lập tức có, lúc này cũng chỉ chứng thực. Cho nên còn lão phu nhân rất mau tìm còn nhị phu nhân, dù sao cũng là con trai của nàng, cũng nên hỏi nàng một tiếng. Nhưng còn nhị phu nhân hình như đối với vụ hôn nhân này không phải rất hài lòng, cho nên do dự không cho cái lời chắc chắn, Thượng Minh Viễn lúc này mới làm trễ lại thời gian hai ngày. Chẳng qua tại hắn trước khi ra cửa còn nhị phu nhân đã nghĩ thông suốt, lão thái thái lúc này mới đem thanh ngọc như ý này giao cho hắn. Các nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng Thượng Minh Viễn trong lòng là có số có má, còn nhị phu nhân sở dĩ sẽ đáp ứng cũng bởi vì Lâm thị khoản này kết sủ di sản. Lâm thị gia sản sẽ là Lâm Ngọc Tân đồ cưới, sẽ ở nàng trước khi vào cửa trước giao cho còn nhà trong tay, do còn nhà tiến hành đảm bảo. Còn lão phu nhân trong thư nói chính là chuyện này, nàng có lẽ thật rất thương yêu ngoại tôn nữ, trong thư đều là đối với Ngọc Tân chịu mến và an bài, nàng bày tỏ Lâm Giang cho nên về sau, nàng sẽ đem Ngọc Tân nhận được còn gia thân từ nuôi dưỡng, chờ Ngọc Tân tuổi tròn 16 liền có thể Thượng Minh Kiệt thành thân. Tình cảm rất đầy đủ, nhưng bọn họ hình như quên, Lâm gia còn có một người, Lâm Thanh Uyển, nếu Lâm Giang đem Lâm gia cho nên tài sản đều cho Lâm Ngọc Tân, giao cho còn nhà đảm bảo, Lâm Thanh Uyển kia làm sao bây giờ? Chán Thượng Minh Viễn có chút đổ mồ hôi, tại không có đến phía trước, bọn họ thật quên đi Lâm Thanh Uyển nhân vật này, bởi vì nàng hình như đã ra khỏi gả, mặc dù lại quy tông. Nhưng sai lầm đã đúc thành, Thượng Minh Viễn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp cho lão tổ tông giải vây, chẳng qua là không đợi hắn mở miệng, Lâm Thanh Uyển liền đem tin gãy lên nhìn về phía hắn hỏi Minh Kiệt ngày sinh tháng để các ngươi mang đến. Thượng Minh Viễn nháy mắt mấy cái, bưng lấy hộp nói tổ mẫu để ta đem thanh ngọc như ý này mang đến, đây là lão tổ tông đồ cưới một chồng, là muốn chuyển cho tương lai nhị đệ muội. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt, xem ra còn nhà đối với hôn sự này cũng không phải rất có thành ý nha. Lâm Thanh Uyển khẽ mắt quét nhìn một mực quan sát đến Lâm Giang vẻ mặt, thấy hắn sắc mặt mặc dù ảm đạm lại không lên tiếng cự tuyệt, ngẩng đầu đối với Thượng Minh Viễn cười nói thế chắc không biết, Lâm thị những sản nghiệp này bán bạc là muốn giao cho quốc khố, lại huynh trưởng đã cho bệ hạ đưa sổ con, vào lúc này đoán chừng đã đặt ở bệ hạ trên bàn. Nếu không, đem sản nghiệp giao cho còn nhà quản cũng không có gì, dù sao hai nhà chúng ta không chỉ có là thế giao, hay là quan hệ thông gia. Lão thái thái lại là Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, này một ít ta cùng huynh trưởng vẫn còn tin được. Thượng Minh Viễn há to miệng, hồi lâu mới tìm trở về âm thanh của mình cho quốc khố. Tại sao? Dựa phạm tội. Lâm Thanh Uyển không có đáp, mà chỉ nói thế chất tốt nhất hỏi nữa hỏi Lao Thái Thái, hôn sự này nàng còn nguyện ý kết. Không có những này tài sản, các ngươi còn nguyện ý để hai đứa bé kết thân sao? Thượng Minh Viễn há to miệng, tốt nhất bưng lấy ngọc như ý lui xuống. Lâm Thanh Uyển đem tin để lên bàn, bò lên trên giường ngồi xếp bằng tại Lâm Giang đối diện, nhìn sắc mặt hắn hỏi ngươi nghĩ kết môn thân này. Lâm Giang dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển mắt, tiết lộ nói mặc kệ còn nhị phu nhân và Triệu gia như thế nào, Lão Thái Thái và Thượng Minh Kiệt đối với Ngọc Tân quả thực rất khá. Ngọc Tân hắn cân nhắc nói nàng và Huyền Tỷ Nhi rất giống. Trong đầu Lâm Thanh Uyển hiện lên Huyền Tỷ Nhi thành thân ngày đó vẻ mặt, vì Tạ Giật Minh, nàng thế nhưng là liền mạng cũng không cần. Lâm Thanh Uyển nhịn không được nhíu mày, do dự nói thế nhưng bọn họ là biểu huynh muội. Lâm Giang không hiểu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, cái này có quan hệ gì? Tại chúng ta nơi đó, biểu huynh muội là không thể kết thân, bởi vì huyết thống quá gần. Sau khi kết hợp sinh ra hải tử ẩn hình tật bệnh phát tác khả năng sẽ rất lớn, còn có thể là dị dạng. Lâm Giang hơi nhíu mày, nói tại Đại Lương ta, họ hàng kết thân có khối người, đặc biệt là thế gia vọng tộc ở giữa, cũng không gặp trong nhà ai xuất hiện dị dạng. Lâm Thanh Uyển đang muốn giải thích cặn kẽ, nghe Lâm Giang nói tổ phụ ta và tổ mẫu cũng là biểu huynh muội, hai người bọn họ cảm tình sâu đậm soạn, bá phụ ta và phụ thân không chỉ có khỏe mạnh, còn thông minh hơn người, văn có thể ăn bằng, võ có thể định quốc. Tại canh ngọ chi biến trước, ngay cả còn lao quốc công đều đã không kịp bá phụ ta và phụ thân. Lâm Thanh Uyển há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại, tốt ta, cho dù nàng chỗ kia liên đại, họ hàng kết thân người thật ra thì cũng không ít. Nàng biết rất khó thuyết phục Lâm Giang, chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu. Còn nhị phu nhân mới là Thượng Minh Kiệt mẹ, nàng không thích Ngọc Tân gả đi có thể có gì tốt thời gian qua. Ngươi có thể nghĩ tốt. Lâm Giang liền thở dài một tiếng, ta làm sao không biết, nhưng một là tình cảm của bọn họ ở nơi đó, trải qua huyền tỷ nhi chuyện, ta hiểu được có nhiều thứ cũng không phải cưỡng cầu liền có thể thay đổi, hai là Thượng Minh Kiệt người này. Lâm Giang ngừng một chút nói chờ ngươi thấy được Thượng Minh Kiệt ngươi liền hiểu. Hiểu tại sao hắn biết rõ còn nhà không phải lương phối còn do dự. Hắn vuốt vuốt cái chán nói tóm lại ngươi xem đó mà làm thôi, nếu có thể cản bọn họ lại liền ngăn cản, nếu ngăn không được, xin ngươi đa số Ngọc Tân an bài một hai. Lâm Thanh Uyển nhịn không được kéo ra khỏe miệng nàng thế nhưng là con gái ngươi, hôn sự tùy tiện như vậy. Lâm Giang nhìn nàng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, nhà hắn hai cái này nữ hài đều là trọng tình người, nếu các nàng yêu người không tốt, hắn còn có cớ đi ngăn cản. Cũng mặc kệ là Tạ Giật Minh hay là Thượng Minh Kiệt đều rất khá, không song chính là sau lưng bọn họ gia tộc, Huyền Tỷ Nhi hôn sự không nói đến, đó là hắn quyết định. Ngọc Tân, đứa bé kia giống như Huyền Tỷ Nhi cương cực kỳ, nếu tùy tiện khuất phục người, trong khuy thiên kính thôi diễn ra đến kết quả cũng sẽ không hủy thành như vậy. Nói cho cùng, hay là hắn đem hài tử nuôi sai, không có thể làm cho các nàng co được giãn được, xương cốt quá cứng quá kiêu ngạo, ngược lại dễ gãy. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển nhức đầu bộ dáng, không khỏi hãy nay nhắm mắt lại, đến cái mắt không thấy trái tim không hổ. Lâm Thanh Uyển nghiến nghiến răng, cuối cùng trở về chính để nói tẩu tử đồ cưới là ta cầm, hay là giao cho còn nhà đảm bảo. Lâm Giang lúc này mới mở mắt ta ngược lại thật ra muốn giao cho ngươi, chỉ sợ còn nhà không yên lòng. Cho nên ta gặp nhau Lão Thái Thái tranh thủ, đem đồ cưới cho ngươi xử lý. Lão Thái Thái có thể hàng năm phái người đi tra chương mục, nếu hao tổn liên tục 3 năm vượt qua năm ngoái đều đáng giá Lão Thái Thái có thể thu hồi kinh doanh. Đến lúc đó đồ cưới lợi nhuận đưa hết cho Lão Thái Thái làm vất vả phí hết, chờ Ngọc Tân xuất giá thu hồi lại. Lâm Thanh Uyển nhếch miệng nói ngươi đối với ta kinh doanh năng lực thật là tín nhiệm, nhưng ta chưa làm qua làm ăn. Lâm Giang cười nói không sao, thua lỗ, Lâm thị cất chứa cũng không ít, hết bán những kia các ngươi cô cháu hai người liền có thể rất tốt sinh hoạt mấy đời. Ngươi không sợ trông nom việc nhà nghiệp bại quang không xong đi gặp Lâm thị liệt tổ liệt tông? Ngươi đều nát, gia nghiệp ở đây không có liên quan gì. Lâm Giang trong mắt nhìn trên bàn tín đạo những thứ này đều là tử vật, ý nghĩa tồn tại cũng là cho người dùng. Lâm Thanh Uyển thấy hắn thương cảm, giật ra đề tài nói với ta nói còn lao phu nhân là một người như thế nào, chờ trở về Tô Châu không thiếu muốn cùng nàng giao thiệp. Lâm Giang đối với vị này nhạc mẫu cảm nhận cần phải phức tạp hơn nhiều, nàng là thật thương yêu Ngọc Tân, nhưng càng yêu còn nhà. Tại Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển nói còn lao phu nhân lúc, ở xa mở ra hoàng đế mới nhận được Lâm Giang sổ con. Hắn cả kinh từ trên ghế đứng lên, lông mày gấp khép Lâm Giang bệnh nặng. Hắn không phải đã xong chưa? Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, không người nào có thể trả lời lời của hắn. Hoàng đế trầm mặt đi hai vòng, xoay người phân phó nói tuyên bốn thượng thư. Lưu Công Công lập tức không người lui xuống, phân phó đợi ở ngoài điện nội thị nhanh đi trong cần chính điện gọi người. Lúc này bốn thượng thư đều trong cần chính điện làm việc công, vừa gọi một cái chắc. Tả tướng trước đó không lâu mới bởi vì kiếm quân lương bất lực bị giáng chức ngoại phóng, hữu tướng từ 2 năm trước bởi vì đại sở chiến sự bị trục xuất sau một mực không có chọn nữa người, cho nên hiện tại trong triều quan lớn nhất cũng là 6 vị thượng thư. Bây giờ hai vị thừa tướng việc hoàng đế phút một chút, còn lại thì do 6 vị thượng thư phụ trách, thay phiên đang trực, mỗi lần 4 vị thượng thư. Hôm nay đang trực chính là công hộ hình lễ 4 bộ thượng thư, chờ người vừa đến hoàng đế liền đem Lâm Giang mật báo cho bọn họ nhìn. 4 vị ái khanh gần đây có thể nhận được Hạ Vũ tin tức. Lâm Giang chữ Hạ Vũ, chữ này hay là hoàng đế cho lấy? 4 vị thượng thư đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lễ bộ thượng thư trầm ngâm nói 3 tháng trước nghe nói cảm ơn thị lang con trai thứ chết yểu, Lâm đại nhân và cảm ơn thị lang nổi xung đột, còn đem đầu của đối phương đập nát, cuối cùng là cáo ốm không có đi nha môn, ta còn tưởng rằng hắn là bế môn hối lỗi. Hoàng đế nhíu mày, không vui nhìn lễ bộ thượng thư nói Hạ Vũ từ khinh thường làm loại này giả bệnh chuyện. Lễ bộ thượng thư cúi đầu bệ hạ nói đúng lắm, là thần hẹp hỏi. Hộ bộ thượng thư lặp đi lặp lại nhìn một chút mật báo, cuối cùng thở dài nói bệ hạ, Lâm đại nhân chỉ sợ thật bệnh nặng, bằng không thì cũng sẽ không liền di sản tất cả an bài xong. Phía trước phân cho Giang Nam kiếm quân lương nhiệm vụ là trước hết nhất hoàn thành, thời điểm đó Lâm đại nhân chỉ sợ đã bệnh nặng, lại mãi cho đến lương thảo trở chống đỡ biên quan mới lên gãy. Hoàng đế nghe vậy cũng có chút thương tâm, cung phía dưới lưng nói Hạ Vũ luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng lần này hắn lại cũng nhịn không được yếu thế. Cái này phong sổ con rất thúc giục nước mắt, hộ bộ thượng thư và công bộ thượng thư cùng Lâm Chí giao tình đều rất khá, lúc này cũng không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ, túi đầu im lặng. Chương 18, kích động. Hoàng đế thở dài một tiếng, hỏi Hạ Vũ bệnh nặng, Dương Châu thích sứ để cho người nào đến đảm nhiệm? Còn có Giang Nam đạo quan xem xét khiến cho, lúc này đưa quan hệ trọng đại, trong triều có người nào đến đảm nhiệm? Lâm đại nhân nhưng có đề cử. Hắn tiến cử Lưu phái và Tôn Huệ. Hoàng đế điểm một cái trên bản sổ con nói chẳng qua chấm hay là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Công bộ thượng thư trầm ngâm nói Lưu phái và Tôn Huệ làm Lâm đại nhân phụ tá cũng có thời gian 4-5 năm, đối với Dương Châu sự vụ nên hiểu rất, cũng thích hợp. Lưu phái còn miễn, Tôn Huệ tư lịch lại không đủ, đảm nhiệm Giang Nam đạo quan xem xét xử là phủ định nhanh lễ chút ít. Lễ bộ thượng thư đề nghị không bằng trong triều chọn có tài chi sĩ đi đến. Trần Ái Khanh nhưng có tiến cử người. Lễ bộ thượng thư cúi đầu nói quan sát sứ không chỉ có chúng quy nhận Giang Nam dân chính, còn có binh quyền. Nhưng kỳ thật dân chính có các châu thích sứ quản lý, quan sát sứ có thể làm cho bên trên lợi ích, còn không bằng chuyên tâm ở binh quyền. Giang Nam lại tiếp giáp Ân và Mân, lựa chọn người càng nên lớn ở lãnh binh mới phải. Ở thân đến xem, Linh Châu phó đô bảo vệ Triệu Tiệp cũng không tệ. Hộ bộ thượng thư nhịn không được nhíu mày Trần đại nhân, quan sát sứ thế nhưng là quá lớn, Triệu Tiệp khả năng lớn hơn nữa cũng không thể nào thăng liền 4 cấp a. Phong tứ phẩm đến từ nhị phẩm, ngồi hạ cũng mất nhanh như vậy. Lễ bộ thượng thư lại nói Lâm đại nhân năm đó không phải là đặc biệt thăng chức sao? Triệu Tiệp tại Văn Thải bên trên có lẽ so ra kém Lâm đại nhân, tại lãnh binh bên trên cũng không kém. Hộ bộ thượng thư và công bộ thượng thư một mực coi Lâm Giang là thế hệ con cháu yêu mến, nghe vậy tự nhiên không phục, hai người lập tức cùng lễ bộ thượng thư cai vã, nhất định phải biện cái rõ ràng, rốt cuộc là Lâm Giang ưu hay là Triệu Tiệp mạnh. Hoàng đế dựa vào ghế nhìn bọn họ ầm ĩ, hình bộ thượng thư một mực yên lặng ngồi ở một bên, hắn năm nay mới vừa lên đảm nhiệm, mặc kệ là Lâm Giang hay là Triệu Tiệp hắn cũng chưa từng thấy, cũng đều không hiểu rõ, ra ngoài cẩn thận, hắn một mực không có phát biểu cái nhìn. Hoàng đế nhìn bọn họ làm cho không sai bị lắm, lúc này mới lên tiếng nói Triệu Tiệp lãnh binh quả thực có một bộ, chẳng qua so với Lư Đều bảo vệ hay là kém chút ít. Hộ bộ thượng thư và công bộ thượng thư liền đắc ý nhìn sang lễ bộ thượng thư, người nào không biết năm đó đi học lúc Lư Chân không sánh bằng Lâm Giang, mà bây giờ Triệu Tiệp lại Lư Chân dưới tay làm phó đô bảo vệ, bệ hạ chính miệng nói Triệu Tiệp so ra kém Lư Chân lại kém Lâm Giang, rõ ràng bày tỏ Lâm Giang so với Triệu Tiệp tốt hơn nha. Được, các ngươi sau khi trở về cũng muốn nghĩ, nếu có người thích hợp tiến cử đi lên hoàng đế trầm ngâm một chút nói Lư Chân không phải hồi kinh thăm người thân sao? Vừa vặn để hắn đi Dương Châu một chuyến, đến một lần thay chấm thăm Hạ Vũ, thứ hai, Hạ Vũ quên tặng ngân lượng cũng muốn áp tải hồi kinh. Hoàng đế vuốt vuốt cái trán, phất tay để bốn người lui xuống. Hắn đứng dậy đập mạnh mấy bước, lấy sau cùng Lâm Giang sổ con về sau cung. Hoàng hậu mới từ trong Phật đường đi ra, thấy hoàng đế bốn gối hành lễ, cười hỏi bệ hạ thế nào mặt mày ủ rũ. Hoàng đế tiến lên đưa nàng nâng đỡ, trực tiếp nắm lấy tay nàng vào điện, đem Lâm Giang sổ con cho nàng nhìn, thở dài nói rốt cuộc là Thạch thị ta bạc đãi nhà hắn, bây giờ hắn chỉ có một muội một nữ, ta xem hắn không yên lòng cực kỳ, ngày xưa thanh cao như vậy người lúc này cũng không nhịn được cùng ta thuật mang thai, ta xem hắn bây giờ không yên lòng cực kỳ. Hoàng hậu mở ra tấu chương, kinh ngạc nói mấy ngày trước đây ngươi còn cùng ta khen hắn tại Giang Nam làm tốt, không có làm trễ nải đại sở chiến sự, thế nào trong chớp mắt hắn liền bệnh nặng. Đúng vậy a, hoàng đế thở dài nói thế sự vô thường, ai có thể liệu đến hắn lúc tráng niên chữa bệnh được nặng như vậy. Lâm Giang Văn Thải tốt, hoàng hậu gần như có thể tưởng tượng được hắn dựa bàn viết cái này phong sổ con lúc sầu lo và bất an, nghĩ đến nữ nhi, hoàng hậu không khỏi nắm chặt sổ con nói Lâm thị với đất nước có đại ân, vậy hạ cũng không thể để công thần đau lòng. Hoàng đế đưa tay cầm nàng chấm chính là nghĩ như vậy, nếu là hắn có con trai, vậy hắn trên người quốc công chi vị không hàng tức cho con trai hắn tập chính là, lệ hắn không có con trai. Lâm Chí là Trung Quốc công, thời điểm hắn chết hoàng đế để tỏ lòng đối với Lâm thị ưu đãi, không có hàng tước, trực tiếp để Lâm Giang tập quốc công vị. Bây giờ hắn còn muốn bán gia sản lấy tiền góp cho quốc khố, nếu chấm lại không còn một chút bày tỏ, cái kia thiên hạ bách tính nước bọt nên chết đuối chấm. Nhưng hắn tình nguyện đem gia sản cho chấm, cũng không muốn cho Lâm thị tông tộc hoặc để lại cho nữ nhi, chỉ sợ là để phòng Lâm thị những kia bảng chi còn có còn nhà, chấm cũng không thể nhận hắn tình, ngược lại thi ân cho người khác. Hoàng hậu đối với hoàng đế ngay thẳng không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười hỏi cái kia bệ hạ dự định. Chấm nghe nói Lâm Giang để muội muội hắn đến tạ gia, lại ngay cả đêm cũng mất qua lại dơ lên đi về nhà, còn làm quy tông, sau này con gái hắn chỉ sợ là muội muội hắn đến nuôi, Từ Đông A, không bằng ngươi lại thu nữ, cũng cho Nguyên Hoa và Như Anh tìm bạn tình. Nghe nói Lâm Giang muội muội tài hoa hơn người, ngươi không phải thường oán Nguyên Hoa như anh trùng quy lễ võ, không có một chút nhu hòa chi khí sao, vừa vặn để muội muội hắn cho hai đứa bé hun đúc hun đúc. Hoàng hậu nghe vậy liền trừng mắt liếc hắn một cái, phàn nàn nói Nguyên Hoa như vậy còn không phải ngươi tung, rõ ràng nàng khi còn bé biết điều như vậy, đi học cũng tốt, cũng bởi vì ngươi mang nàng đi cưỡi ngựa bán tên, này mới khiến nàng càng ngày càng dã. Là tất cả đều là vi phu sai, cái kia Tử Đồng ngươi rốt cuộc có nên hay không nha. Hoàng đế khó được nũng nịu một lần, hoàng hậu đè lại khóe môi mỉm cười, vuốt cằm nói vậy đáp ứng. Hoàng đế liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói sau đó đến lúc lại cho con gái hắn phong cái huyện chủ, để các nàng có chút dựa vào, hắn liền an tâm. Hắn đối với Lâm thị ấy nấy cũng có thể phai nhạt chút ít. Hoàng hậu mỉm cười, xem như đáp ứng sắp xếp của hắn. Loại này vinh dự quận chúa và huyện chủ cũng là cái phong hào, hàng năm từ trong triều nhận chút ít đồng lộc mà thôi, liền đất phong cũng không có, cũng không thể nào kế tục, cả đời hao tốn khả năng không sánh bằng quốc công một năm lợi nhuận. Phải biết làm quốc công, Lâm Giang không chỉ có đồng lộc cầm, quá niên quá tiết lúc triều đình còn muốn cho nhất định phần lệ ban thưởng, còn có tước ruộng lợi nhuận cũng không ít. Lâm Giang chết, cái khác không nói đến, tước ruộng lại muốn thu trở về. Tại hoàng đế cảm thấy mình cuối cùng xứng đáng lương tâm của mình lúc hắn nhận được Giang Nam mật báo. Mật báo truyền tốc độ rất nhanh, hôm trước Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển tại Đượng Nhớ trong tiểu lâu nói bị nhất ghi chép lại đưa đến trước án. Phía trên còn có kèm theo Lâm Thanh Uyển trương thiếp đi ra muốn đấu giá tài sản danh sách, phía sau còn rất chi kỷ tiêu chú trong nghề nhân sĩ bí mật đánh giá giá tiền. Mật thám bằng tốc độ nhanh nhất đem phần này mật báo trình đưa đến hoàng đế trước án, bởi vì quan hệ bây giờ trọng đại. Những con số kia đều bị ngọt lớn, nếu không phải sợ quá mức rõ ràng, mật thám đều muốn nhịn không được tại mật báo bên trên tiêu chú, bệ hạ, ta quốc khố muốn phong. Hoàng đế nhìn những con số kia ngơ ngác, làm một liền làm cái cung yến đều muốn ngắm một cái quốc khố hoàng đế nói, hắn đối với kim tiền con số không nên quá nhạy cảm. Mật thám không tính tổng lệch, nhưng hắn tại qua hai lần con số sau trong lòng hiểu rõ, nếu như Lâm Giang thật đem số tiền này đều góp cho quốc khố. Hoàng đế nhịn không được hô hấp thô trọng chút ít, nắm chặt quả đấm đứng dậy chuyển hai vòng, hắn quay đầu lại chăm chú nhìn Lưu Công Công nói: "Lão Lưu, ngươi nói, chấm trước kia đối với Dừng Hạ Vũ như thế nào?" Lưu Công Công không biết mật báo bên trên viết gì, trực giác phải là chuyện tốt, nhưng nếu chuyện tốt hoàng đế phản ứng này cũng quá quái, hắn chỉ có thể túi đầu châm trước nói bệ hạ đối với Lâm đại nhân tự nhiên là rất tốt, tuổi xây dựng sự nghiệp liền có thể ngồi lên Giang Nam đạo quan xem xét khiến cho vị trí, cũng là hắn lại có mới, nếu không phải có bệ hạ để bạn, hắn cũng rất khó còn trẻ như vậy an vị bên trên vị trí này. Hoàng đế quả đấm gấp lại nỗi lòng, hai mắt sáng lên nói: "Đúng vậy à, cho nên Hạ Vũ hẳn là sẽ không vui đùa châm chơi đúng không?" Lưu Công Công nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Lâm đại nhân đoan chính, sao lại thế? Sẽ đùa nghịch bệ hạ." Hoàng đế hai bước nhảy mời ra làm chứng trước bàn, bưng lấy mật báo ba ba nhìn Lưu Công Công nói: "Cho nên hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn đem cạnh bán sản nghiệp đoạt được bạc đều góp cho quốc khố cũng thật." Lưu Công Công cẩn thận nói: "Lâm đại nhân đã nói như vậy, hẳn là sẽ không là giả." "Tốt." Hoàng đế nhịn không được vỗ bàn một cái, ha ha cười nói: "Cho nên chấm rốt cuộc lúc đến vận chuyển, sẽ không lại nghèo đi xuống." Lưu Công Công im lặng. Nói đến hoàng đế là rất thảm, từ hắn làm đến hoàng đế đến bây giờ đã 42 năm, nhưng mỗi năm đều nghèo, quốc khố trên cơ bản đều thuộc về trống không trạng thái. Cho dù có một năm giả bộ ngay thẳng đầy, cái kia năm thứ hai cũng sẽ trở về trống không trạng thái. Không phải đụng phải đánh trận, chính là đụng phải thiên tai, nếu có một năm cả hai cũng mất đụng phải, cái kia lục bộ lại sẽ chen chúc đến. Công bộ sẽ nói ra các nơi công trình thủy lợi quá mức rơi ở phía sau, thừa dịp có tiền, mọi người sửa một chút, cũng khiến bách tính lại miễn gặp khô hạn hồng thủy nỗi khổ. Hộ bộ lại là muốn nặng khám ruộng đồng, để tránh nhà giàu hào cường trốn thuế lậu thuế. Lễ bộ bày tỏ hoàng đế nhiều năm như vậy cũng mất hào hào tế hôn khác, hiện tại quốc thái dân an, chúng ta hẳn là quốc tế, cũng tốt biểu lộ đại lương chúng ta mới là thiên mệnh sở quy. Lại bộ bày tỏ đám quan chức khất nợ tiền lương cũng nên bổ sung, còn có công chức tiền lương cũng nên tăng lên một chút, không thể để cho quan viên vì việc vặt chỗ quấy rầy, không phải vậy còn thế nào một lòng một ý vì quân phục vụ. Binh bộ nghe xong không được, lập tức nhảy ra ngoài bày tỏ hoàng đế không thể quên trấn thủ biên quan tướng sĩ, các tướng sĩ quân lương, trợ cấp phí hết chờ đều kéo bao lâu, cũng không thể để các tướng sĩ đau lòng. Còn có, quân bị chờ cũng nên thay đổi. Hình bộ yên lặng bày tỏ hình bộ nha môn nên sửa một chút. Thế là, những số tiền kia lương mới vào quốc khố, hoàng đế chưa che nóng lên cũng đều tràn ra. Hoàng đế nội khố càng là thấy hết chết, có lúc thật là dễ nội khố có ít tiền, không có qua mấy ngày lại cho mấy đứa bé tàng quang. Có lúc hắn phải coi trọng thứ gì, không thể dùng quốc khố tiền, nội khố vừa không có, cũng chỉ có thể đi vào hoàng hậu nũng nịu, để hoàng hậu mua cho hắn. Có thể nói hoàng đế là đại lương thượng tầng trong giai cấp nghèo nhất một cái, hắn không có tài sản riêng. Hiện nay, nhìn mật báo bên trên con số, lại nhìn lấy Lâm Giang sổ con, hoàng đế cảm động đến gần như lệ nóng doanh trọng. Nếu như những sản nghiệp này thật đều có thể bán đi, lại có thể được đến giá tiền như vậy, Lâm Giang lại thật góp cho quốc khố, vậy mang ý nghĩa quốc khố một chút nhiều gần 2 năm quốc gia thu nhập. Hoàng đế ở chỗ cũ đi lòng vòng, bình phục một chút tâm tình kích động sau nói với giọng trịnh trọng đem Tô Châu bản đồ lấy ra, chấm muốn cho Thanh Uyển quận chúa chọn một khối tốt một chút đất phong. Lưu Công Công trợn mắt hốt mồm. Chương 19, khúc nhạc dạo. Tại hoàng đế ghé vào trên bản đồ chọn đất phong lúc, Lâm Thanh Uyển lại được sử dụng hết điểm tâm ra cửa hướng đường nhớ tiểu lâu, hôm nay chính là cạnh bán thời gian. Lâm Cô Cô Thượng Minh Viễn bước nhanh đuổi kịp Lâm Thanh Uyển, mắt hướng nàng phía sau quan sát dượng không cùng ngươi cùng đi sao? Hắn mới đã uống thuốc xong ngủ, hôm nay ta đi là được. Thượng Minh Viễn trừng mắt chuyện lớn như vậy chỉ ngài một người đi. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười còn có trung đại quản sự bọn họ. Có thể đại sự như vậy không nên được gia chủ ra mặt mới được sao? Lâm Thanh Uyển biết hắn hoài nghi, nhưng nàng vô tình giải thích, nàng cũng nên tìm cơ hội đi đến trước sân khấu. Thế chất muốn cùng ta cùng đi sao? Thượng Minh Viễn do dự một chút đi theo, hắn lần này đến thời điểm không nghĩ đến dượng sẽ tự tuyệt, cho nên căn bản không mang tiền, mặc dù còn nhà tại Dương Châu cũng có cửa hàng điển trang, nhưng hắn có thể nói ra tiền ít, đừng nói những kia cánh đồng trang, chính là một cái cửa hàng hắn cũng mua không nổi. Nhưng hắn thuyết phục qua dượng, nhưng đến một lần dượng không lay động, thứ hai hắn đã lên sổ con, chẳng lẽ dượng còn có thể cùng hoàng đế nói lúc trước hắn là đang nói đùa, hoặc là hồ đồ viết linh tinh sao? Cho nên từ tối hôm qua bắt đầu hắn đã không cố gắng, chẳng qua là viết thư trở về nói cho lão tổ tông. Tin là khoái mã tăng thêm cây roi đưa về, hiện tại Lao Thái Thái cũng đã nhận được. Thượng Minh Viễn một bên suy tư vừa đi theo Lâm Thanh Uyển đi đựng nhớ tiểu lâu, đại sự như thế hắn cũng không bỏ được bỏ qua. Hiện tại thời gian còn sớm, nhưng đựng nhớ trong tiểu lâu đã ngồi đầy người. Thịnh gia gia chủ tự mình chấn giữ tiểu lâu an bài, khiến người ta tại lầu một trong đại đường dựng cái đài, chính giữa đáp lại Lâm Thanh Uyển yêu cầu thả trương bàn thấp, phía sau trải hai tấm đệm. Lâm Thanh Uyển mang theo trung đại quản sự tiến lên, và đám người chào hỏi sau ngồi quỳ chân tại chính giữa, trung đại quản sự lui về phía sau một bước ngồi tại nàng trái phía sau. Trên bàn hai bên trái phải còn trải có mấy cái đệm, đó là cho chứng kiến quan viên và trưởng giả vị trí. Đầu ra lúc do bọn họ làm giám sát, tránh khỏi ác ý đấu giá tình hình phát sinh. Đã giám sát người mua, cũng giám sát người bán. Dưới bàn đại đường trống không vị trí và lầu hai toàn lần nữa bố trí một chút, hạ độ lớn nhất đã dung nạp càng nhiều người. Lâm phủ hạ nhân từ trên xe ngựa dùng khay bưng lấy một từng đống khế ước tiến đến, đem khế ước thả sau lưng Lâm Thanh Uyển từng dãy trên kệ, phía trên tiêu chú có số thứ tự, một hồi trực tiếp ấn số thứ tự đấu giá là được. Vì bảo đảm đấu giá thuận lợi tiến hành, phủ thứ sử còn phái một đội quan binh đem đựng nhớ tiểu lâu trùng điệp vây quanh, cách nửa cái đường phố, người tiến vào liền phải tiếp nhận kiểm tra, ôm ác ý người là không vào được. Cái này nửa cái đường phố đều giới nghiêm, đây cũng là Lâm Giang lợi dụng đặc quyền vì mình mưu bồi thường. Chẳng qua trừ Lâm Thanh Uyển không có người cảm thấy không đúng. Lâm Thanh Uyển cho dù biết không đúng cũng sẽ không lúc này đưa ra, chạm gác ý nghĩa tồn tại chính là ngăn cản lòng mang ác ý người, bảo đảm đấu giá thuận lợi tiến hành. Ví dụ như vội vã chạy đến Lâm thị tộc nhân, bọn họ tại rời đựng nhớ tiểu lâu 200m địa phương liền bị ngăn cản, đám nha dịch bày tỏ muốn đi qua chỉ cần lấy ra Lâm gia phát thiếp mời. Lâm Dũng dậm chân một cái, xoay người và hai đứa con trai nói đi, trở về tìm Lục Thúc, chúng ta không đi vào, chỉ cần lấy được thiếp mời mới được. Cha, chờ trở về trở lại sẽ trễ, chúng ta thế nhưng là người Lâm gia, bọn họ dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào? Dương Luân nhao nhao muốn thử nói chúng ta xông tiến vào, lựa bọn họ cũng không dám làm cái gì. Dương Đời liền chụp một chút đầu hắn nói nghe cha, giờ tị mới bắt đầu, Lâm phủ cách nơi này lại không xa, chúng ta đi về trước tìm Lục Thúc công. Nếu xông vào, chúng ta để ý đến cũng thay đổi không để ý đến. Đại ca ngươi nói đúng. Lâm Dũng trợn mắt nhìn con thứ hai một cái nói ngươi cũng học một ít, lại như thế lô mãng, nhận làm con thừa tự chuyện ngươi là nghĩ cũng không cần nghĩ. Dương Luân chỉ có thể túi đầu nhận lầm. Cha con ba người lại xoay người đi Lâm phủ, trên người bọn họ đều có chút ố uế, hết cách, phong trần mệt mỏi từ Tô Châu chạy đến, muốn sạch sẽ cũng khó. Đều do Lâm Luận, vốn mấy vị trưởng thượng đều chuẩn bị lên đường, lệ hắn yêu ngôn hoặc chúng để các trưởng thượng do dự, một mực do dự không động thân, thật là dễ bọn họ thuyết phục người lên đường, lại không chịu nổi đi đường khổ, vốn chỉ cần nhịn một nhịn liền đi qua, lệ Lâm Luận như Lâm đại địch, xe ngựa muốn chậm để tránh lắc lư, mặt trời quá lớn muốn nghỉ ngơi, để tránh bị cảm nắng, buổi tối còn muốn ngủ sớm, miễn cho các lao nhân mệt nhọc quá độ, rõ ràng chỉ cần 3 ngày lộ trình quả. Thực là cho bọn họ đi thành 4 ngày rưỡi. Bọn họ so với Thượng Minh Viễn còn sớm xuất phát, trên đường lại trơ mắt nhìn hắn vượt qua bọn họ chạy đến trước mặt. Nhưng bọn họ lại không thể vứt xuống mấy vị trưởng thượng, nếu các trưởng thượng không đến, bọn họ chỉ sợ liền Lâm Giang mặt cũng không thấy. Bọn họ không thể trách trưởng thượng, chỉ có thể hận ngăn ở các trưởng thượng trước mặt chung quy cho bọn họ tìm phiền toái Lâm Luận. Lâm Thanh Huyền đang cùng Trung đại quản sự thương nghị đấu giá công việc, phủ thứ sử gì ghi chép chuyện bước nhanh tiến đến bên thai nàng nói nhỏ đại tiểu thư, vừa rồi có người của Tô Châu Lâm thị đến, đã bị chúng thuộc hạ đuổi rời khỏi. Lâm Thanh Huyền khẽ vuốt cằm làm phiền các vị, chờ chuyện chỗ này, ta và gia huynh nhất định hậu tạ các vị. Dì ghi chép chuyện túi đầu nói có thể vì đại nhân hiệu lực là chúng ta phúc phận, đại tiểu thư chớ có khách khí, có sai xử chỗ của chúng ta cứ việc nói. Lâm Thanh Huyền cảm ơn, ngẩng đầu thấy Lưu Phái và Tôn Huệ cùng cảm ơn xung quanh triệu ba nhà đại biểu tiến đến, Thượng Minh Viễn không biết lúc nào trôi giạt đến bên người Lâm Thanh Huyền, trầm thấp nói Lâm cô, Lưu Phái và Tôn Huệ này khi nào cùng giao tình của bọn họ tốt như vậy? Dựa con ở đây. Lâm Thanh Huyền liền liếc hắn một cái, đưa tay liền cho hắn đầu một chút đi xuống tìm vị trí của mình đang ngồi, không sao không cần hướng ta trước mặt tiếp cận. Thượng Minh Viễn sờ đầu sợ ngây người nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền trợn mắt nhìn hắn nói còn không mau. Thượng Minh Viễn đã cảm thấy Lâm Thanh Huyền trước mắt biến thành dựa bộ dáng, hắn dùng mình một cái, rụt cổ một cái ngoan ngoan xuống đài. Trung đại quản sự ở một bên thấy lưu lưỡi, nhịn không được nói nhỏ đại tiểu thư, còn phủ hiện giờ là biểu công tử quản lý nhà, ngài không nên đối với hắn dữ dội như vậy. Hắn muốn thật có thể làm còn nhà chủ nhân nói sau Lâm Thanh Huyền thả ra trong tay sổ, mấy không thể nghe thấy nói còn nhà muốn thật là hắn đưa ra, chúng ta cần hao tốn tâm tư ngược lại ít. Trung đại quản sự trầm mặc không nói, nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến tối hôm qua Lâm quản gia tìm lời hắn nói, lần này còn ra phái biểu công tử đến cũng là vì Lâm thị tài sản, vì thế còn định cho đại tỷ và hai biểu công tử đính hôn. Nếu là không có lão gia và đại tiểu thư cái này liên tiếp phiên động tác, bọn họ lại cảm thấy an bài này tốt nhất. Đại tỷ cùng hai biểu công tử thanh mai trúc mã, còn nhà lại là đại tỷ mà ngoại gia, nếu nói người nào cùng đại tỷ thân nhất, vậy trừ lão gia và đại tiểu thư cũng không cũng chỉ có nàng cậu nhà sao? Có thể bởi vì lão gia và đại tiểu thư lần này động tác, cái gì như quỷ xà thần đều chạy ra ngoài, bọn họ cũng không khỏi suy nghĩ nhiều lo lắng một chút, còn nhà trước kia cũng mất cầu hôn, tại sao tại lão gia nói muốn bán mất sản nghiệp lúc nhắc đến việc hôn nhân? Lâm đại tiểu thư Chu Bách đám người lần lượt lên trước và Lâm Thanh Huyền chào hỏi. Trung đại quản sự lập tức đem suy nghĩ đều ném ở một bên, đứng dậy cùng sau lưng Lâm Thanh Huyền cùng những khách nhân này chào hỏi. Chu gia chủ hôm nay tâm tình không tệ, thật xa có thể nghe thấy ngài cười tiếng. Lâm Thanh Huyền trước cung kính hướng tạ diên hành lễ, lúc này mới cười và Chu Bách chào hỏi. Chu Bách quan sát tỉ mỉ Lâm Thanh Huyền vẻ mặt, gặp nàng trong mắt mang theo điểm điểm mỉm cười, đúng là một chút không đau lòng không thương tâm. Hắn yên tâm cười nói đó là bởi vì sáng nay ta rời giường lúc trong viện hỉ thức một mực đang tê. Triệu Thắng ở một bên cười nói vậy xem ra Chu huynh hôm nay thu hoạch sẽ tương đối khá, tại hạ trước tiên ở nơi này chúc mừng Chu huynh thêm nhà đương nghiệp. Chu Bách trong lòng không vui. Lòng mang lo lắng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển lại nhìn về phía Triệu Thắng cười hỏi thế nào Triệu nhị gia không tìm được ngưỡng mộ trong lòng sản nghiệp sao? Ta còn tưởng rằng Triệu gia các ngươi bao nhiêu cũng sẽ thừa cơ đặt mua chút ít sản nghiệp. Triệu Thắng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, tránh thoát Lâm Thanh Uyển tầm mắt hàm hồ nói cũng có chút đặc biệt thích sản nghiệp. Vậy cũng tốt, Lâm Thanh Uyển một bộ yên tâm cười híp mắt bộ dáng, ta còn tưởng rằng Lâm gia muốn bỏ lỡ một khách hàng lớn, ta cũng cầu chúc Triệu nhị gia thêm nhà đương nghiệp, mua đến ngưỡng mộ trong lòng sản nghiệp. Triệu Thắng giật giật khóe miệng, trở về cười một tiếng. Thượng Minh Viễn ở một bên nghe được trái tim đều đau đớn. Hắn che ngực hỏi Triệu quản sự nhà khác là đương nghiệp, nàng là bán sản nghiệp, chẳng lẽ lòng của nàng cũng sẽ không đau không? Triệu quản sự: Đại gia, ngài muốn hay không đi và cứu lao ra lên tiếng chào hỏi. Thượng Minh Viễn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, liếc mắt nói không đi, đó là nhị đệ cứu cứu, cũng không phải cứu cứu ta, cứu cứu ta họ Lô, không đúng, ta không có cứu cứu. Mẹ nó là độc nữ. Triệu quản sự liền kéo ra khóe miệng, đứng lên nói cái kia nhỏ đi cho cứu lao ra Vân An. Thượng Minh Viễn yên lặng nhìn hắn không nói, Triệu quản sự chỉ có thể lại ngồi xuống nói nhỏ hay là ở chỗ này bồi ngài. Thượng Minh Viễn hài lòng. Hắn liền không thích Triệu Thắng. Cũng không phải hắn cậu ruột, nhị thẩm nhà mẹ đẻ dựa vào cái gì quản đến trên đầu hắn đến. Quản được cũng quá chiều rộng. Hơn nữa đều là thân thích, Triệu Thắng trước mặt nhiều người như vậy cho Lâm Thanh Huyền khó chịu, hắn lại đi cho Triệu Thắng thỉnh an, đây không phải là đánh dựa mà sao. Tuy rằng đều là thân thích, nhưng với hắn nói, Lâm gia tự nhiên so với Triệu gia muốn hôn hơn nhiều. Dưỡng nhà hòa thuận nhị thẩm nhà mẹ đẻ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đứng bên nào, mấu chốt là hắn rất không thích Triệu Thắng. Thượng Minh Viễn rất buốc đồng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Thanh Uyển đương nhiên sẽ không ôm hắn đến gặp Triệu Thắng, mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Chu Bách đám người thấy Lâm Thanh Uyển cười híp mắt đem Triệu Thắng đôi trở về, trong lòng đều hưởng thụ cực kỳ. Không nói những cái khác, chỉ phần khí độ này liền thiếu đi có người có thể cùng, đổi lại bọn họ, nếu bán mất nhà mình nhiều như vậy sản nghiệp, đừng nói nở nụ cười, có thể không khóc thế là tốt. Chu Bách liền rất hâm mộ nói với Tạ Diên, Tạ Minh thật là mắt sáng như ngọc à, có thể có như vậy con dâu. Tạ Diên cười gật đầu, trong lòng khổ cũng chỉ có mình biết. Cái này hai lần Lâm Thanh Uyển trước mặt người khác đều làm đủ lễ tiết, lại một chút thân cận cũng không có. Hắn hôm qua phái người cho Lâm phủ đưa thiệp mời, cũng rất sắc bị tự tuyệt, nói là trong nhà rối ren, không thể chiêu đãi đến cửa khách nhân. Rất hiển nhiên, hắn cái này công công thân phận tại Lâm Thanh Uyển nơi này chẳng phải là cái gì, song phương chẳng qua duy trì trên mặt ôn hòa mà thôi. Lệnh hắn trước mặt Lâm Thanh Uyển trung quy có chút chỗ dạng, dù sao nhị lang chuyện hắn không có cho đối phương một câu trả lời. Lâm Thanh Uyển cười híp mắt và trung đại quản sự đem lầu trên lầu dưới các nhà đại biểu đều thấy một lần, chào hỏi sau mới ngồi về trên vị trí của mình. Thịnh gia chủ đối với nàng khẽ vuốt cảm ra hiệu, đứng dậy gõ một cái treo ở trên bậc thang, giờ cất cao giọng nói giờ tị đã đến, cạnh bán chạy mới, chư vị mời an vị. Chương 20, đấu giá. Lâm Thanh Uyển rút ra số một quyển trục giao cho trung đại quản sự, đây là thành Dương Châu một cái tơ lụa trang, tại đông đảo sản nghiệp bên trong, nó tư sản xếp hạng cuối cùng, bởi vì bên trong quản sự tiểu nhị đều muốn theo Lâm Thanh Uyển đi, bổ sung giá trị thấp. Trung đại quản sự thì thầm Dương Châu đông đường cái Lâm thị tơ lụa trang mở gian, chứa trước sân sau hai nơi, tiền viện có lầu hai, hậu viện có phòng nằm gian, nhân viên không. Vải vóc tơ lụa một số trung đại quản sự ngẩng đầu lên nói tơ lụa trong trang hàng hóa toàn bộ chiếu giá vốn bán trao tay, nếu người mua không bị thì không chấp nhận cái mua, hàng hóa cụ thể giá trị có thể tại giao dịch sau lại kiểm lại kết toán. Nói cách khác mua tơ lụa trang muốn lấy giá vốn mua trong cửa hàng vải vóc. Người phía dưới cũng chỉ do dự một chút, dù sao liên tiếp hàng hóa mua hết chiếm dụng tiền bạc khẳng định không ít, nhưng mở tơ lụa trang những thứ này cũng đều sẽ dùng đến. Bọn họ mua cửa hàng, chỉ cần lại đem người an bài tiến vào có thể khai trương, đều không cần lại điều hàng. Cho nên tại trung đại quản sự báo giá quy định sau lần lượt có người giơ bảng đấu giá. Trong nha môn người và Lâm gia hạ nhân đều nhìn chằm chằm, người nào ra giá bao nhiêu đều trong lòng hiểu rõ, tại giá tiền gõ truy sau đang chuẩn bị tốt trên hiệp ước điền bên trên con số và tên, tiến lên tìm đối phương ký tên, chờ cạnh bán kết thúc tìm người lấy tiền là được. Kiện thứ hai vật đấu giá, Dương Châu đông đường cái Lâm thị cửa hàng bạc, trước sau hai viện, tổng hai tầng lâu, thợ bạc ba người, quản sự một người, tiểu nhị hai người, trải bên trong trang sức một số, giá quy định vì Hàng Châu Tây ngoại ô vườn trà một tòa, kế 168 mẫu, trà công 6 hộ, giá quy định vì Hàng Châu Nam giao vườn trà một tòa, kế 356 mẫu. Trung đại quản sự đọc đến đây bên trong một trận, ngẩng đầu lên nói trong đó có 50 mẫu thượng đẳng trà lòng tỉnh tây. Thịnh gia chủ cũng ngồi không yên, hơi đứng thẳng lên lưng. Hắn là biết tòa này vườn trà, cái kia vốn là chính là hoàng trang, ở trong đó chủng trà lòng tỉnh tây cũng chuyên thay cho hoàng thất. Bất quá là năm đó người Liêu xuôi nam, sau lưng ân nước và mân nước cũng không an phận, hỏa lực tập trung bên biên giới, còn cổ động được giang nam lưu dân tạo phản, cho nên trong hoàng trang hộ nông dân đã sớm trốn được sạch sẽ. Bởi vì ngay lúc đó đại lương mắt thấy muốn tiêu diệt nước, cũng không có người nghĩ đến đi chiếm chỗ này vườn trà, người Lâm gia yêu trà, tiên đế hợp ý. Tại phân chia sản nghiệp cho Lâm gia lúc thuận tiện đem chỗ này cũng cho vẽ tiến bảo. Lâm Chí tiếp nhận sau đem chỗ này vườn trà kinh doanh được đặc biệt tốt, hơn nữa hắn không chào đón hoàng thất, đừng nói cống lên, chính là hoàng đế ngay trước hắn mặt đề cập với hắn muốn uống trà Long Tỉnh, hắn đều có thể vờ như không thấy. Thu hoạch lá trà hoặc là giữ lại tặng người, hoặc là giữ lại mình uống, còn lại mới lấy ra bán. Thịnh gia trà ngon lá đều là từ chỗ này vườn trà bên trong ra, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng hướng kinh thành đưa một chút, lấy lòng hoàng đế. Cho nên Thịnh gia đối với tòa này vườn trà là tình thế bắt buộc, không nói những cái khác, đạt được trà này vườn sau này có thể mượn vậy tốt trà dựng vào bao nhiêu quan hệ. Hiển nhiên và Thịnh gia đánh đồng dạng chủ ý không ít, trước mặt một loạt đấu giá đều từ cho có độ người rối rít khẩn trương, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trung đại quản sự. Trung đại quản sự đưa ra giá tiền cũng rất khả quan, giá quy định 8000 lượng, mỗi lần tăng lên không được thấp hơn 50 lượng. 356 mẫu vườn trà lại giám định giá quy định 8000 lượng, cái này có thể so thượng đẳng ruộng tốt quý gần gấp 3. Chẳng qua không ai dám hô quý, chỉ bằng bên trong những kia chân quý cây trà. Thịnh gia chủ dẫn đầu kêu giá 9000 lượng. Đám người mặc rối rít dùng mắt đao bắn về phía Thịnh gia chủ, người ta một lần mới cho tăng thêm 50 lượng. Ngươi một chút tăng thêm 1000 lượng, đây là muốn được quần đấu đúng không? Thịnh gia chủ mặt không đổi sắc, chính là để các ngươi biết khó mà lui. Song đây là không thể nào, lập tức liền có trả thương dơ lên tấm bảng theo kêu giá 9502. Thịnh gia chủ đau răng một chút, rất khinh bị lường cái kia một lần chỉ tăng thêm 50 lượng người, lần nữa kêu lên 1000 lượng. 1500 lượng. Giá tiền vượt qua 15000 lượng lúc đấu giá người liền thiếu đi, nhưng như cũ có ba nhà cắn chặt không chịu Thịnh gia, không chịu tùy tiện buông tay. Thịnh gia chủ nhíu mày lại, điểm một cái đầu gối tiếp tục hô 2000 lượng, các vị giá tiền này lại để đi xuống sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng bán được người nào đó một bộ mặt. Ba nhà khác lướt nhau, đều dừng tay lại bên trên động tác, đối với Thịnh gia chủ khẽ vớt cảm ra hiệu. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh gia chủ, giống như cười mà không phải cười nói Thịnh gia chủ đây chính là phạm quy, đều nói mặt mũi, cái này cạnh bán còn có ý gì? Thịnh gia chủ không ngừng kêu khổ cô nãi mãi, 2000 lượng mua một tòa 356 mẫu vườn trà, được mỗi trở về đều sợ trong nhà lao thái gia cầm vải trượng chờ ở cửa, ngài liền xin thương xót, qua được liền lại qua. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển nói xem ở Thịnh gia chủ vì Lâm gia ta đấu giá chuyện vất vả đã mấy ngày phân nhi bên trên, lần này ta dễ tính, lại có lần tiếp theo, bằng hắn là ai, phạm vào quy củ nhưng là muốn được mời đi ra, cạnh bán là không cần lại tham gia, hôm qua các ngươi giao đến tiền đặt cọc cũng sẽ bị mất. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía hai bên công chứng viên nói mời Lưu đại nhân, Tôn đại nhân, Lang tiên sinh và các vị lão tiên sinh công chứng. Người phía dưới trong lòng tiếc hận, tướng tài xuất hiện tính toán lại cho ấn xuống. Lâm Thanh Uyển này một chút cũng không giống là tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, đây là Lâm Giang cố ý dạy bảo, hay là người của Lâm gia quả nhiên liền đều như vậy thông tuệ. Toàn này vườn trà cuối cùng lấy 2 vạn lượng thành giao, cũng cho đến nay lớn nhất một khoản thành giao chán. Lâm Thanh Uyển đem số 12 quyển trục đưa cho Trung đại quản sự, Trung đại quản sự ngẩng đầu lên nói kế tiếp là nông trang, Giang đô Lâm thị nông trang, kế 1200 khoảnh, trong đó thượng đẳng ruộng bì. Những nông trường này mới là tranh đoạt màn kịch quan trọng, Lâm thị mấy cái này lớn nông trang toàn bộ đấu giá rơi xuống đều không thua 50 vạn lượng, mua được trừ mấy cái đại gia tộc, những người khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì bọn họ không mua nổi. Chính là mấy gia tộc lớn bọn họ lập tức cũng kéo không đến nhiều như vậy bạc, tiền đều ở các nơi tổ lấy. Lâm Thanh Uyển yêu cầu bọn họ vỗ xuống sau hàng hóa nhất định trong 3 ngày trả hết số dư, không phải vậy giao dịch hủy bỏ, hơn nữa dự chi tiền thế chấp không thu, còn phải giao tiền bị ước. Cũng may tiền mặt không đủ, bọn họ còn có thể cầm thứ khác chống đỡ, ví dụ như vải lụa và lương thực. Lương thực giá trị chập trùng quá lớn, hơn nữa hiện tại đúng là giá lương thực tăng cao lúc, không có người choáng váng phải dùng đồ ăn đổi. Nhưng vải lụa lại đồng tiền mạnh, hơn nữa giá tiền của nó rất ổn định. Những nông trường này là Lâm thị đáng giá nhất tư sản, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lâm Thanh Uyển cũng không nhịn được thẳng bằng lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn mấy gia tộc lớn. Thượng Minh Viện không mang tiền, từ đấu giá bắt đầu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, 3 nhà khác thì tại lẫn nhau nhìn nhau sau trầm mặt lại. Hiển nhiên 3 nhà đạt thành nhất định hiệp nghị, cũng không muốn cạnh tranh lẫn nhau. Dù sao Lâm gia nông trang lớn có mấy cái, người mua hiển nhiên chỉ có 3 nhà bọn họ có lẽ có thể đem Lâm Thanh Uyển định giá quy định hơi hạ thấp xuống để ép. Lâm Thanh Uyển thấy mỉm cười, quay đầu đối với hạ nhân hơi ra hiệu. Hạ nhân lập tức từ trên giá ôm ra một cái khác sắp sổ, Lâm Thanh Uyển mở ra cười nói ta biết, mấy cái này nông trang đều quá lớn, mọi người chưa chắc có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền bạc, bởi vậy chúng ta còn có đường được đấu giá phương án, ví dụ như đem nông trang cắt khối, mỗi một khối 200 mẫu đến 500 mẫu không giống nhau, trong đó thượng đẳng ruộng bao nhiêu, trung đẳng ruộng bao nhiêu, hạ đẳng ruộng bao nhiêu chúng ta cũng đều khám xét tốt. Xung quanh cảm ơn Triệu Ba nhà cũng không nhịn được biến sắc, Triệu Thắng nén giận nói Lâm đại tiểu thư chuẩn bị được thật là đủ đầy đủ. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đây cũng là không có biện pháp, cháo nhiều tăng thiếu khó tránh khỏi sẽ ăn quá no, tại hạ cũng chỉ có thể tăng lên tăng nhân. Tốt xấu đem cháo đều cho phân đi ra, chớ lãng phí. Hơn nữa cũng tiện lợi cái khác tăng chúng, tất cả mọi người có thể được phân cho một chút cháo không phải. Dưới đáy vốn chỉ có thể dương mắt nhìn đám địa chủ lập tức cao hứng gật đầu đúng vậy à, Lâm đại tiểu thư biện pháp này không tệ, thật ra thì nếu không phải sợ ngài đau lòng, chúng ta đã sớm nghĩ nói ra cái ý kiến này. Thế là đấu giá tiếp tục, nếu có người nguyện ý toàn bộ mua nông trang, vậy liền ưu tiên người kia, nếu không người nào ra giá, vậy liền đi phương án thứ hai, chia cắt nông trang. Cuối cùng toàn bộ đấu giá 3 cái, chia cắt 2 cái. 3 cái lớn nông trang Chu cảm ơn Triệu Ba nhà các lĩnh đi 1 cái. Vẹn vẹn cái này 5 cái nông trang, Lâm gia đấu giá được 298 vạn 2, còn nhiều thêm một chút. Còn lại nông dân cá thể trang càng không cần nói. Chờ đấu giá kết thúc đã buổi trưa, Lâm Thanh Uyển tự mình cho xung quanh cảm ơn Triệu Ba người đưa đi hiệp ước. Chu Bách mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là cười nói Lâm đại tiểu thư rất quyết đoán, mấy 100 vạn lượng bạc qua tay mặt cũng không đổi sắc. Lâm Thanh Uyển cười nói cũng không phải tiền của ta, muốn nói đổi màu vậy cũng nên nhận được tiền bệ hạ đổi màu. Chu Bách cũng không dám trêu ghẹo hoàng đế, cười ha ha. Bên cạnh Triệu Thắng ngoài cười nhưng trong không cười nói Lâm thị sản nghiệp, bán tiền lại không phải Lâm thị, Lâm đại tiểu thư không nên càng được đổi màu sao? Tiền tài chính là vật ngoài thân, ta cũng không dùng cho cùng, sống lại cũng mang theo không đi, làm gì chấp nhất. Lâm Thanh Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Thắng nói cũng Triệu Nhị ra quá mức chấp nhất. Cũng nên cho hậu thế con cháu lưu lại vài thứ, Lâm đại tiểu thư là đã ra khỏi gả, có thể khiến cháu gái còn tại thất. Triệu Nhị ra nói không sai, cho nên huynh trưởng ta và ta đều cho đại tỷ dự lưu đồ vật, mẫu thân của nàng đồ cưới là 1 phần, còn có về sau Tô Châu 2 cái kia nông trang cùng Lâm thị cửa hàng sách đều sẽ cho nàng làm của hồi môn, còn có chút Lâm thị đồ cất giữ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thể so sánh người khác kém. Lâm Thanh Uyển cười híp mắt nói cháu gái ta còn nhỏ, chờ qua chút ít lớn tuổi lớn, nhà các ngươi bên trong nếu có ưu tú con cháu cần phải giữ lại cho ta chọn một chút. Vẻ mặt của mọi người đều có chút vi diệu, một đám 30-40 tuổi người đàn ông trung niên đối mặt với một cái 15 tuổi tiểu cô nương, a không, là đã ra khỏi gả cô nương, đối phương ông cụ non để bọn họ đem trong nhà ưu tú hải tử giữ lại đợi nàng cháu gái trưởng thành. Lời này nếu Lâm Giang nói, bọn họ khẳng định không cảm thấy uốn éo, ngược lại còn biết cười ha ha lấy tiếng cử lên nhà mình đem ra được hải tử, có thể lời này là cùng con của bọn họ không sai biệt lắm đồng dạng lớn, có lẽ còn muốn nhỏ Lâm Thanh Uyển nói. Cảm giác này quá khéo léo, một đám lao nam nhân mắt đau xoay mặt đi. Lâm Thanh Uyển một chút cũng không thèm để ý cười híp mắt và mỗi người chào hỏi, lần nữa xác nhận qua hiệp ước sau 1/3 phần đều cầm cắt. Nàng 1 phần, người mua 1 phần, lưu phái đại biểu nha môn còn cầm 1 phần. Hôm nay qua đi bọn họ sẽ lần lượt đến cửa thanh toán xong tiền bạc, sau đó đến lúc sản nghiệp chưa đến hộ, bất kỳ bên nào đổi ý đều đem nộp kết sổ tiền vi ước. Bởi vì đã đến buổi trưa, Lâm Thanh Uyển dứt khoát để đựng nhớ tiểu lâu chuẩn bị phong phú cơm trưa mời mọi người ăn, lưu lại trung đại quản sự chiêu đãi đám người, nàng mang theo hiệp ước đi về trước. Chu Bách còn ngăn cản lại Lâm đại tiểu thư không ở lại cùng nhau dùng cơm trưa. Gia huynh đang ở nhà chờ, các vị chưa dùng, ngày khác rảnh rỗi ta lại mời mọi người ăn một bữa. Bởi vì Lâm Thanh Uyển là đại gia khuê tú, cũng không có người làm khó nàng, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi mới kể vai sát cánh tụ cùng một chỗ. Loại này cạnh bán hình thức cũng là lần đầu tiên gặp, lần sau chúng ta cũng có thể chiếu vào kiếm một cái. Thế nào, ngươi cũng muốn cạnh người bán nghiệp? Thứ lư lư, ngươi mới muốn người bán nghiệp, trừ gia nghiệp chúng quy còn có những vật khác có thể bán nha. Chương 21, tranh phong. Để phu xe mo hơn chút ít. Lâm Thanh Uyển biết hôm nay tông tộc người đến, cạnh buổi đấu giá thuận lợi kết thúc, gì ghi chép chuyện cũng không có bẩm báo có người đến đảo loạn, hiển nhiên tông tộc người bị ngăn ở Lâm phủ, cũng không biết Lâm Giang và Lâm Ngọc Tân thế nào. Lâm Thanh Uyển lo lắng bước nhanh vào Lâm phủ, trong phủ yên lặng, không có trong dự đoán ở Mỹ, nàng ngơ ngác một chút hỏi tông tộc người đâu. Gia đình trả lời tại chính viện. Chính viện bên trong cũng yên lặng, Lâm quản gia mang theo một đám kiện ngã canh giữ ở viện tử các ngõ ngách bên trong, Lâm Thanh Uyển không khỏi bước chân dừng lại. Lâm quản gia thấy nàng ánh mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên phía trước nói đại tiểu thư, ngài trở về. Lâm Thanh Uyển khẽ vuốt cằm nói lục thúc bọn họ. Trong phòng và lao ra nói chuyện. Lâm Thanh Uyển vượt qua hắn hướng trong phòng. Lần này tông tộc bên trong đến ba vị lão nhân, lục thúc, bát thúc và thập nhất thúc, xếp hạng lại hướng lên nhiều hơn là xuất từ đích chi, đa số tại canh ngõ họa lúc không có, cho nên trong tộc hiện tại lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất cũng là lục thúc. Ba người tuổi cũng không nhỏ, thập nhất thúc trẻ tuổi nhất, nhưng cũng đến biết thiên mệnh niên kỷ. Ba người đang ngồi vây quanh tại Lâm Giang trước giường, sắc mặt đều có chút ít khó coi, nhưng cái này khó coi không phải nhằm vào Lâm Giang, mà là nhằm vào quỷ trên mặt đất Lâm Dũng cha con ba người. Lục thúc, bát thúc, thập nhất thúc Lâm Thanh Uyển uốn gối và ba người đi lễ, hình như không thấy được trên đất ba người, lại cười nói các ngươi đến ta cũng không có thể viết nên, mời các thúc thúc thứ lỗi. Ba người sắc mặt dễ nhìn chút ít, lộ ra nụ cười nói mấy năm không thấy, Uyển tỷ nhi càng trưng trạng. Các thúc thúc lại một chút cũng không thay đổi, hay là tinh thần như vậy. Lâm Thanh Uyển cười nhìn về phía trên giường Lâm Giang, đối với hắn khẽ vuốt cằm nói huynh trưởng hôm nay cảm giác như thế nào? Lâm Giang liền biết cạnh buổi đấu giá rất thuận lợi, hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cười yếu ớt nói lại so với ngày hôm qua còn tốt chút ít, cảm giác ngực không phải đau như vậy. Lục thúc nghe liền không nhịn được thở dài, vừa rồi từ đại phu kết luận mạch chứng bọn họ cũng xem, đều là hiểu chút ít ý lý thuyết y học người, cũng là sẽ không xem bệnh cũng biết Lâm Giang mạch tượng này là không xong, hiện tại chẳng qua là nhịn thời gian mà thôi. Đích chi cũng chỉ còn sót lại mạch này, nếu đoạn tuyệt. Lục thúc nhìn trên đất Quỷ Lâm Dũng cha con ba người, lại nhịn không được động tâm, nói đến nhị phòng cùng Đích chi huyết thống quan hệ gần nhất, nếu nhận làm con thừa tự, tốt xấu đem Đích chi cho truyền cho. Bên cạnh Lâm Nhuận thấy sắc mặt phụ thân biến hóa, mỉm cười chen miệng nói cha, để Tam Đường ca và hai cái cháu trai đi xuống trước đi, bọn hạ nhân đều nhìn, chung quy không làm cho bọn họ một mực ủy. Lâm Dũng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Nhuận một cái nói ta không nổi nữa, Lục thúc, ngươi chưa hỏi cạnh buổi đấu giá thế nào nữa nha, đây chính là Lâm gia chúng ta sản nghiệp, cứ như vậy đưa hết cho bán. Sau này chúng ta thế nào đi gặp Lâm gia liệt tổ liệt tông? Trên mặt Lâm Thanh Uyển nụ cười không thay đổi, lại cúi đầu nhìn Lâm Dũng một cái, cười nói hóa ra Tam ca à, Ngũ ca không nói ta đều không nhận ra Tam ca. Chẳng qua là ta không biết chúng ta cái này một phòng sản nghiệp lúc nào đổ cùng Tam ca nhà đồng dạng. Lâm Thanh Uyển trong mắt mỉm cười biến mất dần, nặng nề nhìn hắn nói bán mất một ít sản nghiệp chẳng lẽ còn phải đi ngang qua đồng ý của ngươi hay sao? Lâm Dũng giơ chân ngươi đó là một ít sản nghiệp sao? Ngươi gần như đem Lâm gia sản nghiệp đều bán sạch, vậy cũng là Lâm thị chúng ta đồ vật, ngươi một người gả đi nữ hài dựa vào cái gì tự tác chủ trương? Lâm Giang tức giận đến vô giường, ngồi thẳng lên nói với giọng tức giận nàng là ta thân sinh muội muội, nàng không có tư cách, chẳng lẽ ngươi một người mau ra nam phục tộc huynh có tư cách sao? Lục thúc, bát thúc, thập nhất thúc, các ngươi đều nhìn thấy, ta còn chưa chết. Lâm Dũng trên mặt cứng đờ. Phụ thân. Tựa tại bên giường Lâm Ngọc Tân nhịn không được quỳ trên mặt đất, vâng lấy phụ thân tay khóc ra thành tiếng. Trên người Lâm Thanh Uyển cường thế quét sạch, nước mắt lan xuống, lại quật cường được không chịu đi trà sát, chẳng qua là trừng mắt Lâm Dũng nói theo ngươi nói như vậy, trong tộc nhà nào tài sản không phải Lâm thị? Chẳng lẽ bọn họ phải xử lý mình tài vật lúc đều muốn trải qua Lâm Dũng ngươi đồng ý hay sao? Tam ca, con trai ngươi bây giờ còn chưa qua kế đến đây chứ, chờ hắn nhận làm con thừa tự, ngươi chẳng phải là muốn làm toàn bộ Lâm thị chủ? Lục thúc đám người nghe vậy rối rít run lên, hoài nghi nhìn về phía Lâm Dũng. Lâm Dũng trong lòng quý lên, giơ chân nói ta khi nào nói qua như vậy, ngươi không cần đều xấu ta. Có phải hay không đều xấu trong lòng ngươi nắm chắc, huynh trưởng ta một mực cự tuyệt nhận làm con thừa tự con trai ngươi, kết quả hai năm này ngươi lớn nhỏ động tác không ngừng, lại còn đem chủ ý đánh đến trên đầu Ngọc Tân, không phải là vì đích chi hy vọng và những số tiền kia tại sao? Lâm Thanh Uyển căn bản không cho hắn chen miệng vào, trực tiếp một nước mắt gió táp mưa rào nói đích chi hy vọng liên quan đến Lâm thị danh tiếng, huynh trưởng ta không đành lòng làm những gì, nhưng những tiền tài này nhưng vẫn là đều có thể xử lý. Cùng để bọn chúng thành hại người chi vật, còn không bằng giải tán cho thiên hạ bất tính, cũng coi là Lâm thị ta vì thiên hạ công, cho các vị tổ tiên tích lũy chút ít công đức, còn có thể tha chúng ta cô cháu hai cái mạng. Lâm Dung tức giận ngươi đây là đang đeo xấu ta khi nào đã làm những chuyện này? Ngươi hiện tại làm không phải là những chuyện này. Mang theo hai đứa con trai dồn đến trong nhà của chúng ta, không phải là chắc chắn các trưởng thượng nhất định sẽ làm cho huynh trưởng nhận làm con thừa tự con trai ngươi. Không phải là nắm đúng các trưởng thượng không nợ những sản nghiệp kia, muốn bức ta huynh trưởng thu hồi trước nói, lần nữa đem sản nghiệp giao cho các ngươi xử lý. Không phải vậy vì sao ngươi luôn mồm Lâm thị sản nghiệp, một bộ mình tài vật bị xâm phạm bộ dáng? Phải biết từ từng tầng tầng tổ bắt đầu, các ngươi một nhà liền bị phân đi ra, tài sản chờ cũng tại ngay lúc đó chia cắt rõ ràng, đến hiện tại đã đời thứ 5, cái này 5 đời đến nay mỗi người phồn diễn sinh sống, tài sản các loại là không liên hệ nhau, thế nào ngươi hiện tại có thể can thiệp huynh trưởng ta và ta đối với đích chi sản nghiệp quyết nghị? Hay là nói về sau mỗi một phòng phải xử lý nhà mình sản nghiệp lúc cũng đều phải đi ngang qua đồng ý của ngươi mới có thể? Lâm Thanh Uyển cặp mắt đỏ bừng quay đầu hỏi lục thúc, hay là các ngươi cũng đều cho rằng như vậy? Dĩ nhiên không phải. Lục thúc vội vàng phủ nhận, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng nói nhưng nhiều như vậy sản nghiệp đều là tiên tổ vất vả để giành được, sao có thể nói bán liền toàn bán? Đúng vậy a, cũng là các ngươi không tin được hắn, đây không phải là còn có chúng ta sao? Để chúng ta hỗ trợ người quản lý có thể. Bát thúc dòm Lâm Giang một cái, thở dài nói các ngươi cũng quá gấp. Lâm Thanh Uyển trong lòng cười lạnh, túi đầu không nói. Lâm Giang liền thở dài nói các thúc không biết, ở trong đó phức tạp. Hắn nói đến đây một trận, quét Lâm Dũng một cái, để hạ nhân mời bọn họ cha con ba người. Lâm Dũng không muốn đi, hắn còn muốn tái tranh thủ một chút. Lâm Giang chẳng qua kế con trai hắn, chẳng lẽ còn thật muốn tuyệt hậu hay sao? Chính là hắn đã đáp ứng, lục thúc bọn họ cũng không thể đáp ứng. Nhưng đây là Lâm gia, căn bản không do hắn nói chuyện. Lâm Thanh Uyển vung tay lên, Lâm quản gia lặng yên không tiếng động mang theo ba cái kiện ngã tiền đến, nhanh chóng che lại ba người miệng, trực tiếp đem người kéo ra ngoài. Ba vị trưởng thượng nhìn trận mắt hốt mồm, bên cạnh Lâm Nhuận cũng không nhịn được nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái này và mình trưởng nữ không kém nhiều đường muội. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn thẳng tại Lâm Giang cuối giường đứng ngay ngắn, không ngần ngại chút nào đám người đánh giá. Tại nàng biết muốn ở thời đại này một mình nuôi dưỡng Lâm Ngọc Tân trưởng thành lúc nàng biết, nhu hòa sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Đã như vậy, vậy không cần giả bộ nữa, nên cường ngạnh lúc muốn cường ngạnh. Lâm gia thư hương môn đệ, trong nhà nữ hài liền là có cay cú vậy cũng không dám như vậy nhẹ nhàng bâng cơ để hạ nhân đem chính mình đường huynh đệ kéo ra ngoài. Lục Thúc rất nghĩ thông miệng dạy dỗ một chút, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lâm Giang liền sâu kín nói chuyện thở ra một hơi, nói khẽ Lục Thúc, ta không nghĩ đến kế hài tử có là biện pháp, đem trong nhà những sản nghiệp này để lại cho Huyền tỷ nhi và đại tỷ cũng có là biện pháp, không nói những cái khác, chính như Bát Thúc nói, không phải còn có thể phó thác cho các ngươi sao? Ba vị trưởng thượng bắt đầu lo lắng, nghiêm túc nghe. Dầu gì, giao cho còn nhà cũng được, Lâm Giang nói khẽ, ta cũng không gạt ba vị Thúc Thúc, còn nhà sớm có cùng Lâm gia thân càng thêm thân ý tứ, sau đó đến lúc đem sản nghiệp vừa thu lại, gói cho còn nhà đảm bảo. Chờ đại tỷ xuất giá những sản nghiệp kia đều là nàng của hồi môn. Cái kia lại là nàng ngoại tổ nhà, đối với nàng chỉ có tốt hơn, sau đó đến lúc lại giao phó trong tộc chăm sóc một chút, lượng hắn còn nhà cũng không dám tham Lâm gia tiền. Nhưng kỳ thật mặc kệ là loại thứ nhất hay là loại phương pháp thứ hai, cuối cùng đều là thất bại. Lâm Giang ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú ba vị tộc lão, trong lòng giọng niệm ai, lòng người là khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật, lợi ích lại có thể khiến người trái tim biến hóa. Mặc kệ là còn nhà hay là Lâm gia, cũng sẽ không đối xử tử tế Ngọc Tân, không phải vậy hắn làm sao đến mức chạy đến dị thế tìm đến Lâm Thanh Huyền. Chẳng qua lúc này Lâm Giang mừng rỡ nói tốt, cho bọn họ lời tân bốc. Vậy ngươi đã không có giao phó chúng ta, cũng không có xin nhờ còn nhà là vì sao? Bát Thúc nhịn không được truy vấn. Lâm Giang lại thở dài một hơi, ánh mắt càng thâm trầm đầy cũng là bất đắc dĩ trở nên. Bát Thúc, các ngươi tại Tô Châu lão gia không biết, ta tại trên vị trí này biết một số chuyện, cảm xúc sâu hơn chút ít. Lâm Giang ho khan vài tiếng, càng hư nhược nói bây giờ quốc gia nguy nan, lệ quốc khố còn trống không, một khi Giang Nam chỉ sợ lại gặp hạo kiếp, ta là chết, có thể Huyền tỷ nhi và đại tỷ còn ở đây, ta cũng không thể không vì các nàng suy tính. Những số tiền kia giữ lại, nếu Giang Nam an toàn còn tốt, luôn có thể cho các nàng chút ít dựa, nhưng nếu Giang Nam nguy hiểm, những số tiền kia cũng không phải là dựa, mà là đòi mạng độc dược. Cho nên ta chỉ cấp các nàng lưu lại hai cái nông trang, tốt xấu sẽ không đói bụng là được. Mấy người sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi thế nhưng quốc gia lại muốn đánh trận. Có thể đại sở cách chúng ta nơi này xa, nó muốn đánh đó cũng là đi trước kinh đô. Hoặc là Nam Hán, ân nước và mân nước không thành thật. Lâm thị chỉ có Lâm Giang làm quan, lại vị trí của Lâm Giang lại cao, nói không chừng là đạt được tin tức gì. Ba vị trưởng thượng không thể chú ý đến những sản nghiệp kia, vội vàng hỏi Lâm Giang có cái gì tin tức nội bộ. Lâm Giang chỉ thở dài không chịu nói những này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, nhưng các thúc thúc trở về vẫn là phải cẩn thận nhiều một chút, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực không cần bán đi, một chút đục lỗ tài vật cũng đều thu lại, không được liền đổi thành hoàng kim bạch ngân ẩn nấp. Hoàn toàn là một bộ muốn tị nạn dặn dò. Ba vị trưởng thượng càng là bất an, ngay cả làm Lâm Giang đồng bạn hợp tác Lâm Nhuận cũng không nhịn được hoài nghi, đây rốt cuộc là Lâm Giang lừa dối hay? Thấy ba vị lão nhân bị hắn dọa cho phát sợ, Lâm Giang liền nhẹ giọng khuyên giải an ủi, chẳng qua các thúc thúc cũng không cần gấp, trước đây ta như vậy lo lắng bởi vì quốc khố trống không, một khi chiến sự bạo phát, triều đình chỉ sợ không thể chú ý đến Giang Nam. Có thể ta những bạc này góp đi ra, nói ít cũng có 400-500 vạn lạng, nuôi hắn 2-3 năm binh là dư xài, cho nên nói bất định cũng không có chuyện gì. Các trưởng thượng cái này nghe xong càng lo lắng, hơn nữa trái tim còn co lại đau, 400-500 vạn hay à, nếu cho bọn họ phút. Không không không, bọn họ không phải loại người này, đồ vật tự nhiên hay là đích chi, có thể đích chi cũng họ Lâm à. Tốt xấu là cho con cháu đời sau giữ lại, có thể một khi góp đi ra. Lục Thúc còn miễn, Bát Thúc chỉ cảm thấy trái tim co lại đau, không nỡ. Chương 22, tương đối. Ba vị trưởng thượng được an bài tại Lâm phủ ở, Lâm Thanh Uyển để Lâm quản gia phái thỏa đáng người hầu hạ, cần phải đem ba vị trưởng thượng hầu hạ được thư thư phục phục. Nhưng mới từ Lâm Giang nơi đó đạt được một cái kinh thiên đại nội màn, ba vị trưởng thượng cũng là ăn gan rồng phượng thủy, ngủ thiếp đi long sàng cũng sẽ không có cảm giác, một bộ lòng tràn đầy sầu lo dáng vẻ. Năm đó người Liêu xuôi nam lúc bọn họ đều đã trưởng thành, chính là nhỏ nhất thập nhất thúc lúc ấy đều là trai tiểu tử. Thời điểm đó nạn dân mang nhà mang người đi về phía Nam Tuần, coi như hắn bị người nhà che chở cũng nhìn thấy lúc ấy ác nhất chuyện. Nước mất nhà tan, vì chạy trối chết, có cha mẹ vứt hải tử, cũng có con cái vứt bỏ cha mẹ, còn có coi con là thức ăn. Động lòng người lòng có nhiều ác cũng có bao nhiêu thiện, cũng có triển vọng bạn bè thân thích hy sinh mình, nhưng bất luận là cái trước hay là cái sau, cuối cùng đều là cửa nát nhà tan. Năm đó Lâm Thị cũng làm tốt mang theo nhà mang theo miệng đi về phía Nam chạy trốn chuẩn bị, ba vị trưởng thượng đều ký ức sâu hơn. Người Liêu là từ phía Bắc đến, còn làm cho Lâm Thị như vậy, có thể địch người nếu từ phía Nam, chẳng phải là tùy tiện có thể tiến vào Tô Châu. Sau đó đến lúc Giang Nam đứng núi chịu sào, vừa nghĩ đến bạo phát chiến tranh hậu quả, ba người đều là ăn ngủ không yên. Tha làm thái bình chó, không làm loạn rời người. Người trải qua chiến tranh đối với cái này cảm ngộ nhất là sâu, giờ khắc này, đối với Lâm Giang đem toàn bộ gia sản đều góp cho quốc khố bất mãn cũng không phải lớn như vậy. Lục Thúc càng hơn, hắn vừa đi vừa về chuyển hai vòng nói Hạ Vũ đem sổ con đều đệ lên, sản nghiệp cũng đấu giá, lúc này chúng ta phản đối cũng vô dụng, không bằng liền thành toàn bọn họ. Thập nhất thúc hư nhược ho khan hai tiếng, gật đầu nói dù sao cũng là đích tôn tài sản riêng, chúng ta cũng không nên nhúng tay quá nhiều, hơn nữa nhị phòng. Hắn nết miệng nói nhị phòng như vậy, thật đem hải tử nhận làm con thừa tự đi qua ta ngược lại không yên lòng. Bát Thúc cao mày nói cái khác còn miễn, những kia lớn nông trang cũng tùy ý bọn họ bán. Thập nhất thúc liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói chim sáo nếu đau lòng, vậy thì cùng Hạ Vũ nói một tiếng, để hắn đem nông trang bán cho ngươi như thế nào. Ta nghe nói hắn giá tiền cho cũng công đạo, một cái nông trang liền chừng 50 vạn bạc ngân. Bát Thúc kéo ra mặt, trừng mắt liếc hắn một cái nói đừng đứng đây nữa nói chuyện không đau eo, Lâm thị trừ đích tôn nhà ai có thể lập tức lấy ra 50 vạn bạc ngân. Toàn bộ Lâm thị, trừ Lâm Giang một chi này càng phát đạt bên ngoài, cái khác chi tối đa cũng chính là trung đẳng địa chủ, nếu không có đích tồn tại, Lâm liên tục sử tiệc sinh nhật bọn họ khả năng đều không vào được. Năm đó canh ngọ họa, Lâm thị tổn thất quá lớn. Lâm thị là tụ tộc mà ở, bàng chi hướng đông quyết tán, đích đỡ tại phân ra sau lại là hướng tây kiến tạo phong ốc, càng về sau Lâm thị nhân khẩu phát triển càng ngày càng nhiều, có bàng chi liền không muốn lại ở tại đích chi phụ cận, liền đem phong ốc bán cho đích chi, mình mang theo nhà mang theo miệng ra bên ngoài xây lại phòng cư trú. Như vậy không chỉ có xuất nhập thuận tiện, gác cổng không có như vậy nghiêm, lại rời nhà mình ruộng đồng cũng tương đối gần. Sở dĩ năm đó hai vị hoàng tử phái binh vây quanh Lâm thị, nhưng kỳ thật chỉ vây quanh đích chi cái kia một phần, đã di chuyển đến Lâm gia trang một bên khác bàng chi nhóm cơ hồ không bị tổn thất. Năm đó đích chi bị vây quanh, trừ số ít mấy phòng bảng chi phái người đi tra xét bên ngoài, những người khác đóng chặt cửa nẻo nút ở trong nhà không dám núp đích. Cuối cùng đích chi người trừ sống một cái Lâm Chí, những người khác chết. Bảng chi cái kia mấy phòng chạy đến tra xét người cũng đều không có trở về. Lâm Chí chạy thoát sau tiếp quản Lâm thị, đối với cái kia mấy phòng nhất là rộng rãi, lục thúc chỗ cái kia một phòng ở trong đó. Bởi vì năm đó hắn thân ca ca Lâm Tùng chính là chạy đến đích chi tra xét cứu viện một cái. Có thể nói lục thúc một chi này cũng mấy chục năm này mới phát triển, trước kia gặp được 2 năm, nhà hắn tiểu tử còn ăn không đủ no. Có thể nói năm đó phát đạt cái kia mấy phòng đều bị canh ngọ họa bên trong, thời điểm đó Lâm gia thanh niên tài tuấn hai cái bàn tay đều đến không hết, tất cả đều chết. Đến hiện tại Lâm thị ít có nhân vật liền còn lại Lâm Giang một cái. Bát Thúc cũng muốn mua mấy cái kia lớn nông trang, nhưng bán bọn họ cả nhà đều không mua được nửa cái. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tích cực như vậy cổ động lục thúc và thập nhất thúc đến Dương Châu, chính là nghĩ đến có thể tại Lâm Giang sau khi chết thay hắn xử lý một chút sản nghiệp. Dương sáu đôi đệ đệ này tâm tư hiểu không sâu, Lâm thập nhất nhưng trong lòng rõ ràng, cho nên trên đường Lâm Nhuận cố ý trì hoãn thời gian lúc hắn mới mừng rỡ phối hợp bệnh, thành công đem 3 ngày lộ trình kéo đến 4 ngày rưỡi. Không vì cái gì khác, hắn chính là không thích chim sáo, chỉ cần hắn không vui hắn liền mở ra trái tim. Cho nên chim sáo thật giống Hạ Vũ nói như vậy để mắt đến đích tôn sản nghiệp. Ta nói, thế nào nhị phòng tìm đến lúc ngươi như vậy tích cực. Dương tám giờ chân lời này người cũng không thể nói lung tung, ta lúc nào để mắt đến đích tôn sản nghiệp. Ta chính là không đành lòng nhìn hắn đem Lâm thị gia nghiệp đều họa họa sạch sẽ. Lâm thập nhất rêu cợt nói dễ nghe, Hạ Vũ làm sao lại là họa họa gia nghiệp. Nhưng hắn là góp cho quốc khố, lớn như thế công vô tư, ngươi không khen hắn còn chưa tính, còn một bộ hắn bại ngươi sản nghiệp dáng vẻ, ai mà tin ngươi không có tư tâm. Dương sáu đầu đau tốt, tốt, hai người đều ầm ĩ cả đời chưa ầm ĩ đủ. Hiện tại là thương nghị thời điểm này sao? Đích tôn sản nghiệp chuyện nếu Hạ Vũ đã cầm chủ ý, vậy chúng ta cũng không muốn nhúng tay, hiện tại quan trọng chính là chiến sự. Hắn ngừng một chút nói ta xem Hạ Vũ nói đúng, năm nay ngày mùa thu hoạch vẫn là để các tộc nhân đem lương thực đều lưu lại, ẩn giấu một chút, để phòng ngoài ý muốn. Chẳng qua là đây rốt cuộc là Hạ Vũ đọc lấy tư tình len lén nói cho chúng ta biết, vì không làm cho khủng hoảng và nghi kỵ, chuyện này các ngươi tốt nhất nát trong lòng, không cần ra bên ngoài nói. Dương Tám hỏi cái kia nhị phòng làm sao bây giờ, cha con bọn họ 3 người đều đến, thật làm cho đích tôn tuyệt tự. Dương Sáu hé miệng nói Hạ Vũ không muốn, chúng ta còn có thể mạnh đè xuống để hắn nhận con trai. Lâm thập nhất lại nói Uyển tỷ nhi và đại tỷ không phải vẫn còn chứ, sau đó đến lúc để các nàng 2 người bên trong một cái ngồi sinh ra kén rể cũng là, dù sao hiện tại đích tôn cũng không có nhiều tiền, liền 2 cái Tô Châu nông dân cá thể trang và mấy nhà cửa hàng sách, không cần phải lo lắng người ngoài có ý khác. Nhìn, đây chính là tan hết ra tài chỗ tốt, liên kết hôn đều bớt đi một chút nghi kỵ. Dương Sáu kéo ra khóe miệng, nhìn về phía Dương Tám. Dương Tám bĩu môi nói ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chính là sợ Hạ Vũ không đồng ý Uyển tỷ nhi đã cho phép cho tạ ra, ta xem nàng cũng không có cả ý tứ, vậy cũng chỉ có thể đại tỷ. Nhưng các ngươi nhìn Hạ Vũ và Uyển tỷ nhi bỏ được để đại tỷ kén rể sao? Cái niên đại này, nguyện ý ở rể đồng dạng cũng không phải nhiều tài giỏi người. Tài giỏi nhiều hơn nửa người phẩm chẳng ra sao cả, Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển nhìn đều là đau hài tử, chỉ sợ không bỏ được ủy khuất Lâm Ngọc Tân. Dương Sáu liền nhức đầu nâng chán, đây cũng là hắn nhức đầu nhất địa phương, nếu ra tộc khác, các trưởng thượng có thể trực tiếp cho tuyệt tự phòng đầu quyết định nhận làm con thừa tự, có thể Lâm thị tình hình không giống nhau. Lâm Giang chính mình là tộc trưởng, đích tôn lại thế lớn, bọn họ cái này 3 cái trưởng thượng là không thể nào để ép Lâm Giang nhận làm con thừa tự. Chờ một chút đi, Dương Sáu do dự nửa ngày nói dù sao còn thời gian, ta khuyên nữa khuyên Hạ Vũ. Dương Tám và Lâm Thập Nhất không hẹn mà cùng nhíu môi, Lâm Giang người kia tình, chưa hề chỉ có hắn thuyết phục người khác, không có người khác có thể thuyết phục hắn. Chẳng qua 2 người hay là không nói gì, hiện tại Lâm thị sản nghiệp đã ván đã đóng thuyền muốn buông tha đi ra, mọi người quan tâm chỉ số một chút hạ xuống điểm thấp nhất, tùy duyên, đích tôn muốn làm gì làm cái gì. Lúc này, Lâm Nhuận đang ngồi ở Lâm Giang bên giường, ánh mắt quét về Lâm Thanh Nguyễn và Lâm Ngọc Tân. Lâm Thanh Nguyễn liền đem khóc đến cặp mắt đỏ bừng Lâm Ngọc Tân đưa đến ngoài cửa, để sữa của nàng ma ma dịu nàng trở về. Tiểu cô Lâm Ngọc Tân cắn môi nói phụ thân là vì ta mới tan hết ra tại sao? Lâm Thanh Nguyễn sờ đầu của nàng cười nói đứa nhỏ ngốc, ai nói nhà chúng ta tan hết gia tài. Ngươi đi trong khố phòng nhìn một chút, những thứ đó nuôi 10 cái ngươi 10 đời đều dư xài. Nhưng những sản nghiệp kia, cũng không chỉ vì ngươi. Lâm Thanh Nguyễn nói khẽ tình hình bên trong phức tạp, về sau tiểu cô sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Lâm Ngọc Tân liền cắn môi một cái, nàng biết mình không phải toàn bộ nguyên nhân, cũng nguyên nhân chủ yếu. Nhất thời trong lòng ấy náy không dứt. Lâm Thanh Nguyễn nhịn cười không được đứa nhỏ ngốc, ngày thường như vậy thông tuệ, thế nào hôm nay lại suy nghĩ? Tiền tài nào có người quan trọng? Hết thảy chuyện có thể dùng tiền giải quyết cũng không phải đại sự gì. Lâm Ngọc Tân sững sờ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt của nàng hơi sáng nhìn tiểu cô nói ta hiểu được, tiền tài mất có thể lại được, nhưng người lại không được. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai của nàng nói nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiểu cô muốn đi ra cửa làm việc, phụ thân ngươi còn phải ngươi chiếu cố, trong nhà khách nhân cũng muốn ngươi chào hỏi. Lâm Ngọc Tân lúc này mới buông lòng tâm sự theo Vương Má Má rời khỏi. Lâm Thanh Uyển xoay người trở về phòng, Lâm Nhuận một mực nghe nàng và Lâm Ngọc Tân đối thoại, gặp nàng tiến đến không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười nói một năm không thấy Uyển tỷ nhi thật là hiểu chuyện rất nhiều, nếu không phải trong nhà gặp, ta đều suýt chút nữa không dám nhận. Lâm Thanh Uyển khách khí cười nói ngũ ca quá khen. Lâm Giang liền nói một năm qua này nàng trải qua rất nhiều, nếu không tiến triển chút ít vậy lớn lên công toi. Lâm Nhuận nghĩ đến cảm ơn nhị lang chết, lại nghĩ kịp thời đoạn thời gian nàng bệnh nguy, trở về từ coi chết, cũng hiểu được gật đầu. Trước kia Uyển tỷ nhi bề ngoài mặc dù ôn nhu, nhưng tính tình lại liệt cực kỳ, bây giờ nguy nan lúc cường ngạnh cũng hợp tình hợp lý. Thấy Lâm Thanh Uyển rót cho hắn trà sau tại bên giường ngồi xuống, Lâm Nhuận lại lần nữa nhìn về phía Lâm Giang, còn đối với hắn hơi nháy mắt. Lâm Giang liền cười nói Uyển tỷ nhi không phải người ngoài, sau này đích tôn muốn giao cho nàng đưa ra, ngươi có chuyện nói thẳng là được. Lâm Nhuận giật mình nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhuận, xem ra hắn chính là Lâm Giang lựa chọn đồng bạn hợp tác. Nàng và Lâm Giang cẩn thận thôi diễn qua, sau này nàng và Ngọc Tân hay là không vòng qua được Lâm thị tông tộc, cho nên bọn họ phải cùng tông tộc giữ gìn mối quan hệ, chí ít không thể hoàn toàn trở mặt. Cho nên hai người quyết định sau cùng tại tông tộc chúng tuyển một cái trợ thủ, Lâm Thanh Uyển không biết Lâm Giang chọn chính là người nào, bởi vì đoạn thời gian trước nàng đều đang bận xử lý sản nghiệp chuyện. Nhưng hôm nay xem xét hiểu, hắn chọn Lục Thúc con trai trưởng Lâm Nhuận. Chương 23, giấy hơn. Gần như là lập tức trong đầu thoáng hiện Lâm Giang để nàng có Lâm thị tông tộc tài liệu, trong đó có Lục Thúc và Lâm Nhuận. Lâm Nhuận tại Lâm thị trong thế hệ này coi như xuất sắc, mặc dù tham gia mấy lần hiểu rõ trải qua cuộc thi cũng chỉ, nhưng dù sao cũng so trong tộc những kia liền cuộc thi tư cách đều không cầm được người mạnh hơn. Và Lục Thúc ngay thẳng nghiêm túc khác biệt, Lâm Nhuận xử sự rất khéo đưa đẩy, những năm này một mực đại biểu Tô Châu Lâm thị cùng Lâm Giang vắng lai. Giống tông tộc bên trong muốn tu từ đường, tông tộc sẽ phái Lâm Nhuận đến cùng Lâm Giang nói một tiếng, Lâm Giang liền đem tiền vật giao cho hắn và quản sự mang về. Cho nên Lâm Nhuận và Lâm Giang lui đến coi là nhiều. Nếu Lâm Giang nói không cần thị úy, Lâm Nhuận liền không còn che giấu, mà là ngay trước mặt Lâm Thanh Uyển trực tiếp hỏi người mới vừa nói chiến sự sắp nổi, quốc khố chống không chuyện là thật, hay là đang lừa dối phụ thân ta bọn họ. Tự nhiên là thật, Lâm Giang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói bây giờ các quốc gia đều không an phận, cũng là năm nay chiến sự không dậy nổi, qua cái mấy năm cũng sẽ bạo phát, trừ phi có chuyện khác phát sinh rời đi các quốc gia sự chú ý. Lâm Nhuận cũng không khỏi mặt có thần sắc lo lắng vậy theo ngươi xem, Lâm thị chúng ta phải chăng muốn di chuyển? Lâm Giang lắc đầu nói đại lương lại lớn như vậy, có thể đem đến đi nơi nào? Nhưng Tô Châu khoảng cách đất nước và mân nước cũng quá đến gần, có lẽ đem đến kinh đô sẽ rất nhiều. Năm đó người Liêu xuôi nam, triều đình còn từ kinh đô chạy trốn đến Dương Châu, Lâm Giang nói mà năm đó bách tính trong Khai Phong thành mười không còn một, ngươi nói là kinh đô an toàn hay là Tô Châu an toàn? Lâm Nhuận hé miệng không nói. Lâm Giang nói chiến sự không dậy nổi, thiên hạ đều an thổ, có thể chiến sự nổ ra, thiên hạ đều nguy địa, coi như trốn đến rừng sâu núi thẳm, vậy còn có manh thú cùng tật bệnh, cho nên trừ phi thiên hạ nhất thống, không phải vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện các quốc gia an phận thủ thường. Lâm Nhuận sắc mặt khó coi, muốn thiên hạ nhất thống vậy vẫn là tránh không khỏi chiến tranh, muốn các quốc gia an phận thủ thường thì càng không thể nào. Cho dù là bệ hạ của bọn họ không phải cũng có nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí sao? Lâm Nhuận sụp đổ phía dưới bả vai, hỏi ngươi góp những này ra sản quả thật có thể giúp đại lương vượt qua nguy cơ sao? Tốt xấu nhiều hơn mấy phần thắng. Lâm Nhuận trầm mặc hồi lâu nói ta sẽ thuyết phục phụ thân, để hắn đừng lại đúng tay đích tôn chuyện. Lâm Giang ôn hòa đối với hắn gật đầu nói đa tạ ngũ đệ, về sau Uyển tỷ nhi và đại tỷ còn muốn nắm ngươi tăng thêm chăm sóc. Lâm Nhuận gật đầu nói ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc các nàng. Lâm Nhuận đứng dậy cáo từ, hắn cũng không nên ở lâu, không phải vậy bắt thúc và Lâm Dũng bọn họ muốn sinh nghi. Lâm Thanh Uyển đưa hắn ra ngoài, Lâm Nhuận tại cửa viện đứng vững. Ông cười nói Uyển tỷ nhi mau trở về chiếu cố đường huynh, ta nhận ra đường. Lâm Thanh Uyển cũng dừng bước, gật đầu nói ngũ ca đi thong thả. Nàng đứng ở cửa sân đưa mắt nhìn Lâm Nhuận đi xa, lúc này mới xoay người lại. Lâm Giang đã từ trên giường đứng dậy ngồi xuống bên bàn, đang rót cho mình uống trà. Hắn cũng không có mình biểu hiện ra suy yếu như vậy, làm như vậy chẳng qua là vì ứng phó tông tộc bên kia vận hỏi mà thôi. Lâm Nhuận không có hỏi nhiều a. Không có Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói hắn rất giống ngươi. Lâm Giang bật cười, khẽ lắc đầu nói ta chỉ so với năm nào dài 2 tuổi, khi còn bé phụ thân từng tiếp hắn đi theo ta đi học, hắn một mực lấy ta là kiêu ngạo. Cho nên hằng ngày không khỏi học ta. Hiện tại còn khá tốt, lúc còn trẻ, Lâm Nhuận nhất cử nhất động tất cả đều muốn học hắn, tại Tô Châu thậm chí có tiểu Lâm sông danh xưng. Lâm Giang buông lỏng dựa vào ghế, cười yếu ớt nói đây cũng là ta lựa chọn hắn lý do, vốn lấy tư lịch, hy vọng chờ tính toán, phải là Lục Thúc đến làm tộc trưởng. Chẳng qua là cái kia vị Lục Thúc bây giờ quá mức cứng đờ, nhưng lại ôn nhu, mang hai mềm nún, trong khuy thiên kính, hắn tam thế cũng không có nhúng tay tộc trưởng tuyển cử, dù sao sau khi hắn chết đích tôn chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ không cần thiết can thiệp tộc nhân lựa chọn. Thế nhưng nguyên nhân chính là đây, tam thế đều Lục Thúc làm đến tộc trưởng. Hắn tuy không trái tim hại Ngọc Tân, nhưng hắn dung túng, không quan sát, không quả quyết lại trong đó quan trọng nhất một cái đời tay. Cho nên hắn mới tại nhận được Lâm Thanh Uyển sau liền bắt đầu bố trí. Người đầu tiên thay đổi là Lâm Thanh Uyển đến, thứ hai là tài sản xử lý biến hóa, như vậy cái thứ ba chính là Lâm thị tộc trưởng chi vị thay đổi. Lâm Nhuận làm tộc trưởng, Lục Thúc là sẽ không có ý kiến, lấy ta khả năng còn có thể lại cho hắn kéo lên tứ phòng, nhưng bắt thúc nơi đó hắn nhất định sẽ không đáp ứng, thập nhất thúc. Lâm Giang ngừng một chút nói hắn cũng không phải hoàn toàn không dạ tâm, nếu như hắn cũng phản đối, Lâm Nhuận kia làm tộc trưởng xác suất muốn bỏ vào năm thành. Dù sao trong tộc đối phận lớn nhất chính là ba người bọn họ, ba vị trưởng thượng nếu có hai người phản đối, coi như hắn có thể thuyết phục cái khác phòng đầu gia chủ, trong tộc đối với Lâm Nhuận cũng sẽ không rất chịu phục. Hắn còn chỉ Lâm Nhuận tại trong tộc làm Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân hậu thuẫn. Nghe nói thập nhất thúc và bát thúc bất hòa, Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói chỉ cần là bát thúc phản đối, cho dù hại người không lợi mình, thập nhất thúc cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ, phàm là bát thúc ủng hộ, thập nhất thúc nhất định sẽ phản đối. Lâm Giang kéo ra mặt nói ngươi đối với chuyện như vậy không quen, để Lâm thúc đi làm. Lâm Thanh Uyển gật đầu, ngược lại nói đến cạnh buổi đấu giá chuyện tổng số đã tính ra, đấu giá đoạt được có 526.7590 không lạng, còn có tơ lụa trang, cửa hàng bạc hàng hóa giá trị không tính tiến vào, chúng ta đánh giá một chút, những hàng hóa kia giá trị cực lớn khái tại 158.0002 trái phải. Như vậy tổng cộng liền có 542.000 hơn 5.000 lạng, tăng thêm trong nhà kho dự định góp đi ra, có 625.000 hơn 5.000 lạng, ta xem qua ngươi năm ngoái làm thống kê đánh giá, cái này tương đương với đại lương 4 năm quốc khố thu vào. Đại lương bản đồ cũng không lớn, chụp vào nàng hiện đại quốc gia, đại lương bắt chỉ đến Bắc Kinh, tây chí nhanh trong Tây Hán một vùng, biên cảnh tuyến là nghiêng hướng đông nam đi qua, nam chỉ đến Phúc Kiến, tứ xuyên một vùng hiện làm hậu thủ, sau thuộc đi về phía nam là nước đại lý, hồ nam quảng tây đại bộ phận thì làm sở quốc, cũng là đang cùng đại lương đánh trận đại sở. Sở quốc, sau thuộc và đại lương kẹp lấy giang lam phủ, nó cũng một cái độc lập địa khu, xưng là nam bình nước, thật ra thì chính là nghi dương một vùng, cứ như vậy chút lớn, nhưng nó không thuộc về đại lương. Sở quốc phía nam lại là nam hán, chiếm quảng tây, quảng đông bộ phận địa khu, nam hán hướng đông lại là độc lập mân nước, chiếm quảng đông số ít và Phúc Kiến. Ấn nước liền kẹp ở mân và đại lương ở giữa. Chỉ có Kiến Châu và Đốc Kiếm Châu hai cái châu phủ, nhưng chính là địa phương nhỏ như thế, đại lương cũng tương tự không thu được trở về, bởi vì rút dây động rừng. Cho nên bản đồ lại lớn như vậy, bách tính cứ như vậy nhiều, trừ phi tăng thuế, không phải vậy nhận được thu thuế cũng không có bao nhiêu. 200 vạn lượng trái phải quốc gia thu nhập hay là đang không có lớn thiên thai dưới tình huống. Mà hiện nay hoàng đế coi như không tệ, mặc dù bây giờ là loạn thế, cùng quốc gia xung quanh chiến tranh không ngừng, nhưng hắn xem xét chuẩn khe hở liền cho dân chúng giảm một chút thuế, năm nay cái này huyện, sang năm cái kia huyện. Mỗi lần giảm phạm vi đều rất nhỏ. Nhưng tốt xấu cho bách tính một cái nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Dưới tình huống như vậy, đại lương khởi nghĩa đội ngũ tương đối những quốc gia khác nói muốn ít hơn nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, quốc gia rất nghèo, tiền trong quốc khố và lương sẽ không có qua gót chân. Hàng năm quốc gia thu nhập thường thường chưa trở vào quốc khố liền bị các nơi chia cắt xong, binh bộ muốn nuôi quân, các nơi phải chuẩn bị năm sau giống tốt, nông cụ và châu cày, tiêu xài nặng hơn một chút địa phương thì còn muốn củng cố một chút đê, xây dựng một chút thủy lợi gì. 200 vạn lượng, gần như là thu thuế qua đi không bao lâu liền bị chia xong, còn muốn tiền liền phải tăng thuế. Cái này 1600 hơn vạn đi lên. Không nói những cái khác, quốc gia nhất định có thể thở mạnh một hơi, nhưng Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển cũng không yên tâm cứ như vậy tùy tiện đem tiền giao cho. Nếu góp tiền nhiều như vậy, đương nhiên càng lớn hơn trương cờ chống mới tốt, để người đời đều biết, Lâm gia đem tiền đều lấy sạch, về sau không sao đừng đến nữa nhớ bọn họ. Cho nên Lâm Thanh Uyển bên này đem đấu giá đoạt được ngân lượng thông cáo đi ra, đã có thể nhắc nhở người mua mau sớm trả tiền, cũng có thể để người đời biết Lâm gia đem sản nghiệp đều bán, tiền đều góp. Một bên khác Lâm Giang thì cho hoàng đế viết sổ con, báo cáo một chút có thể hiến cho tiền, tuân theo Lâm Thanh Uyển ý tứ, tiền là sao lại đến đây, một bút đều viết rất rõ ràng. Đấu giá sản nghiệp đoạt được, hay là trong nhà kho cất bạc, hắn đều viết cẩn thận hiểu, mục đích đúng là để người ta biết trong nhà hắn đã mất bao nhiêu cất bạc. Đương nhiên cuối cùng hắn còn điểm một cái đề, bày tỏ hắn tuy có toàn góp chi ý, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là có tư tâm, cho nên cho yếu muội ấu nữ lưu lại mấy ngàn lượng khẩn cấp tiền. Hy vọng hoàng đế bỏ qua cho loại hình. Cuối cùng, Lâm Giang bày tỏ quá nhiều tiền, cần hoàng đế phái có thể tin người đến trước các tải, quốc gia 4 năm thu nhập, trên đường nếu gặp mao tặc làm sao bây giờ? Cái này phong sổ con cuối cùng bị Lâm Thanh Uyển đằng dò xét một lần mới đưa ra, lý do là Lâm Giang đã bệnh nặng, cầm không nổi bút, chỉ có thể Lâm Thanh Uyển viết thay. Lâm Giang kiêu ngạo cả đời, chưa từng nghĩ đến trước khi chết còn làm loại này yếu thế, rất khó chịu một trận. Nhưng Lâm Thanh Uyển làm được một chút áp lực tâm lý cũng không có, cũng không thể để hoàng đế cảm thấy bọn họ lấy ra số tiền này đến không có áp lực chút nào a. Đến làm cho hắn biết, Lâm Giang hiện tại thế nhưng là táng gia bại sản, nếu là hắn không chú ý, tương lai các nàng nếu như bị khi dễ đến cửa đi tìm hoàng đế còn có thể nhớ kỹ các nàng cô cháu hai người sao? Hoàng đế nhận được cái này phong sổ con lúc đầu chỉ để ý, hắn đều cảm động hỏng. Trong đầu hắn lại lóe lên năm đó Lâm Toánh bệnh nặng lúc trả lại binh quyền tình cảnh, nhất thời kích động trong lòng, cảm động không thôi. Lưu Công Công thấy hoàng đế vành mắt đều đỏ, vội vàng phất tay để các cung nhân cẩn thận lui xuống, mình cũng hướng chỗ bóng tối rụt rụt. Hồi lâu hoàng đế mới thu thập xong tâm tình, câm lấy âm thanh nói: "Lao Lưu à, ngươi nói chấm chỉ cấp muội muội hắn phong cái quận chúa có phải hay không thiếu?" Lưu Công Công mặc nói: "Nghe nói Lâm đại nhân còn có một đấu nữ, cũng rất động lòng người trái tim." Hoàng đế như có điều suy nghĩ: cô nàng là của chúa, nàng sẽ không tốt cùng cô nàng cùng thế hệ, cái kia phong cái huyện chủ. Lần này nhà bọn họ đem ngoại địa biệt viện cũng tất cả đều bán sạch, liền kinh thành biệt viện cũng không có lưu lại, nhưng cũng không thể về sau vào kinh kiến giá phải ở tại khách xá, cái kia nhiều keo kiệt. Lưu Công Công liền nở nụ cười: cái kia bệ hạ cho quận chúa và huyện chủ cho một phủ đệ cũng là, trong tay bệ hạ tốt phòng ốc người khác thế nhưng là liền nhìn cũng không có tư cách nhìn. Hoàng đế tâm tình hơi tốt, suy nghĩ một chút nói: năm đó phụ hoàng từng cho Lâm gia cho có một trạch tại Lô Vương phủ sát vách, nhưng Lâm Chí chê nó cùng Lô Vương phủ quá gần, nhìn thương tâm, cho nên một ngày cũng không vào đi ở qua, cáo la hồi hương sau càng là trực tiếp trả lại chấm, ngươi nói chấm đem tòa nhà kia ban cho nàng như thế nào? Không phải hoàng đế cho Lâm Giang tự tìm phiền phức, mà là trong kinh đô hiện tại trống không từng cái phủ đệ liền chỗ kia trạch viện tốt nhất, vốn đó là dự lưu cho hắn phong vương sau phủ đệ, cho nên liền an bài lại đại ca hắn phủ đệ bên cạnh. Phu hoàng hắn năm đó cho tòa phủ đệ này cho Lâm gia cũng trấn an ý tứ, Lâm Toánh cũng tiếp nhận, nhưng Lâm Chí hận chết Lỗ Vương và Tề Vương hai vị hoàng tử, cho dù là bọn họ đều chết, đừng nói ở bọn họ đã từng phủ đệ bên cạnh, cũng là liền nghe cũng không nguyện ý nghe thấy bọn họ danh hiệu. Cho nên một ngày cũng không tiến vào ở qua, tình nguyện ở nhà mình trong biệt viện, thậm chí duy trì cũng không nguyện ý phái hạ nhân, một mực là hoàng đế giữ lại người ở nơi đó xử lý trạch viện, hạ nhân tiêu xài cũng tất cả đều là hoàng đế phụ trách. Hoàng đế lại lần nữa nhấn mạnh một lần chỗ kia trạch viện thật tốt, năm đó bên trong bố trí thế nhưng là chấm tự mình quy hoạch. Chính là không có tiến vào đến liền làm hoàng đế. Chương 24, cảm kích. Không cần chờ đến ngày thứ 2 vào chiều, cùng ngày Lâm Giang sổ con nội dung liền truyền ra ngoài, cả triều phải sợ hãi, không biết bao nhiêu quan viên phun ra trà, ngã chén, nghe nói còn có hai vị lão đại nhân một chút không có đứng vững ngã một phát, hiện xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Mọi người phía trước đã kinh ngạc một lần, dù sao Lâm Giang bán mất sản nghiệp hiến cho thủ bút quá lớn, bọn họ đã có trong lòng chuẩn bị, lại không liệu đến bút tích của hắn lớn như vậy, đây là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều cho móc ra. Số tiền kia quá lớn, hoàng đế tự nhiên thận trọng, cho nên tại nói với Lưu Công Công chút ít thì thẩm sau liền đem lục bộ thượng thư và cấm quân thống lĩnh cùng còn tại kinh thành thăm người thân Lưu Chân gọi đến. Tuy rằng hiện tại đại lương cảnh nội đạo phỉ không nhiều lắm, nhưng cũng muốn đề phòng vạn nhất, đây chính là hơn 620 vạn lượng tiền đâu, vạn nhất bị nhân kiếp làm sao bây giờ? Về phần tham, có cụ thể số lượng ở chỗ này, lại là trở về kinh thành trong tay hắn, hoàng đế tin tưởng còn không người có lá gan lớn như vậy từ trong tay hắn cướp ăn lấy. Cho nên chủ yếu phòng bị chính là ngoại địch. Cứ như vậy, cùng ngoại địch có phong phú đấu tranh kinh nghiệm Lưu Chân vào hoàng đế mắt, càng trọng yếu hơn một điểm là Lưu Chân và Lâm Giang là đồng môn, mặc dù đi học thường xuyên tranh giành giành ngắn, nhưng hoàng đế nhìn ra được bọn họ cùng chung chí hướng, để Lưu Chân đi giao tiếp cũng dễ dàng thuận tiện chút ít. Lưu Chân chỉ dẫn theo mấy thân vệ hồi kinh, cho nên hoàng đế dự định từ trong cấm quân cho hắn điều một nhóm người, áp tải hơn 620 vạn lượng tiền, còn không biết Lâm Giang chuẩn bị chính là bạch ngân, hoàng kim hay là tiền đồng. Cho nên hoàng đế quyết định cho hắn phái 2000 người, không đủ lại từ Dương Châu điều động một phần quân coi giữ. Hộ bộ cũng phải làm tốt giao tiếp chuẩn bị, người không đủ liền theo còn lại 5 bộ điều phối. Lục bộ thượng thư đều rất hưng phấn, bọn họ đã thấy vô số tiền hướng bọn họ bay đến, trong lòng bắt đầu kế hoạch làm sao tiêu số tiền kia. Binh bộ thượng thư nghĩ, một mực phát không được tiền trợ cấp có chỗ dựa, các tướng sĩ năm nay có phải bộ đồ mới mặc vào, ân, võ bị cũng có thể đổi một nhóm. Công bộ thượng thư nghĩ, trước mắt khẩn yếu nhất chính là gọi tiền đi sơ thông phần nước, năm nay Thái Nguyên đến Tấn Châu một vùng nước mưa nhiều, phần nước đã rất nhiều năm chưa từng sơ thông qua, phía trước hắn còn dự định thượng chức để hoàng đế mạnh phát lao dịch, nhưng hiện tại xem ra không cần. Có tiền làm gì đi hại dân không phải? Hộ bộ thượng thư thì nghĩ, khất nợ quan viên bổng lộc rốt cuộc có thể phát hạ. Lại bộ quan viên thì nghĩ đến năm sau hai khoa cuộc thi có thể nhiều tăng thu nhập một chút, các nơi quan viên đều có chút ít, có địa phương thậm chí một người làm hai người khiến cho, phía trước không có tiền phát bổng lộc, hiện tại có tiền, nhiều chiêu một số người, chúng ta cũng dễ dàng chút ít. Lễ bộ thượng thư nghĩ, cảm thấy bệ hạ hoàng lăng còn có thể xây dựng được càng tốt hơn một chút, bồi tiễn đồ vật cũng có thể càng phong phú một điểm. Hoàng đế không biết dưới đáy 6 người đã giúp hắn coi là tốt tiền chỗ đi, vẫn đang cao hứng dặn dò Lưu Chân, để hắn ra roi thúc ngựa tiến đến Dương Châu, cũng không cần vội vã trở về, nhìn Lâm Giang có gì cần giúp đỡ địa phương, giúp hắn đem chuyện giải quyết tốt. Sau đó bày tỏ hắn còn có một đạo ý chỉ cho Lâm Giang, lại phái hai cái lễ bộ quan viên và mấy thị vệ đi theo hắn cùng đi. Hoàng đế bày tỏ mình không đội, quốc khố cũng không đội, chỉ cần hắn có thể tại tháng sau đầu tháng về đến kinh thành là được. Tháng này chạy đến 12, Lưu Chân yên lặng ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Coi như 2000 cấm quân toàn bộ xứ ngựa, bọn họ hành quân gấp đến Dương Châu cũng muốn 4 ngày, trở về lúc mang theo nhiều tiền như vậy, nhanh thì 8-9 ngày, chậm thì nửa tháng. Cứ tính toán như thế tháng sau ban đầu về đến kinh thành, vậy hắn còn có thể Dương Châu đợi mấy ngày. Ngài gấp liền gấp, vì sao ngoài miệng lại nói không đội? Nhưng Lưu Chân trong mắt nghĩ, cảm thấy lần đầu tiên là đầu tháng, mùng 10 cũng đầu tháng, hắn chỉ cần tại mùng 10 phía trước trở về đến không coi là vi phạm thánh ý, phụ lòng hoàng đế. Cho nên Lưu Chân vui sướng quyết định hắn muốn tại Dương Châu chờ đủ nửa tháng lại lên đường. Hoàng đế đem trước kia viết xong thánh chỉ giao cho lễ bộ thượng thư, để hắn phái cái trẻ tuổi chính trực lễ bộ quan viên đi Dương Châu, lại dặn dò chút ít nói, lúc này mới phất tay để bọn họ. Mà lúc này, Lâm gia lại thả ra nhất trọng tờ OUNG tin tức, vì cho Lâm Giang và Lâm gia cầu phúc, Lâm Thanh Uyển quyết định đem Lâm gia chứa đựng lương thực đều góp đi ra, Giang Nam các châu đều có. Phàm cầm phía dưới hộ hộ tịch người đều có thể đến nơi đó Lâm gia thiết lập điểm bên trong nhận lấy nhất định lương thực. Không phía dưới hộ hộ tịch, nhưng lại bây giờ gia đình nghèo khó, chỉ cần Lý Chính và nơi đó hai vị lão giả ký tên mới có thể đi nhận lấy lương thực. Hộ tịch cấp bậc là căn cứ nộp thuế chán đến định, nộp thuế càng nhiều, gia đình tư sản nhiều. Xuống hộ chính là những kia chỉ có thể thuê địa chủ tá điền hoặc chỉ có một chút ruộng đồng nông dân. Năm nay Giang Nam tăng thêm tăng quân thuế, cái này hai hộ bị thương nặng nhất, hiện tại hạ lương chưa hết thu, tốt còn có chút cảm ăn, không xong, chỉ sợ chỉ có thể ăn lá cây và vỏ cây. Lâm Thanh Uyển đối với những này không hiểu rõ. Nhưng Lâm Giang lại tại Giang Nam làm hơn 10 năm quan phụ mẫu, đối với những này hiểu quá. Lương thực cũng hắn để góp. Bởi vì hắn tăng thêm trinh quân thuế, Giang Nam một vùng bách tính hiện tại đối với hắn giác quan cũng không tốt như vậy. Một thế này tốt một chút, bởi vì hắn chưa từng thiếu phú hộ nơi đó tắc góp một chút, trải phẳng đến bách tính trên đầu quân thuế ít một chút. Nhưng vậy cũng chẳng qua là một chút mà thôi. Hiện tại như cũ có không ít gia đình tại vì vậy mà bán con cái. Lâm Thị đối với Giang Nam cống hiến rất lớn. Bây giờ không ít Giang Nam bách tính trong nhà chỉ sợ còn thờ phụng tổ phụ hắn trường sinh bài vị hoặc chân dung, hắn cái này mười mấy năm qua một mực tại Giang Nam làm quan, tận trách thanh liêm, đồng dạng thắng được không ít danh vọng. Nhưng những này tốt chỉ cần một lần hỏng sẽ bị toàn bộ phủ định, bây giờ không biết bao nhiêu người hận hắn. Nhất là những kia bởi vì quân thuế nhà ta người. Lâm Giang không lạm những người kia, hắn cũng trách không được bọn họ, bởi vì đích thật là bởi vì trinh thu quân thuế mới cho bọn họ vốn có thể miễn cưỡng gắn bó đi xuống gia đình vỡ vụn. Nhưng hắn lại không thể không trinh thu khoản này quân thuế. Bây giờ hắn có thể làm được chính là đem trong nhà lương thực để dành tràn ra, để những kia bởi vì quân thuế khó qua người tốt hơn một điểm, có thể bảo vệ một cái mạng là một đầu. Lâm gia có nhiều như vậy lớn như vậy nông trang, hàng năm lương thực sản lượng đều là rất khả quan. Trừ nhà mình tiệm lương thực tiêu hao, còn lại lương thực đa số quy ra tiền cung ứng cho quốc khố, còn có một số lại là nhập kho nơi đó nhà kho. Đó là cứu cấp lương, từng có hai lần, Giang Nam gặp hai, quốc khố không bỏ ra nổi lương thực, bắt đầu từ Lâm gia trong khố phòng mượn trước đến Trần hai, năm thứ hai mới trả lại. Cho nên Lâm thị trong khố phòng có không ít lương thực, hàng năm ra Trần lương đổi và mới lương. Lần này trừ Tô Châu bên kia len lén mật phía dưới một cái lương khố bên ngoài, còn lại lương khố toàn bộ mở kho phát thóc. Nếu như nói mấy ngày trước là hoàng đế và trong triều quan viên thị yến, như vậy lần này cũng là toàn giang nam bách tính thị yến. Mọi người cầm hộ tịch vốn và cùng Lý Chính lấy ra chứng minh chen chúc hướng các châu Lâm thị thiết lập chút khiên trở về từng túi lương thực. Vốn sống không nổi nữa dự định bán con cái không bán, đã bán đi thì cầm còn che lấy bạc đem hải tử cất về. Vốn đối với triều đình, đối với Lâm gia cố kia bán khí chậm rãi tan mất, mọi người lại bắt đầu niệm lên Lâm gia tốt. Nghe nói Lâm đại nhân bệnh nguy, cũng nhanh muốn không được, cho nên hắn bán sạch sản nghiệp đem tiền góp cho quốc khố, lại đem lương thực phân cho giang nam phụ lao hương thân. Nghe nói bách tính Tô Châu được phân cho lương thực tối đa, cũng bởi vì đó là Lâm đại nhân cố hương. Tất cả mọi người hâm mộ lên bách tính Tô Châu, cảm thấy Lâm đại nhân làm sao lại không phải bọn họ Châu đây này. Chẳng qua bọn họ cũng so với những địa phương khác bách tính mạnh, tốt xấu bọn họ là giang nam gia bách tính cũng không có miễn phí lương thực cầm. Lâm gia ngay tại một mảnh bận rộn bên trong, Lâm Thanh Uyển đánh tính toán tay gần như bay lên, nàng ngâng bút trên giấy viết xuống tổng ngạch, cao mày nói cho bọn họ, Lâm gia chúng ta hiện tại không thu lương thực, chỉ lấy vải lụa, nếu liền vải lụa cũng không có, vậy đổi dùng những vật khác chống đỡ, còn lại vàng bạc châu báu trang sức đều có thể. Trung đại quản sự cũng cao mày chỉ sợ bọn họ không đáp ứng. Lâm Thanh Uyển liền cười lạnh nói đấu giá trước liền nghị định tốt, lương thực đổi không thể vượt qua làm thành, vải lụa đổi không thể vượt qua ba thành, phía trước giá lương thực tăng cao, bọn họ không nghĩ đến cầm lương thực chống đỡ, hiện tại giá lương thực hạ thấp xuống đến, đổ từng cái cũng mất tiền không có bảy. Tiền và vải lụa bệ hạ đều có thể trở về kinh thành, tổn hao sẽ không rất lớn, nhưng nếu là đổi thành lương thực, một xe lương thực có thể trở về một túi thế là tốt. Trung đại quản sự ho nhẹ, nhỏ giọng nói làm sao đến mức đây, nghe nói lần này đến áp tải chính là lư đều bảo vệ. Lâm Thanh Uyển sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là kiên trì nói giá lương thực chập trùng quá lớn, thu lương thực chúng ta tổn thất quá lớn, tóm lại ngươi phân phó, trừ quy định bên trong mức, nhiều hơn lương thực chúng ta hoàn toàn không thu. Hoặc là giao tiền, hoặc là dùng vải lụa chống đỡ. Vượt qua thời gian quy định không có trả hết số dư dựa theo hợp đồng đến thi hành. Lâm Thanh Uyển thái độ cứng ngạnh, những kia mua sản nghiệp người cũng là bất mãn trong lòng cũng không dám ngày kháng, vạn nhất bỏ qua kỳ hạn chốt nàng thật dựa theo hợp đồng đến thi hành làm sao bây giờ? Cái niên đại này hiệp ước hữu hiệu tính thế nhưng là rất mạnh, cho nên cho dù trong lòng thầm đủ, bọn họ chỉ là dùng tiền trả hết số dư. Có một cái thương nhân trong lòng cực hận, liền trực tiếp kéo đến một xe tiền đồng, nhà khác đều là dùng hoàng kim bạch ngân thanh toán, hắn liền thanh toán tiền đồng, hết tính toán cái kia một chuỗi tiền cũng làm người ta hầm mất, chớ nói chi là cái kia một xe tiền trọng lượng. Những người khác thấy thế, rối rít trong bóng tối bắt trước, chẳng qua bọn họ không có ác như vậy. Tất cả đều cho tiền đồng, mà là hoàng kim bạch ngân đều cho một chút, nhưng tiền đồng tỷ trọng rất lớn, Lâm Thanh Uyển hỏi đến nói trong nhà cũng không có đầy đủ hoàng kim bạch ngân. Chính là tam đại gia tộc đều gọi người kéo đến một xe tiền. Cũng may lúc này sản nghiệp chưa từng giao tiếp, Lâm gia hạ nhân cũng không có thả ra, cho nên Lâm Thanh Uyển có thể điều đến rất nhiều nhân số tiền. Lại có trung thành người hầu giám sát, mặc dù bận rộn, nhưng vẫn là đều đâu vào đấy thanh toán. Lâm Dũng nhìn Ngô Đồng Nguyện bên trong một xe tiền trở tiến vào, hắn lại ngay cả trăm bước nội đô vào không được, nhất thời đỏ ngầu cả mắt. Nhiều như vậy tiền vốn đều phải là con trai hắn. Kết quả toàn kêu Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển cho bại quang. Lâm Dung cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, lập tức giận ngất đi. Hay là đi ngang qua hạ nhân phát hiện đem người dơ lên trở về, nhưng người tại dưới mặt trời phơi thời gian không ngắn, suýt chút nữa không cứu lại được. Đương nhiên, Lâm Thanh Uyển tăng giờ làm việc đang tính tiền, những chuyện này Lâm quản gia không có nói cho nàng biết, mà là mình cho mời đại phu, xác nhận người sống đến sau mới đi chính viện bên trong bẩm báo lao ra. Lâm Giang sắc mặt đóng băng hắn cũng mạng lớn. Chương 25, cầu kiến. Lâm quản gia cúi đầu xuống, trong lòng đối với Lâm Dung địch ý lại tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến cao cấp nhất. Nhà hắn lão già luôn luôn ôn hòa hiền hậu, nếu không phải chọc đến hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không toát ra ác ý như vậy. Cho nên Lâm Dũng rốt cuộc làm cái gì? Lâm quản gia không có hỏi, xoay người lại làm cho nha đầu nấu thuốc thời điểm giảm đi một nửa lượng thuốc, Lâm Dũng bệnh một mực đứt quãng kéo lấy. Từ đại phu đang nhìn xem bệnh hai lần qua đi cũng suy nghĩ đến, mở giống như quá khứ phương thuốc, lại dặn dò một chút phải thật tốt nghỉ ngơi, lòng dạ núi lòng loại hình nói liền chụp vô mông đi. Hai ngày sau, không chỉ có cạnh buổi đấu giá bên trên số dư trả hết, các loại trong cửa hàng hàng hóa cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, lấy giá vốn bán trao tay cho tiếp chuyển nhượng cửa hiệu trả người. Lâm gia tiền chất đầy Ngô Đồng Nguyện năm gian đại phòng, bên trong có Lâm gia trung phó trông coi, bên ngoài còn có Lâm Giang điều động đến binh lính chăm sóc. Bởi vì Lâm gia tiền nhiều hơn đã mọi người đều biết, bởi vậy bên ngoài Lâm phủ đều là mười bước một cương vị, Lâm Giang lợi dụng quan sát sứ thân phận điều đến Dương Châu chú quân bảo vệ. Cũng là có đạo trích, đến nơi này coi trọng nặng bao vây Lâm phủ cũng chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc. Lâm Thanh Uyển liên tục 3 cái buổi tối chỉ ngủ không đủ 3 cái giờ, chuyện vừa hoàn thành thân thể liền có chút ít chịu không được, cho nên ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Lại không biết uy danh của nàng đã truyền khắp cả Dương Châu, bắt đầu hướng giang nam các châu bay đi. Lâm gia này đại nương tử cũng thật là lợi hại, một người liền đem gia nghiệp lớn như vậy bán đi, mấy trăm vạn lượng bạch ngân qua tay đều không hoảng hốt, đổ cùng nàng huynh trưởng đồng dạng tài giỏi. Rốt cuộc xảy ra thân Lâm thị, cũng là thân thể yếu chút, bản lãnh cũng sẽ không kém. Còn có quyết đoán, nghe nói cái này mở kho cứu tế chuyện cũng là nàng cầm chủ ý, nhiều như vậy lương thực, nói giải tán liền giải tán. Khó trách Lâm đại nhân dám trông nom việc nhà cho nàng làm, ta xem cũng là đích tôn không có tự tử cũng sẽ không thua rơi xuống. Sách, chưa chắc, Lâm đại tiểu thư này lợi hại hơn nữa, nàng sau trăm năm Lâm gia đích tôn không có hậu nhân, không suy tàn còn có thể thế nào? Chưa chắc sẽ không có hậu nhân. Có người giảm thấp âm thanh nói ta nghe nói Lâm gia cố ý muốn cho đích tôn nhận làm con thừa tự tự tử, dầu gì Lâm đại nhân không phải còn có nữ sao, có thể ngồi sinh ra kén rể nha. Đích tôn phải qua thừa tự tử Lâm đại nhân sớm nhận làm con thừa tự, làm gì chờ đến bây giờ. Có người không đồng ý về phần kén rể, nếu trước kia còn có thể, hiện tại Lâm gia sản nghiệp tất cả giải tán hết, nhà ai tiểu làng quân sẽ nguyện ý lên cửa. Cái kia dù sao cũng là Lâm thị đích tôn đích trì, cũng không thể giống bình dân bách tính đồng dạng tùy tiện ở trên đường phủi đi một người liền ở rể a.
Đúng vậy a, cũng là thân phận kém chút ít, khẳng định cũng phải là sĩ tộc xuất thân mới được, không phải vậy Lâm gia nhiều mất mặt. Những này lời đàm tiếu chậm rãi bay ra Dương Châu, bay đến Tô Châu, Thượng Minh Kiệt trước hết nhất từ gia học bên trong nghe thấy những này phàn nàn, đều nói biểu muội muốn cái đến rể, cũng không biết người nào có cái kia phúc khí có thể đem rừng biểu muội cưới. Thượng Minh Kiệt cũng không ngồi yên nữa, về nhà liền quấn lấy Lao Thái Thái muốn đi Dương Châu. Giữa bệnh cũng có một thời gian, đại ca viết trở về tin lại không minh bạch, tổ mẫu, ngài để ta đi Dương Châu xem một chút đi. Lão Thái Thái còn đang vì Lâm Giang cự tuyệt hai đứa bé hôn sự chuyện tức giận, nghiêm mặt nói ngươi muốn đi học, làm sao có thời giờ đi? Đại ca ngươi dù sao cũng so ngươi chứng chặt chút ít, có hắn tại Dương Châu có gì có thể lo lắng? Thượng Minh Kiệt mím môi một cái nói tổ mẫu, ta còn muốn thỉnh giáo Dượng một chút công khóa, gia học bên trong tiên sinh tuy tốt, nhưng cùng Dượng so ra kém xa, có thật nhiều vấn đề tiên sinh cũng không thể giải đáp, sẽ chỉ một vị để chính mình lĩnh hội. Thật có chút vấn đề ta không hiểu cũng là không hiểu, đọc nhiều hơn nữa khắp cả cũng nửa biết nửa hở, bây giờ khó chịu. Dính đến Thượng Minh Kiệt công khóa, Lão Thái Thái do dự một chút nhưng Dượng ngươi bệnh, tốt như vậy lại đi mệt nhọc hắn. Chính là cùng Dượng trò chuyện, sẽ không để cho hắn quá lãng phí thần, hơn nữa Dượng trong nhà sách so với chúng ta nhà nhiều hơn nhiều, nói không chừng còn có thể thấy Dượng trước kia bản thảo, đây chính là vạn kim khó cầu đồ vật. Lâm Giang từng là Giang Nam đệ nhất tài tử, sau đó đi kinh thành cũng rất nổi danh, nghe nói Phạm Dương Lư thị mấy vị công tử cũng không sánh nổi hắn. Nếu có thể được hắn chỉ điểm đương nhiên tốt. Lão Thái Thái suy nghĩ một chút, chẳng qua là trong lòng rốt cuộc có đoán. Trước đây thật lâu nàng liền muốn cho Minh Kiệt và Ngọc Tân hai đứa bé đính hôn, chẳng qua là Lâm Giang và nữ nhi trước kia cảm thấy hai đứa bé nhỏ, không cần nóng nảy, cho nên cự tuyệt chuyện chuyện. Nàng cũng không nổi nghĩ đến để bọn họ cùng một chỗ sống chung với nhau, chờ trưởng thành một chút nhắc lại. Sau đó con gái của nàng trước nàng một bước rời khỏi, để nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng không miễn khó qua. Ngọc Tân muốn giữ đạo hiếu, cho nên nàng liền không có nhắc lại chuyện này, cảm thấy đợi nàng ra hiếu lại nói. Kết quả hiện tại Ngọc Tân chưa ra hiếu, Lâm Giang lại bệnh nặng. Lúc này nói ra hai đứa bé hôn sự hoàn toàn là vì hắn và Ngọc Tân suy nghĩ. Nàng muốn cho Ngọc Tân một cái dựa vào, cũng khiến Lâm Giang đi được an tâm chút ít. Lâm thị tông tộc bên kia đều là bằng chi, huyết thống sớm xa, cùng đem sản nghiệp giao cho bọn họ đảm bảo, còn không bằng giao cho còn nhà thay đảm bảo. Tốt xấu còn nhà hay là Ngọc Tân ngoại gia, chung quy sẽ không để cho nàng bị thua thiệt. Lệnh Lâm Giang mê mội đồng dạng đem tất cả sản nghiệp bán góp cho triều đình. Minh Viễn gửi thư nói Lâm Giang là một lòng trung can chỉ vì công, nhưng nàng rốt cuộc sống lâu mấy chục năm, thấy rõ hiểu, Lâm Giang đây là tại đề phòng còn nhà. Nói cái gì một lòng trung can, chẳng qua là sợ sản nghiệp rơi vào Lâm thị tông tộc hòa thượng nhà trong tay không thể tốt, cho nên tình nguyện giải tán cũng không cần để lại cho Ngọc Tân. Nhìn hắn một hệ liệt này động tác, chỉ sợ hắn bây giờ có thể tin được chỉ có cái kia muội muội. Lão Thái Thái chưa từng nghĩ đến động Ngọc Tân di sản, cho nên thấy con rể như vậy phòng bị nàng, không khỏi nổi giận, hai ngày này liền Dương Châu gửi đến tin đều không muốn nhìn. Nhưng nhìn lấy ôm nàng cánh tay nũng nịu bán ngây dại tôn nhi, suy nghĩ lại một chút thân thể suy nhược ngoại tôn nữ, Lão Thái Thái chỉ có thể đè xuống tức giận nói tốt chớ dung, tổ mẫu đáp lại ngươi chính là, chẳng qua là ngươi đi Dương Châu không cho phép chọc giận ngươi Dượng tức giận, phải nghe ngươi đại ca. Biểu mọi ngươi trong lòng khổ, ngươi nhiều hơn thông cảm một chút, không cho phép khi dễ hắn. Lại nói đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng, đừng kêu nàng quan tâm. Lão Thái Thái nói đến đây trong mắt chứa trầm trọng, nhị nhi tức tâm tư nàng nhất hiểu không qua, phía trước nàng tận tình lại khuyên lại cầu, này mới khiến đối phương đáp ứng phía dưới hai đứa bé hôn sự. Nhưng trong nội tâm nàng hiểu, đối phương nhìn chúng chỉ sợ hay là sau lưng Ngọc Tân những sản nghiệp kia. Cho nên ở ngoài sáng xa tin sau khi trở về Triệu thị liền làm bộ đều quên, tại chỗ sắc mặt liền đen, về sau một mực ngốc tại Phật đường, tùy tiện không ra ngoài, có thể vừa ra đến liền phát tác hạ người. Lão Thái Thái cảm thấy con rể sở dĩ như vậy để phòng còn nhà tất cả đều là bởi vì Triệu thị, cũng không biết có phải hay không con rể đoán được Triệu thị thái độ và làm người, lúc này mới tình nguyện đem sản nghiệp đều bán cũng không để lại cho Ngọc Tân. Cho nên lúc này Lão Thái Thái đã giận Lâm Giang, cũng hận Triệu thị. Thượng Minh Kiệt không biết Lão Thái Thái vẫn còn đang tức giận, đã hoan hô, một trận chạy chậm đến rời khỏi. Mà lúc này, Lâm Thanh Uyển mới từ trên giường bò dậy, nhìn một chút bên ngoài treo cao mặt trời, lúc này mới sờ một cái vắng vẻ bụng. Bạch Mai mang theo tiểu nha đầu nâng rửa mặt đồ vật tiền đến, Bạch Phong thì cho Lâm Thanh Uyển tìm y phục, hai người đều đâu vào đấy cho Lâm Thanh Uyển xử lý. Hai người đều là Lâm Giang cho Lâm Thanh Uyển đại nha đầu, phía trước cũng không tại Lâm phủ làm việc, mà là tại Tô Châu nhà cũ bên trong hầu hạ. Hai người cha mẹ người thân đều là Lâm phủ hạ nhân, lại thế ngã, một mực lưu lại Tô Châu bên kia xử lý nông trang và biệt viện, vốn hai người là chuẩn bị cho Ngọc Tân thị tỷ, cho nên quy củ cái gì đều là từ tiểu học, còn nhận chút ít chữ, hiểu chút ít toán thuật, nghĩ đến các nàng theo Ngọc Tân đi nhà chồng có thể cho Ngọc Tân làm quản sự, cho nên bồi dưỡng vô cùng tỉ mỉ. Nhưng Lâm Thanh Uyển đến, trước huyện tỷ nhi thiếp thân nha đầu Lập Xuân và Lập Hạ không xong lại lưu lại bên người nàng, để tránh các nàng phát hiện đầu mối. Nàng vừa tỉnh lại thì thân thể hư nhược, mỗi ngày không phải nằm trên giường dưỡng bệnh chính là nhìn Lâm phụ tài vật, hiểu các loại tình hình, và Lâm Giang học tập nơi đó tập tụ, Lập Xuân và Lập Hạ cho nàng lấy cái gì y phục nàng chỉ mặc cái gì, cho nàng cho ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, gần như không đề cập ý kiến. Cho nên vừa mới bắt đầu 2 tháng đều lăn lộn đi qua. Nhưng sau đó Lâm Thanh Uyển bắt đầu tiếp nhận chuyện của Lâm gia vụ, cũng bắt đầu xử lý Lâm thị sản nghiệp, nói được nhiều, làm nhiều không khỏi lộ ra chất ngựa, cho nên Lâm Giang lúc trước khiến người ta đem Bạch Mai Bạch Phong từ Tô Châu tính ra, đem Lập Xuân và Lập Hạ đổi. Về phần Lập Xuân và Lập Hạ thì bị thả lại nhà tương thân, mặc kệ các nàng là nghĩ thả lương hay là muốn tiếp tục lưu lại Lâm gia, Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển đều theo các nàng. Bởi vì các nàng cùng Uyển tỷ nhi tốt nhất, lại chiếu cố Uyển tỷ nhi cũng rất tận tâm, Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển cũng không nguyện ý ủy khuất các nàng. Bạch Mai vừa cho Lâm Thanh Uyển trải đầu biên giới nói nhỏ Lập Xuân tỷ tỷ và Lập Hạ tỷ tỷ đến, ngay tại trong phòng bên cạnh hậu, đại tiểu thư cần phải thấy các nàng. Lâm Thanh Uyển ngơ ngác một chút, hỏi các nàng sao lại đến đây, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Phong ngay tại sửa sang lại giường chiếu tay một trận, xoay đầu lại muốn nói lại thôi. Bạch Mai lại cười nói các nàng nói là nhớ chủ tử, cho nên mới cho chủ tử vấn an. Lâm Thanh Uyển lại xuyên thấu qua gương đồng thấy động tác của Bạch Phong, cười yếu ớt hỏi Bạch Phong, ngươi cùng Lập Xuân Lập Hạ nhưng có đi lại, đoán ra các nàng là vì sao mà đến sao? Bạch Mai trong mắt nghiêm túc cho Lâm Thanh Uyển trải đầu, Bạch Phong nhìn Bạch Mai một cái, cắn cắn môi nói đại tiểu thư, ta nghe nói nhà các nàng bên trong muốn cho các nàng đính hôn, chẳng qua là cái kia việc hôn nhân. Nàng ngừng một chút nói cũng không phải là không tốt, nhưng dù sao có thiếu hụt. Lập Xuân tỷ tỷ trong nhà cho nàng định cái lương hộ, bởi vì Lao gia có chuyện ở phía trước, nếu Lập Xuân tỷ không muốn lưu lại Lâm gia kia liền thả lương, chuộc thân bạc không cần, còn biết bồi tiễn một bộ gương. Lập Xuân tỷ tỷ nhà là dự định cả nhà thả lương, ta xem chừng nhà bọn họ tích xúc không có nhiều, cho nên còn chỉ Lập Xuân tỷ gương và xính lễ. Nhà trai là ai? Chính là Đông Ngai tiệm dầu trưởng quỹ con thứ hai, trong nhà cũng có tiền, chẳng qua là cái kia con thứ hai có chút choáng váng, 20 tuổi người giải quyết xong còn cùng đứa bé đồng dạng mỗi ngày ra phố chơi, đói bụng tiện tay bắt đồ vật hướng trong miệng lấp. Bạch Phong lại nói Lập Hạ tỷ trong nhà cho nàng định môn kia việc hôn nhân cũng có thiếu, người đàn ông kia là một đồ tể, hay là hai cưới? Lâm Thanh Uyển nhíu mày vì cái gì vội vã như vậy, Lập Xuân và Lập Hạ đều là cô gái tốt, không chỉ có sẽ kim khâu chủ nghệ, còn biết tính sổ, đến hồi hương gả cái tiểu địa chủ đều có thể. Bạch Phong thốt ra còn không phải là vì lưu lại Dương Châu. Lâm Thanh Uyển sửng sốt một hồi lâu mới nhớ đến đoạn thời gian trước nàng bay qua pháp lệnh, thả về nô tỳ hình như không thể lưu lại tại bản địa, hoặc là bị phái trở về cố hương, hoặc là muốn đi hướng chiều rộng địa, tức hoang vắng chỗ. Muốn lưu lại bản địa, hoặc là có sản nghiệp, hoặc là liền là có bản địa hộ khẩu thân nhân mới có thể là hộ. Lâm gia mặc dù khoan hậu, cho phép thả lương hạ nhân mang đi hành lý của mình, cũng không cần chuộc thân bạc, trả lại cho nhất định phí thôi việc, có thể số tiền này muốn tại Dương Châu làm sản nghiệp không khác lên trời. Lại Lâm gia lần này thả lương hạ nhân còn đặc biệt nhiều, sư nhiều cháu ít, liền ruộng đồng cửa hàng giá đều bị xào cao, đây là có người muốn đi đường nhân tử.